Chương 724, Lộ thị huynh đệ chiến sơn tặc. Chương 724, Lộ thị huynh đệ chiến sơn tặc. Kia sơn tặc một tiếng kêu sợ hãi, nhìn chăm chú nhìn lên, liền phát hiện cánh tay trái của mình đã bị chém đứt, đỏ màu nâu huyết dịch từ chỗ đứt phun ra ngoài, tanh hôi khó ngửi. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Tiền Khôn há sẽ bỏ qua cơ hội này, gấp bước lên trước, lần nữa giơ lên kiếm gỗ đảo, liền muốn đem kia sơn tặc một kiếm đeo đầu. Ngay tại cái này bước ngoặt nguy hiểm, kia sơn tặc tựa hồ lại cũng không bối rối, ngược lại hướng Tiền Khôn âm trầm cười một tiếng. Sau đó chỉ gặp hắn nhẹ nhàng lắc một cái ngực, liền thấy nó treo ở ngực viên kia xương chạm canh gác bị chấn bay lên, rơi vào đến trong miệng của nó. Mà lúc này, Tiền Khôn đã đi tới sơn tặc trước mặt, kiếm gỗ đào đã chém tới, cách kia sơn tặc cổ bẹn bẹn chỉ có xa 5-6 thước. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe kít kít một tiếng cười chói tai vang lên. Tiền Khôn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đông cảm giác trời đất quay cuồng, ngầm kêu không tốt, thân thể nhoáng một cái, liền muốn té ngã trên đất. Kia sơn tặc há lại sẽ buông tha cơ hội tốt như vậy, chỉ gặp hắn âm trầm cười liền múa cánh tay phải đao nhọn, hướng về Tiền Khôn liền đâm đi qua. Một đao kia nếu là đâm trúng Tiền Khôn không phải nằm tại chỗ này. Không tốt. Tiền Lập Văn quát to một tiếng, cất bước liền lao đến, huy kiếm liền cản lại. May mắn Tiền Lập Văn phản ứng rất nhanh, một thanh kiếm gỗ đào phát sau mà đến trước, một kiếm liền đem trôi này đao nhọn đẩy ra, lúc này mới cứu được Tiền Khôn một mạng. Sư đệ, ngươi thế nào? Tiền Lập Văn ôm lấy muốn rơi xuống đất Tiền Khôn, cũng đem hắn đỡ lên. Một lần nữa đứng dậy, Tiền Khôn dùng sức lung lay đầu, nói, ta không sao, kia tặc tử cái còi có gì đó quái lạ, thổi lên phía dưới, có thể dao động người một phách. Tiền Lập Văn nhẹ gật đầu, sau đó nhíu mày nhìn về phía kia sơn tặc. Chỉ gặp kia sơn tặc một chiêu thất thủ, cũng không để ý, lui ra phía sau 2 bước, hướng về Tiền Lập Văn nhẹ răng cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng lắc lư tay cụt, liền thấy đoạn rơi trên mặt đất kia một nửa cánh tay siêu. Một tiếng bay lên, một lần nữa bay về tới chỗ của tay. Một đạo hắc vụ tuôn ra, hắc quang thời gian lập lòe, đầu kia tay cụt lại lần nữa lớn trở về. Khắc khắc. Kia sơn tặc âm trầm nở nụ cười, múa đao nhọn hướng về Tiền Lập Văn một chỉ, nói, thế nào? Thua không nổi a? Thua không nổi, người qua đây a. Người qua đây a. Để ra ra cho ngươi lỏng lẻo ra xương, một hồi hương vị càng tốt hơn. Tiền Lập Văn một màn này tay, một mực cùng sau lưng hắn Lộ Phương, Lộ Tương huynh đệ cũng theo sát lấy bọn ra, giờ phút này vẫn đứng ở sau lưng hắn. Đợi nhìn thấy đối diện kia sơn tặc hướng về Tiền Lập Văn khiêu khích, hai huynh đệ giận tím mặt. Hai huynh đệ liếc nhau, đồng thời bước ra ngoài, đem gỗ đào đại côn hướng trước người quét ngang, lớn tiếng nói, đốt gà rừng khỉ con, cho nhà ngươi lộ ra ra ra, vừa vặn nhà ngươi lộ ra ra tay ngứa ngáy cho ngươi giãn gân cốt. Đứng tại Trương Huyền bên cạnh một mực quan chiến Tôn Ngộ Huyền ánh mắt lóe lên nhìn về phía Lộ thị huynh đệ, trong lòng đã cho bọn hắn ghi lại tiểu buồn. Kia sơn tặc nhìn xem Lộ Phương, Lộ Tương huynh đệ hình thể, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Khắc khắc. Kia sơn tặc cười âm hiểm một tiếng, hoạt động một chút cánh tay trái, sau đó huy động song đao liền nói ra, hắc hắc không tệ. Không tệ. Hai người các ngươi vừa vặn làm đâm thân, hương vị nghĩ đến rất tuyệt. Hắc hắc. Lộ Tương quay đầu nhìn lại Lộ Phương, nói, ca, đem hắn giao cho ta đi, ta một côn đem đầu của nó cho nón đện vào lồng ngực bên trong. Lộ Phương nhẹ gật đầu, nói, ngươi đi đi, ta che chở nhị ca. Ừm. Lộ Tương gật đầu đáp ứng một tiếng, múa gỗ đào đại côn liền xung tới. Hô. Đại côn treo phong thành, lực phách hoa sơn, một côn liền hướng về kia sơn tặc đập xuống. A. Sơn tặc giật nảy mình, chỉ gặp kia đại côn quá hung ác. Đại côn còn chưa tới, nổi lên gió liền đem sơn tặc tóc thổi lất phất. Sơn tặc nào dám cứng đối cứng, vội vàng rút lui đao tránh né, đồng thời cũng đem trước ngực cái còi một lần nữa nhét vào miệng bên trong. Chỉ nghe được một trận bén nhọn chạm canh gác tiếng vang lên, để một bên quan chiến Tiền Lập Văn giật nảy mình, vội vàng lớn tiếng nói, Lộ Tương, cẩn thận. Ngươi cứ yên tâm đi, nhị ca, ta không có việc gì. Chỉ gặp kia Lộ Tương nghe được bén nhọn tiếng còi, chỉ là lung lay đầu, trong tay đại côn không bị ảnh hưởng chút nào, đã nện vào kia sơn tặc đỉnh đầu. A. Kia sơn tặc thấy một lần còi huýt mất đi hiệu lực, nhịn không được một tiếng kinh hô, nhưng lại muốn tránh thì đã trễ. Chỉ gặp kia đại côn một côn xuống tới, chính giữa sơn tặc trên đỉnh đầu. Vành hai bên trong chỉ ngay bành. Một tiếng, nở tung vạn đóa hoa đảo, đỏ, bạch hoàng. Tóm lại các loại nhan sắc các loại đồ vật tung tóe bốn phía đều là. Bịch. Một tiếng, một cỗ thi thể không đầu cứ như vậy lắc ung dung té lăn trên đất. Lộ Tương ghét bỏ run lên đại côn, đem đại côn bên trên những cái kia tạp vật run rơi, tiếp lấy hướng về đối diện một chỉ, lớn tiếng nói, còn có ai? Vâng. Đối diện những sơn tặc kia lập tức liền sôi trào. Đại gia, nhị gia, tam gia, đem tiểu tử kia giao cho ta đi. Sơn tặc trong đám người gạt ra một người, đi vào ba vị trại chủ trước mặt, hướng về phía trước khẽ không người, lớn tiếng chờ lệnh nói. Chỉ gặp người kia thân cao 8 thước có thừa, cao lớn và mỡ, nhất là to lớn bụng, vẹn vẹn đi đường, liền có thể nhìn thấy run lên một cái, kia là thịt mỡ đang run rẩy. Béo quý, đi thôi, cẩn thận một chút. Ở giữa vị kia đại trại chủ gật đầu nói. Vâng, đại gia, ngài liền nhìn tốt ta. Kia béo quý nói liền quay đầu lại đến, ngửa đầu nhìn xem Lộ Tương, vô vô trong tay mình dài hơn 5 thước quỷ đầu đao, nói, tiểu tử, ngươi chọc tới nhà ngươi bản gia nhìn thấy bản gia đau không? Bản gia thích ăn nhất đâm thân đối phó ngươi vừa bạn dùng tới, hắc hắc. Kia béo quý nói, liền hắc hắc địa âm nở nụ cười, toàn thân thịt đều tùy theo run rẩy. Lộ Tương nhếch miệng, cúi đầu cũng cười hắc hắc nói, tiểu mập mạng, đừng nói bốc nói phét, nhà ngươi Đường gia gia đại côn cũng không phải dễ chơi. Lộ Tương nói, còn nghiêng đầu nhìn một chút, hơi nghi hoặc một chút mà nói, ngươi cái còi đâu? Hắc hắc. Béo quý lần nữa nở nụ cười, nói, đối phó ngươi không cần cái còi. Kia béo quý nói xong, mập mạp thân thể nhảy lên một cái, từ trên xuống dưới, giơ lên quỷ đầu đao, hướng về Lộ Tương quay đầu liền chặt. ha ha đến hay lắm. Lộ Tương cười lớn một tiếng, vung mạnh trong tay vô đảo đại côn, hô. Một tiếng, đại côn liền hướng về không trung đập tới. Vành hai bên trong chỉ nghe được len ken lang. Một thanh âm vang lên, đại côn đã cùng quỷ đầu đao đụng vào nhau, sau đó liền thấy kia béo quý thân thể chấn động, à. Một tiếng kinh hô, liền từ không trung rơi xuống. Mà Lộ Tương cũng là thân thể nhoáng một cái dù, hướng về sau liền lùi lại 7-8 bước. Khí lực thật là lớn. Khí lực thật là lớn. Hai người đồng thời lên tiếng kinh hô. Lộ Tương lạnh hừ một tiếng, vung lên đại côn lại lần nữa xuống tới. Kia béo quý sắc mặt siết chặt, nô ra tay trái hướng dưới bụng mặt sờ một cái, liền móc ra một thanh xương chạm cánh gác. Kia là một cây dài hơn một thước xương cổ tay, xương cốt đỉnh cột một viên xương chạm cánh gác. Béo quý nhìn xem xông tới Lộ Tương, trên mặt lộ ra gian kế được như y âm hiểm cười, hướng về phía trước vung lên xương chạm cánh gác. Nha. Liền nghe đến một trận so vừa rồi càng thêm bén nhọn chạm cánh gác tiếng vang lên, vừa mới vọt tới phụ cận Lộ Tương liền cảm thấy thấy hoa mắt, đầu trầm xuống. Chương 725, nhị trại chủ xuất thủ, Lộ thị huynh đệ phát uy. Chương 725, nhị trại chủ xuất thủ, Lộ thị huynh đệ phát uy. Nhìn thấy Lộ Tương thân thể lắc lư, kia béo quý đại hỉ, mấy bước tiến lên, vung lên đại đao liền bổ xuống. Đệ. Nhìn thấy huynh đệ gặp nạn, cách đó không xa Lộ Phương kinh hãi, giơ đại côn liền lao đến, nhưng chỗ nào còn kịp. Hiển nhiên kia béo quý đại đao đã đến trước mặt, Lộ Tương liền muốn gặp nạn. Hắc hắc. Đột nhiên truyền đến hắc hắc một trận tiếng cười, chỉ nghe thấy a. Một tiếng hét thảm, liền thấy một cục thịt cầu bị đánh bay ra ngoài. Đám người lại định thần nhìn lại lúc, phát hiện bị đánh bay chính là kia béo quý. Cái này khiến tất cả mọi người là sức sở, bao quát Trương Huyền bên này cùng Sơn Tặc bên kia. Bịch. Một thanh âm vang lên, mặt đất đều chấn ba chấn, kia béo quý đã nặng nề mà đập vào trên mặt đất, đem mặt đất đều ném ra tới một cái gần một thước hố sâu. Nô. Phúc. Một ngụm đỏ màu nâu máu tươi phun ra, hôi thối chi khí trong nháy mắt lan tràn ra. Đệ, ngươi không sao chứ? Lúc này, Lộ Phương đã vọt tới Lộ Tương bên cạnh. Hắc hắc. Lộ Tương cười hắc hắc, sau đó sờ lên trán, nói, ca, ta không sao, bất quá kia con non còn chưa có chết, đợi ta đi lên lại bù một côn. Lộ Tương nói, liền muốn cất bước tiến lên bù côn, nhưng Sơn Tặc bên kia như thế nào sẽ còn để hắn đắc thủ. Lộ Tương cái này vừa cất bước ra ngoài, chỉ thấy bốn tên Sơn Tặc hướng hắn vây quanh. Làm sao? Thua không nổi a? Lộ Tương ước lượng trong tay đại côn, khinh thường cười lạnh nói. Lộ Phương thấy thế, cũng lập tức dẫn theo đại côn theo sau, cùng đệ đệ Lộ Tương đứng sóng vai. Khắc khắc, không tệ, không tệ, không nghĩ tới béo quý đều không phải là đối thủ của ngươi, lợi hại. Lợi hại. Bốn tên Sơn Tặc bên trong một người cầm đầu âm trầm nở nụ cười, một đôi mắt tam giác trên dưới đánh giá đến Lộ thị hai người mình đệ tới. Muốn đánh cứ đánh, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Lộ Phương giận dữ nói. Nha tính tình không nhỏ a. Thập tam gia gia ta thích, một hồi tiên sinh ước ngươi. Các huynh đệ, bên trên. Chỉ gặp mắt tam giác một tiếng chào hỏi, bốn tên Sơn Tặc riêng phần mình vùng vẫy binh khí liền bật lên. Lộ Phương, Lộ Tương liếc nhau, cũng là bắt đầu cười hắc hắc. Ca, lên. Đánh chúng nó nhưng so sánh đánh lao hổ đã nghiền nhiều. Tốt, đánh. Hai huynh đệ một tiếng hô, vũ động đại côn liền đập tới. Hai huynh đệ một màn này tay không sao, nhưng dọa sợ đối diện bốn tên Sơn Tặc. Lấy bốn tên Sơn Tặc suy nghĩ trong lòng, lấy bốn người bọn họ chi lực, hợp công hai người, làm sao cũng có thể thắng lợi, nhưng hiện thực căn bản không phải dạng này, Lộ thị huynh đệ hợp lực, căn bản không phải một cộng một đơn giản như vậy. Hai đầu đại côn hổ hổ sinh phong, đem bốn tên Sơn Tặc đánh cho chỉ có sức lực chống đỡ, mà không còn sức đánh trả, hơn nữa còn không dám dùng binh khí của mình đi va chạm đối phương đại côn. Cái này nếu là đủ phải, đoán chừng liền phải bay ra ngoài. Đỡ trái hở phải ở giữa, bốn tên Sơn Tặc rất nhanh mồ hôi trên trán liền xuống tới. Chỉ là cùng người bình thường khác biệt, bọn hắn mồ hôi cũng là màu nâu đỏ tanh hôi chi bị càng phát ra gây mũi. Các huynh đệ, mau tới, chúng ta không chống nổi. Mắt tam giác xem xét tình huống không đúng, lập tức liền hướng về sau lưng hô lớn. Theo nó thanh âm này vừa ra, lập tức liền lần nữa xông ra bốn tên Sơn Tặc, vung vẩy lên binh khí trong tay, liền lao đến. Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người lẫn nhau, nhìn nhau gật đầu, lập tức huy động kiếm gô đảo liền nên đón tiếp lấy. Yêu nghiệt, đối thủ của các ngươi là ta. Tiền Lập Văn, Tiền Khôn một người hai cái, phân biệt liền đem bốn tên Sơn Tặc ngăn lại, kiếm gô đảo vung vẩy liền đánh nhau. Phía sau Sơn Tặc xem xét bốn người bị ngăn lại, lập tức lần nữa xông ra bốn người, hướng về Lộ thị huynh đệ liền đến. Tôn Ngộ Huyền thấy thế giận dữ, xuất ra như ý kim cô đồng liền muốn tiến lên. Mắt thấy một trận hôn chiến liền muốn mở ra, đột nhiên liền nghe đến hét lớn một tiếng. "Đều lui cho ta trở về." Thanh âm kia khàn khàn tê lợi, để cho người ta nghe cũng nhịn không được tóc gáy dựng đứng. "Vâng, đại gia." Ngay tại vòng chiến ở trong bọn Sơn Tặc tề thanh xác nhận, sau đó bước ra nhảy ra ngoài vòng tròn. Lộ thị huynh đệ, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đang muốn tiến lên truy đuổi, nhưng bị Trương Huyền ngăn lại. "Khoan đã." Nhìn thấy bọn nó nói thế nào, nghe được Trương Huyền lên tiếng, bốn người nhao nhao rút về binh khí, đi vào Trương Huyền bên cạnh. "Sư phụ, lão sư." Trương Huyền nhẹ gật đầu, sau đó liền ngẩng đầu nhìn về phía ba cái kia trại chủ. Ở giữa vị kia đại trại chủ phất phất tay, chỉ gặp bên trái kia tên đại hán bước ra ngoài. "Đại ca, đầu này trận liền giao cho tiểu đệ đi." Vị kia đại trại chủ nhẹ gật đầu, nói, "Nhị đệ cẩn thận, đám người này kẻ đến không thiện. Ngươi cứ yên tâm đi, đại ca. Mặc cho bọn hắn như thế nào lợi hại, cũng khó thoát ta huyết đao chi lợi." Nhị trại chủ dứt lời, dẫn theo đại đao liền đi ra, hướng về Trương Huyền lạnh hừ một tiếng, sau đó liền nhìn về phía Lộ thị huynh đệ, nói: "Hai người các ngươi ngốc đại cá tử, cùng nhau tới đây đi. Nhà ngươi nhị gia gia đưa các ngươi lên đường." Như thế khiêu khích, Lộ Phương, Lộ Tương tất nhiên là giận dữ, giơ lên trong tay đại côn liền muốn xuất thủ. "Chấm đã." Lộ Phương, Lộ Tương, các ngươi tới đây một chút. Trương Huyền đột nhiên mở miệng nói. Lộ Phương, Lộ Tương nghe vậy sững sờ, vội vàng quay đầu nhìn về phía Trương Huyền. Lão sư. Trương Huyền nhìn xem hai người, cười nói, hai người các ngươi đem tay trái mở ra. Lộ Phương, Lộ Tương không hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mở ra tay trái bàn tay. Trương Huyền tay niết kiếm chỉ, hư không bẽ bừa, vẽ ra hai đạo lôi phủ, hướng phía dưới bố, chỉ gặp hai đạo lôi phủ rơi xuống, chính lọt vào hai người lòng bàn tay ở trong. Lộ Phương, Lộ Tương hai người tò mò nhìn trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện hai đạo lôi phủ, còn nghi hoặc nắm đấm, không có bất kỳ cái gì dị thường cảm giác. Cái này khiến hai huynh đệ càng là không hiểu, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền thì cười lắc đầu, nói, đi thôi. Đối phương đã đang khiêu chiến, chớ có mất ta đạo môn uy nghiêm. Vâng, lão sư. Gặp đây, hai huynh đệ tề thanh xác nhận, giơ lên đại côn liền đi ra. Tới đi, nhà ngươi Lộ gia ra đến rồi. Lộ Phương giơ đại côn, hướng về kia vị nhị trại chủ một chỉ, quát lớn. Hừ. Vị kia nhị trại chủ lạnh hừ một tiếng, vung trong tay đại đao, cười lạnh nói, lại để các ngươi nếm thử nhà ngươi nhị gia gia bảo đao lợi hại. Vừa mới nói xong, kia nhị trại chủ song tay run một cái, chỉ gặp chuôi này đại đao trong nháy mắt bị một đoàn huyết quang bao khỏa. Huyết quang thời gian lập lòe, đại đao lộ ra một cỗ tà ác cảm giác. Xem đao. Nhị trại chủ hét lớn một tiếng, múa huyết đao liền hướng về Lộ thị huynh đệ chặt đi qua. Huyết quang thời gian lập lòe, một cỗ tanh hôi chi vị đập vào mặt, để hai huynh đệ đều trở nên hoảng hốt. Liên cái này một trong thoáng chốc, kia đại đao đã đi tới phụ cận. Lộ Phương xuất trước lấy lại tinh thần, giơ lên đại côn liền chống đi lên. Vành hai bên trong chỉ nghe leng keng lang, một thanh âm vang lên, đại đao bị giữ lấy. Đại đao chém thẳng tại đại côn phía trên, cũng phải lỗ lớn côn chính là trăm năm gỗ đào điêu khắc thành, nhất thiện khắc chế các loại tà binh, cho nên kia đại đao mặc dù lợi, lại không cách nào chặt đứt căn này gỗ đào đại côn. Đại côn mặc dù giữ lấy đại đao, nhưng này trên đại đao lại đột nhiên bay ra một đạo huyết quang, thẳng đến Lộ Phương mặt. Lộ Phương chỉ cảm thấy vong hồn tận bốc lên, thầm hô không tốt, nhưng muốn trốn tránh đã là không còn kịp rồi. Ca. Chương 726, tụ chân kinh, nhị trại chủ đền tội. Chương 726, tụ chân kinh, nhị trại chủ đền tội. Mắt thấy kia đạo huyết quang đã bắn tới trước mắt, muốn né tránh đã là không thể nào. Đúng lúc này, Lộ Phương phúc trí tâm linh, lập tức đem tay trái mở ra, cái kia đạo lôi phủ liền bạo lộ ra. Chỉ nghe ầm ầm, một tiếng nổ vang, một đạo màn ánh sáng màu tím liền ngăn ở trước mặt hắn, kia huyết quang bắn tại màn sáng phía trên, ngay cả một tia gợn sóng cũng không phải lên, liền tiêu tán thành vô hình. Mắt thấy nguy cơ giải trừ, Lộ Phương lắc một cái đại côn, đem đại đao sụp ra, vung lên đại côn liền hướng về kia nhị trại chủ đập xuống. Hô, đại côn treo phong thành, thẳng đến nhị trại chủ mặt mà đi. Đại côn bên trên đã nhiễm lên một tia tử sắc, ẩn ẩn truyền ra tiếng sấm nổ. Vị kia nhị trại chủ cũng nghiêm túc, rút lui đao lui lại, sau đó lắc một cái trường đao, đao thủy thân chuyển, liền nghiêng hướng lên, nên hướng đại côn. Nhưng hắn chỉ lo Lộ Phương đại côn, Lộ Tương đại côn cũng mang theo phong thanh từ đâm nghiêng bên trong liền đánh tới, đem hắn giật mình kêu lên, liền vội vàng đứng lên nhảy một cái, nhảy lên cao hơn 7 thước, cái này mới tránh thoát đại côn. Hừ. Kia nhị trại chủ tránh thoát hai người đại côn, nhảy ở phía xa, lạnh hư một tiếng, đem đại đao hướng trên mặt đất một sự, chỉ nghe đông. Một tiếng, toàn bộ mặt đất đều run lên 3 lần. Cả cán đại đao, toàn thân huyết quang lấp lóe, mặt đao bên trên từng khóa cốt châu càng là bắn ra sáng chói hồng quang, ẩn ẩn có tiếng quỷ khóc truyền ra. Một cỗ hắc vụ bắt đầu từ đại đao bên trong thoát ra, trong nháy mắt đem chúng quanh năm trượng phạm vi toàn bộ bao phủ ở bên trong. Lộ Phương, Lộ Tương huynh đệ cũng không né tránh, bị khói đen che phủ tại bên trong. Hai huynh đệ thấy không ổn, lập tức tương hỗ tới gần, liền dựa vào nhau, dựa lưng vào nhau, riêng phần mình cầm trong tay đại côn, cảnh giác đánh ra bốn phía. Ô, ha ha, khắc khắc, hắc hắc, đến a, theo đuổi ta hả? Ôi, ngươi đụng thương người ta. Điểm nhẹ, chấm một chút. Ai nha? Trong lúc nhất thời, hắc vụ bên trong, các loại thanh âm bắt đầu từ bốn phương tám hướng xung ra, thẳng hướng huynh đệ hai người trong lỗ tai chui. Đông, đông, đông. Đây là hai người tim đập thanh âm, giờ phút này huyền như sấm nổ. Hắc vụ bên trong, Lộ Phương, Lộ Tương hai huynh đệ rất nhanh liền xa vào đến nguy hiểm ở trong. Thanh Nhu phía trên, Trương Huyền thở dài một hơi, đem bàn tay trái đứng ở trước ngực, bóp một đạo thủ ấn, trong miệng nói nhỏ. Hắc vụ bên trong, Lộ Phương, Lộ Tương hai huynh đệ giờ phút này chỉ cảm thấy trái tim càng nhảy càng nhanh, quanh thân huyết dịch bắt đầu cấp tốc vận chuyển, toàn thân bắt đầu phát sốt nóng lên. Hai huynh đệ ý thức được không đúng, cố gắng cắn chặt răng, miệng bên trong kéo cái kít. Vang lên, đáng tiếc vẫn không làm nên chuyện gì. Bàn tay trái lôi phủ không ngừng lấp lóe, tản mát ra từng đạo thanh lưu, duy trì hai người linh đài một tấc thanh minh cũng mất, duy trì lấy sau cùng thần trí. Ngay tại cái này khẩn yếu con đầu, hai huynh đệ trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm. Chớ hoảng sợ, theo bần đạo đọc kinh này, lớn đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, dài nuôi vạn vật, ta không biết tên, mạnh tên là nói. Chính là Thái Thượng Lão Quân nói thường thanh tĩnh kinh. Hai huynh đệ nghe thấy lời ấy, trong lòng đại định, trong nháy mắt thần trí trở về, bắt đầu đi theo trong đầu thanh âm cũng đọc. Phu đạo giả, có thanh có trọng, có động có tĩnh, thiên thanh trọng, thiên động địa tĩnh. Nam thanh nữ trọng, nam động nữ tĩnh. Ban đầu, hai huynh đệ chỉ là ở trong lòng đọc thầm, về sau thanh âm càng lúc càng lớn, rất nhanh liền thành sáng sủa thanh âm. Thái Thượng Lão Quân nói thường thanh tĩnh kinh chính là đạo cửa vô thượng chân kinh, há cùng bình thường. Lộ Thị huynh đệ mặc dù chưa nhập đạo cửa, chưa tu đạo cửa chi pháp, nhưng vẹn vẹn đọc này thiên chân kinh, đã là thần thanh trí bệ, trong miệng sáng sủa đạo âm, đã là chấn động hắc vụ lăn lộn không ngớt, không hề đứt đoạn tán loạn ra. A, hắc vụ bên trong vị kia nhị trại chủ đột nhiên một tiếng kinh hô, bởi vì nó phát hiện trong tay mình bảo đao đang không ngừng rung động, tựa hồ đang sợ hãi. Theo đạo kinh lọt vào tai, vị này nhị trại chủ chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, nhịn không được tâm phiền ý nóng nảy, một cỗ ngọn lửa vô danh từ trong lòng sinh ra, bắt đầu bị bỏng toàn thân, để hắn hai mắt bắt đầu đỏ lên, bắt đầu dần dần lâm vào điên cuồng chi cảnh. Thái thượng lão quân nói thường thanh tinh kinh đối với người bình thường hoặc là người tu đạo tới nói, đều là vô thượng tu tâm chân kinh, nhưng đối với quỷ dị tới nói, lại là a. Giống. Một con dã thú giống lên một tiếng vang lên, chỉ gặp vị kia nhị trại chủ ra trên người đã bắt đầu nát giữa, huyết nục từng khối rớt xuống. Giống. Lần nữa một tiếng như dã thú giống lên một tiếng bên trong, vị kia nhị trại chủ vung lên trong tay bảo đao, liền hướng về Lộ Phương, Lộ Tương huynh đệ bổ tới. Tựa hồ cảm ứng được đao phong, hai huynh đệ đồng thời mở mắt, riêng phần mình nắm chặt đại côn, một cỗ ngông lung lung tử quang hiện đầy toàn bộ đại côn, ẩn ẩn còn có bùm bùm sét đánh thanh âm. Lấy. Hai huynh đệ tề thanh hét lớn, đồng thời múa lên đại côn liền hướng về phía trước đập tới. Nhắc tới cũng xảo, hai đầu đại côn, một đầu chính giữa kia yêu đao mặt đao, một cái khác đầu thì chính giữa yêu đao đao cắn. Vành hai bên trong chỉ nghe được két két. Bành. Một tiếng, lập tức xương cặn bã văng từ phía. Một côn đắc thủ, Lộ Phương, Lộ Tương huynh đệ đại hỉ, vội vàng cất bước tiến lên, vung lên đại côn lại lần nữa đập xuống. Cái này hai côn nện cái kia chắc chắn à, một côn chính giữa này nhị đường ra đầu lâu, mặt khác một côn thì trúng ngay ngực. Đông. Bành. Chỉ nghe hai tiếng vang, sau đó liền thấy hắc vụ cấp tốc tán loạn ra, một bộ không đầu thi thể từ hắc vụ bên trong bay ra, nặng nề mà rơi vào xa xa trên mặt đất. Phanh. Một thanh âm vang lên, còn rơi xuống mặt đất bên trên không đầu thi thể, đột nhiên run run rẩy rẩy lại đứng lên, từ trong cổ phun ra ngoài nồng đậm hắc vụ, tạo thành một cái đầu lâu hình dạng. Rất nhanh hắc vụ biến mất, một cái mới tinh đầu lâu một lần nữa dài đi ra. Ha ha, thế nào? Không nghĩ tới đi. Ha ha. Bành. Lộ Phương, Lộ Tương bị giật nảy mình, đầu này đều vỡ thành như vậy, làm sao còn có thể trùng sinh a? Nhìn xem kia đắc ý cười to nhị trại chủ, Lộ Tương tính tình đi lên, vừa muốn bung lên đại côn lần nữa xông đi lên, liền thấy phía trước lần nữa bành. Một tiếng, sau đó kia mới mọc ra đầu lâu lần nữa nổ thành một đoàn xương mù màu đen, lần này không có huyết đục bay tứ tung. Cái này cũng chưa hết, liền nghe đến đỉnh đầu giữa hư không, đột nhiên chuyển đến ầm ầm. Âm thanh sấm sét. Răng rắc răng rắc. Một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp liền bổ vào còn đứng vững cố kia không đầu thi thể. A. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, liền thấy cô thi thể kia lần nữa ngửa mặt lên trời mà ngã, còn rơi xuống mặt đất. Đàng. Một tiếng, một đoàn kim sắc liệt diễm chống rống mà sinh, đem thi thể bao khỏa ở bên trong, mấy hơi thở, liệt diễm dập tắt, nguyên địa liền chỉ còn lại một đoàn màu đen cho tàn. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, đến lúc này, còn lại sơn tặc mới phản ứng được, nhưng thì đã trễ. Vị kia nhị trại chủ đã trở thành trên mặt đất một đoàn cho tàn. Nhị ca. Chương 727, nồi sắt chi mê, Tiền Khôn Lâm Nguy. Chương 727, nồi sắt chi mê, Tiền Khôn Lâm Nguy. Vị kia đại trại chủ phía bên phải đại hán, một tiếng la hét, cất bước liền lao đến, lập tức liền nhào tới đoàn kia màu đen cho tàn trước mặt. Nhị ca, người này chính là sơn trại tam trại chủ. Tam trại chủ đem nồi sắt để ở một bên, duỗi ra hai tay cẩn thận từng ly từng tí nâng lên thổi phồng màu đen cho tàn. Nhị ca, ngươi chết được thật thê thảm a. Ngươi chờ chút, tiểu đệ cái này báo thù cho ngươi. Vị này tam trại chủ nói xong đứng dậy, vẫy tay, chỉ thấy trên mặt đất chiếc kia nồi sắt liền bay lên, một lần nữa rơi vào trong tay của hắn. Màu đỏ huyết thủy sôi trào, một cái đầu lâu tại huyết thủy trung thượng hạ chập trùng, không ngừng phát ra âm trầm tiếng cười, khiếp người hồn phách. Hai người các ngươi, dám giết huynh chúng ta, hôm nay tam gia gia chém liền hạ đầu lâu của các ngươi đến, làm ta cái này trong nồi chi hồn. Tam trại chủ cái này vừa dứt lời, kia trong nồi đầu lâu cười đến càng thêm sán lạn, càng là mở to miệng lộ ra hoàng sâm sâm răng nanh. Răng nanh phía trên mơ hồ còn có thể nhìn thấy vỡ vụn huyết nục, theo tiếng cười của nó không ngừng rung động. Theo nhị trại chủ lên tội, hắc vụ trong nháy mắt tiêu tán, Lộ Phương, Lộ Tương một lần nữa hiện ra thân ảnh. Lộ thị huynh đệ miệng lớn thở hổn hển, vừa rồi một phen vật lộn, mặc dù nhìn như thời gian cũng không dài, nhưng đối thể lực cùng tinh thần tiêu hao lại là phi thường lớn. Đợi nghe nói đến vị kia tam trại chủ khiêu chiến, hai huynh đệ liếc nhau, nhao nhao lần nữa nhấc ngang đại côn, đang muốn đáp lời, liền thấy Tiền Khôn cất bước đi tới, ngăn ở trước mặt bọn hắn. Hai vị sư đệ, các ngươi tạm thời nghỉ ngơi, cái này yêu nghiệt liền để cho vi huynh đi. Vâng, tam ca. Tam ca, cẩn thận. Hai huynh đệ gặp Tiền Khôn ra mặt, đành phải không người xác nhận, cũng nhắc nhở Tiền Khôn cẩn thận, sau đó liền quay người lui xuống. Theo Lộ thị huynh đệ lui ra, Tiền Khôn nắm lấy kiếm gỗ đào liền đi tới, cầm kiếm chỉ về phía trước, nói: "Yêu nghiệt to gan, đối thủ của ngươi là ta." Ha ha. Tam trại chủ ngửa mặt lên trời cười to, nói: "Tốt, tốt, tốt. Vậy liền trước chặt ngươi, lại đi chém bọn họ, dù sao hôm nay các ngươi một cái cũng chạy không được." Hừ. Tiền Khôn thì là lạnh hừ một tiếng, nói: "Nho nhỏ yêu nghiệt, rống rạc, sau đó lại nhìn ta chém xuống đầu lâu của ngươi." Chém xuống đầu lâu của ta. Ha ha, tốt, 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 ta chờ ngươi. Ha ha. Kia tam trại chủ lần nữa ha ha phá lên cười, tựa hồ Tiền Khôn nói muốn chặt xuống đầu lâu của nó để nó rất là cao hứng. Cùng lúc đó, nồi sắt bên trong cái đầu kia cũng càng thêm làm cản phá lên cười, chỉ là tiếng cười của nó càng thêm âm trầm. Khắc khắc, đúng, chặt xuống đầu lâu của nó, để nó đến cùng ta làm bạn, khắc khắc. Kia trong nồi đầu lâu vậy mà trực tiếp mở miệng nói chuyện thanh này, Tiền Khôn giật nảy mình, đồng thời trong lòng cũng càng phát ra cảnh giác. Thu thập xong tâm tình về sau, Tiền Khôn vung lên kiếm gỗ đào thẳng đến tam trại chủ mà đến, trong miệng quát to: "Yêu nghiệt, xem kiếm." Kia tam trại chủ nhìn thấy Tiền Khôn vọt tới, tuyệt không hoảng, ngược lại cười lạnh một tiếng, nói: "Đến hay lắm, nhanh đến trong nồi tới. Nói, chỉ gặp kia tam trại chủ run tay một cái bên trong nồi sắt trong nháy mắt dựng đứng lên, ngăn tại trước người của mình, nhưng kỳ quái là, nồi sắt bên trong huyết thủy sôi trào, nhưng không thấy nửa phần huyết thủy chảy ra. Tiền Khôn phát hung ác, một kiếm chính đâm vào kia nồi sắt bên trong. Dựa theo Tiền Khôn ý nghĩ mặc cho ngươi cái này nồi sắt là bực nào hung tà chi khí, bị ta cái này kiếm gỗ đào đâm trúng, lại há có không phá lý lẽ. Vừa vặn mượn cơ hội phá ngươi cái này hung khí, sau đó lại chu sát ngươi. Ý nghĩ là tốt, nhưng kiếm gỗ đào đâm vào kia nồi sắt bên trong, Tiền Khôn cũng cảm giác được không đúng. Tiền Khôn chỉ cảm thấy một trận hấp lực truyền đến, đột nhiên một trận trời đất quay cuồng, đầu nặng chân nhẹ, đợi khôi phục bình thường lúc, lập tức cả kinh ngây dại. Cái này, chỉ gặp đây là một chỗ huyết hồng sắc không gian, bốn phía đều là huyết sắc sương mù, lan lộn không ngớt. Khắc khắc. Ha ha. Hắc hắc. Trả mạng cho ta. Ta chết được thật oan a. Để mạng lại. Trung quanh huyết khí bên trong, từng tiếng quỷ gào thanh âm không ngừng truyền ra, thẳng vào Tiền Khôn tâm thần chỗ sâu. Đây cũng chính là người tu đạo, tâm thần cường đại, nếu là này phương thế giới võ giả, chỉ sợ liền xem như võ vương, cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm ứng đối. Hừ. Tiền Khôn trong lòng có suy đoán, nhưng vẫn là lạnh hừ một tiếng, mở miệng hướng về bốn phía lên đường, yêu nghiệt, giấu đầu lộ đuôi, giả thần giả quỷ hàng người, nhanh chóng ra nhận lấy cái chết. Hắc hắc. Hắc hắc không tệ, không tệ, ngươi càng làm cho ta cảm thấy hứng thú. Nô thơm quá hương vị, nô quá thơm. Nô một hồi, ta phải thật tốt nhấm nháp huyết đục của ngươi, cũng không dám để ngươi tùy tiện chết. Dù sao tiếng kêu thảm thiết của ngươi mới là trên thế giới này tuyệt vời nhất âm nhạc. Ha ha. Huyết khí bên trong không ngừng truyền đến các loại cực hạn khiêu khích ngôn luận, đáng tiếc Tiền Khôn hoàn toàn bất vi sở động. Nếu là đi vào là Tiền Lập Văn, kia chỉ sợ hắn sớm đã kêu la như sấm. Tiền Khôn cười lạnh một tiếng, nói: "Yêu Nghiệt, ngươi loạn không được tâm trí của ta, nhanh chóng ra nhận lấy cái chết." Kỳ quái, kỳ quái, thật là kỳ quái, chính là võ vương tiền đến, cũng ngăn không được ta nhiếp hồn ma âm, ngươi xem ra ngay cả võ sĩ đều không phải là, vậy mà có thể cản ở của ta ma âm, thật sự là kỳ quái. Thanh âm kia bên trong toát ra một chút tin tức, để Tiền Khôn trong lòng kinh hãi. Nhiếp hồn ma âm, hẳn là cùng ma tộc có quan hệ. Nghĩ tới đây, Tiền Khôn lạnh hừ một tiếng, lớn tiếng nói: "Tốt Yêu Nghiệt, lại dám cùng ma tộc cấu kết, ngươi chẳng lẽ không sợ Trấn Quỷ Ti truy cứu sao?" Ha ha. Trấn Quỷ Ti. Trấn Quỷ Ti. Ha ha. Kia huyết khí bên trong quỷ dị chỉ là cất tiếng cười to, tựa hồ nghe đến chuyện cười lớn. Tiền Khôn tâm trong nháy mắt trầm xuống, xem ra chỗ này địa vực Trấn Quỷ Ti rất có thể xảy ra vấn đề a. Các ngươi đem Trấn Quỷ Ti như thế nào? Tiền Khôn tiếp tục mở miệng thử dò xét nói. Ha ha, chúng ta đem Trấn Quỷ Ti như thế nào? Ha ha, ngươi cái này nhân tộc tiểu tử, quả nhiên tâm nhãn nhiều nhất, đáng tiếc à, ngươi chú định cái gì cũng sẽ không biết. Vẫn là làm quỷ hồ đồ đi. Ha ha. Cái kia quỷ dị tựa hồ đặc biệt yêu cười, mặc dù cười đến 10 phần âm trầm. Nhân tộc tiểu tử, trước cho ngươi điểm món ăn khai vị nếm thử. Vừa mới nói xong, Tiền Khôn lập tức đề cao cảnh giác, sau đó liền thấy huyết khí lan lộn, từ trong xương mù bốn phương tám hướng đột nhiên phóng tới từng đạo huyết tiễn. Siêu, siêu, siêu. Từng đạo tiếng xé gió bên trong, từng nhánh huyết tiễn liền bắn tới Tiền Khôn quanh người. Tiền Khôn không dám kinh thường, lập tức đưa tay vào ngực, lấy ra một tôn tiểu tháp, dùng tay liền thế. Chỉ gặp Trấn Quỷ Tháp lập tức quang mang đại tác, liền lơ lửng đến Tiền Khôn trên đỉnh đầu. Một vệt kim quang rơi xuống, liền đem Tiền Khôn vững vàng hộ ở trong đó, bốn phía phóng tới huyết tiễn bắn tới kim quang bên trên, tóe lên từng vòng gợn sóng. Cái gì? Cái này là vật gì? Huyết khí bên trong bị dị tựa hồ lấy làm kinh hãi, sau đó bốn phương tám hướng, càng nhiều huyết tiễn liền bắn đi qua. Đáng tiếc mặc cho bốn phía huyết tiễn như thế nào hung ác cùng dày đặc, đều không thể dung chuyển Trấn Quỷ Tháp kim quang. Tốt, có chút ý tứ. Ngươi chớ cho rằng có nó bảo hộ liền có thể an toàn, trò hay còn ở phía sau đâu. Ha ha. Chương 728, nhị trại chủ đến tội. Chương 728, nhị trại chủ đến tội hử. Tiền Khôn lạnh hừ một tiếng, nói: "Yêu Nghiệt, vậy liền rửa mắt mà đợi đi." Tiền Khôn nói: "Thôi, động nguyên khí trong cơ thể, vung trong tay kiếm gỗ đảo, chỉ gặp một đạo kiếm quang bay ra, liền tiến vào đến chúng quanh huyết vụ ở trong." A! Trong huyết vụ truyền đến rít lên một tiếng. "Làm sao ngươi biết ta ở đâu?" Trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Hắc hắc, bất quá, thì tính sao? Tại biển máu này bên trong, ta có vô tận phân thân, chính là bị ngươi chạm diệt một cái lại như thế nào đâu? Ngươi có bao nhiêu nội khí nhưng tiêu hao đâu?" Ha ha. Quay người ở giữa, cái kia quỷ dị liền đắc ý phá lên cười. Thứ huyết hải, liền ngươi cái này miệng nổi sắt cũng dám nói sang huyết hải. Tiền Khôn lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói. Tiền Khôn nghĩ đến đoạn thời gian trước đại sư Minh Tôn Ngộ Huyền nói qua tam thánh ở trên đảo vượt quan sự tình, nhất là kia cửa ải cuối cùng càng là hung hiểm dị dạng, vô biên huyết hải càng có vô tận vong hồn, chính là sư phụ lúc ấy ứng phó cũng hạ không nhỏ khí lực. Nghĩ tới đây, Tiền Khôn lập tức có chủ ý, thế là lần nữa khinh miệt hé mồm nói: "Yêu Nghiệt to gan, ngươi lại nhìn thủ đoạn của ta đi. Ha ha, tiểu hoa nhi, bản trại chủ cũng rửa mắt mà đợi ha ha." Thanh âm kia càng phát ra ý cùng tùy tiện. Tiền Khôn lạnh hừ một tiếng, có Trấn Quỷ Tháp thủ hộ, nhất thời bán hội ở giữa, cái kia quỷ dị cũng công không phá được phòng ngự của nó, thế là liền an tâm bó gối ngồi xuống. Tiền Khôn đưa tay từ trong ngực lấy ra một cái mõ cùng một quyển sách. Thư quyển bên trên viết lấy vài cái chữ to Thái Thượng Đạo Quân nói giải oan nhổ tội diệu kinh. Đương nhiên cái này mõ cùng kinh thư đều không phải là nguyên bản, mà là về sau Trương Huyền chế tác phục khắc bản, bây giờ mấy cái đồ đệ nhân thủ một bộ. Tiền Khôn cầm lấy một truy, liền nhẹ nhàng đánh. Cong, cong, cong. Du dương mõ âm thanh tại cái này cái gọi là huyết hải ở trong truyền ra. Mõ từng tiếng, tới gần huyết khí trong nháy mắt liền bị lăng xuống. Cái này khiến trong biển máu vị kia tam trại chủ giật nảy mình, đáng tiếc không đợi nó có hành động, liền nghe đến một cỗ càng thêm khiến có nó dùng mình thanh âm truyền tới. Ngươi lúc Thái thượng đạo quân cùng chư thánh chúng tại tám kiện nơi ở ẩn thất bảo giữa đài bày ra huy nghi, trình bày đạo muốn di thần mặc tọa, như ngọc kinh sơn thả bảy bảo quan minh chiếu phúc đường địa ngục. Mo âm thanh trận trận, tiếng tụng kinh mịt mờ. Theo mo âm thanh cùng tiếng tụng kinh, tiền khôn đỉnh đầu chấn quỷ tháp quay tròn một trận xoay tròn, càng là quang mang đại thịnh, đạo đạo kim quang trực tiếp bắn vào trùng quanh huyết khí bên trong, bắt đầu tiến hành quấy. A a, từng tiếng kêu thảm truyền đến, dần dần bình tĩnh huyết khí bắt đầu càng thêm kịch liệt lan lộn. Tại hiện thực bên ngoài, vị yêu tam trại chủ giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi, mà trong tay bưng lấy chiếc kia nồi sắt bắt đầu kịch liệt chấn động. Nồi sắt bên trong huyết thủy sôi trào, không ngừng vẽ lên từng đóa huyết hoa, từng sợi khói đen bắt đầu từ trong nồi bay lên. Huyết thủy bên trong không ngừng chập trùng, cái đầu kia càng là không ngừng mà phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Sư phụ, trong nồi xảy ra chuyện gì? Tam sư đệ có hay không nguy hiểm? Tôn Ngộ Huyền lo lắng tiến đến Trương Huyền trước mặt, lấy tay che nắng, một đôi mắt kim quang lấp lóe. Nhưng hắn hỏa nhãn kim tinh lại nhìn không ra trong nồi hư thực, chỉ có thể là âm thầm lo lắng. Trương Huyền vung lên phất trần, cười nói, chớ hoảng sợ, khôn mà có chấn quỷ tháp các loại bảo vật hộ thân, cũng không lo lắng. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Tôn Ngộ Huyền lúc này mới yên lòng lại, quay đầu tiếp tục xem hướng đối diện, bắt đầu cười hắc hắc, lớn tiếng nói, hắc hắc, các ngươi những người này không ngời, quỷ không quỷ ra hỏa, thừa dịp hiện tại nhà ngươi Tôn gia gia còn không có xuất thủ, tranh thủ thời gian đầu hàng đi, nếu không đợi ta lão Tôn xuất thủ, một cái hai cái toàn cho các ngươi đưa đi gặp Diêm Vương gia. Ừm, hiện tại thật có Diêm Vương gia. Vị kia đại trại chủ vẫn là một bộ lạnh nhạt biểu lộ, cũng không nói chuyện, nhưng sau người những sơn tặc khác lại là trực tiếp nổ. Khá lắm Hoa Hoa, tuổi tác không lớn, khẩu khí không nhỏ, sau đó đợi gia gia đưa ngươi giàu trên ăn. Hoa Hoa, ngươi qua đây, gia gia đưa ngươi bắt giữ, trực tiếp hấp lấy an. Đại gia, để tiểu nhân ra ngoài, đem kia Hoa Hoa bắt giữ, cho ngài nhắm rượu. Đã có sơn tặc nhịn không được hướng kia đại trại chủ xin chiến. Thế nhưng là vị kia đại trại chủ chỉ là khoát tay áo, cũng không nói chuyện, kia sơn tặc bất đắc dĩ, đành phải quay người lui ra. Tôn Ngộ Huyền cười lạnh một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, mà là tiếp tục nhìn về phía chiếc kia nồi sắt. Bây giờ nồi sắt bên trong, kia huyết thủy rõ ràng tại giảm bớt, nồng đậm khói đen không ngừng bốc hơi mà lên, hiện trường đều là gai mũi mùi cháy khét. Huyết hải bên trong, tiền khôn tiếng tụng kinh càng lúc càng lớn, chung quanh huyết thủy sôi trào cũng càng phát ra kịch liệt. Từng đạo tươi sáng quỷ ảnh từ trong biển máu thoát ly, đi vào chấn quỷ tháp phụ cận, hướng về kim quang bên trong tiền khôn quỷ gối, sau đó liền bị chấn quỷ tháp kim quang tiếp đón được trong tháp. A, một cái đầu lâu điên cuồng kêu to từ huyết thủy bên trong bò ra, hướng về tiền khôn liền nhào tới. Tiểu Hoa Nhi, ngươi muốn chết. Lúc này, một mực tụng kinh tiền khôn đột nhiên khoe miệng lộ ra tiểu dung, nói nhỏ, ngươi rốt cục hiện thân. Lời còn chưa dứt, đầu lâu kia đã nhào tới phụ cận, mà tiền khôn cũng đã một lần nữa đứng lên đến, kiếm gô đào đã một lần nữa về tới trong tay. Chạm. Tiền khôn một tiếng quát nhẹ, một kiếm chém ra, chính giữa nhào tới đầu lâu. A, một tiếng kinh thiên địa tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó liền mạnh. Một tiếng, một viên giữ tợn đầu lâu trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ. Sau đó huyết vụ cấp tốc bị một đoàn kim sắc liệt diễm bao khỏa, trong chớp mắt đốt thành một sợi khói đen. Rắc, rắc, bành. Trong một tiếng nổ vang, tam trại chủ trong tay nồi sắt trực tiếp nổ thành vỡ nát, miếng sắt cùng huyết vụ bay tán loạn. Đỏ màu nâu huyết thủy rơi trên mặt đất, trong nháy mắt đem mặt đất ăn mòn ra từng cái hố to. Phúc. Vị kia tam trại chủ đột nhiên ngửa đầu liền phun ra một chùm huyết vụ, sau đó thân thể nhoáng một cái, liền té ngã trên đất. Bành. Một tiếng, chỉ gặp một vệt kim quang hiện lên, đầu đội lên chấn quỷ tháp, trong tay cầm kiếm gô đào tiền khôn liền xuất hiện lần nữa tại trước mặt mọi người. Yêu nghiệt, xem kiếm. Chỉ gặp tiền khôn một kiếm chém ra, thẳng đến kia tam trại chủ cổ mà đi. A. Tam trại chủ một tiếng kinh hô, đưa tay liền đi sờ bên hông hai lưỡi búa, khả thi ở giữa chỗ nào còn kịp, chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh, sau đó liền thấy cầu vồng nhăn sắc. Lớn chừng cái đấu đầu lâu càng rơi đến trên mặt đất, nhanh như chớp lăn ra ngoài rất xa. Không đầu thi thể phun ra lấy đỏ màu nâu huyết dịch, bịch. Một tiếng rơi rơi xuống mặt đất. Oeng. Tất cả sơn tặc đều bị hù dọa mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía tiền khôn. Tiền khôn cười lạnh nhìn đối diện bọn sơn tặc một chút, quay người cất bước liền hướng về Trương Huyền đi tới. Đúng lúc này, vị kia đại trại chủ động, chống kia bạch cốt kỳ phiên cất bước đi tới. Chậm rãi giết ta người, liền muốn đi sao? Tiền khôn nghe vậy, dừng bước, quay người lại, nhìn về phía kia đại trại chủ, cười lạnh nói, làm sao? Yêu nghiệt, ngươi rốt cục muốn xuất thủ sao? Nói chuyện, tiền khôn lần nữa nắm chặt trong tay kiếm gỗ đào. Ha ha. Chương 729, sư minh đệ lần lượt gặp nạn. Chương 729, sư minh đệ lần lượt gặp nạn. Bị kia đại trại chủ ngửa mặt lên trời cười to. Mặc dù vừa mới hai vị huynh đệ chết tại trước mặt hắn, nhưng trên mặt của hắn nhưng lại chưa biểu lộ ra nửa phần bi thương. Ngươi hai vị đệ đệ vừa mới chết rồi, ngươi còn vui sướng như vậy? Tiền khôn cười lạnh một tiếng, nói, hắc hắc. Kia đại trại chủ hắc hắc cười lạnh, sau đó lơ lên nói, ra áo túi cơm phế vật, chết liền chết rồi, sau đó ta vì bọn họ báo thù cũng là phải. Tiền khôn thì là một mặt khinh thường, nói, quả nhiên lanh huyết, tới đi, liền để ta lĩnh giáo cao chiêu của ngươi đi. Tiền khôn nói, huy động kiếm gỗ đào cất bước tiến lên, liền muốn ra chiêu. Chỉ gặp vị kia đại trại chủ trên mặt một trận cười lạnh, nói, cũng tốt, trước xử lý ngươi, lại xử lý phía sau ngươi những người kia. Đang khi nói chuyện, Tiền khôn đã đi tới trước mặt của nó. Tiền khôn cũng sẽ không cùng vị dị khách khí, bởi vì cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao đương. Tiền khôn giơ lên kiếm gỗ đảo, một chiêu tiên nhân chỉ lộ, thẳng đến kia đại trại chủ cái cổ tiếng nói cổ học liền đâm tới. Vị kia đại trại chủ nhìn xem đi vào trước mặt kiếm gỗ đào không chút hoang mang, cũng không rút đao, chỉ là đem tay trái chống bạch cốt phiên nhẹ nhàng lay động, liền thấy một đạo hắc quang hiện lên. A! Tiên Khôn một tiếng kinh hô, chớp mắt liền mới ngã xuống đất. Ha ha, ha ha. Nhìn xem mới ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh Tiên Khôn, vị kia đại trại chủ đắc ý ngửa mặt lên trời phá lên cười. Chúng tiểu nhân, đem ba nhi này kéo tới đằng sau, cho đại gia ta xoa rửa sạch, sau đó hấp lấy ăn. Vâng, đại gia. Đại trại chủ ra lệnh một tiếng, chỉ nghe được sau lưng truyền đến một trận tuân mệnh thanh âm, sau đó liền đi ra hai tên sơn tặc, mấy bước đi vào Tiền Khôn trước mặt, khẽ vươn tay liền tóm lấy Tiền Khôn hai chân, kéo lấy liền hướng trong sơn trại đi đến. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, đợi Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Lộ Phương, Lộ Tương bọn người kịp phản ứng lúc, Tiền Khôn đã bị sơn tặc kéo lấy hướng trong sơn trại đi. Thật can đảm. Tiền Lập Văn đầu tiên giận dữ, vung gậy kiếm gỗ đào liền lao đến, thẳng đến kia đại trại chủ mà đi. Nhìn thấy xông tới Tiền Lập Văn, kia đại trại chủ vẫn là không chút hoang mang, đợi Tiền Lập Văn đã vọt tới phụ cận lúc, chỉ là lần nữa nhẹ nhàng lắc động trong tay bạch cốt phiên, nhưng gặp một đạo hắc quang hiện lên. Bịch. Một tiếng, khí thế hung hăng Tiền Lập Văn đã bước Tiền Khôn theo gót, một đầu mới ngã xuống đất, trước mắt cũng đã hôn mê. Có ai không, đem hắn cũng kéo vào, rửa sạch sạch sẽ, sau đó dầu chiên lấy ăn. Vâng, đại gia. Chỉ gặp trong đám sơn tặc lần nữa đi ra hai tên sơn tặc, kéo lên Tiền Lập Văn liền hướng trong sơn trại đi đến. Đại gia Huy Vũ, đại gia Vật Tuế. Trong đám sơn tặc lập tức vang lên các loại tiếng hoan hô. Kia đại trại chủ càng là một mặt đắc ý, a ngươi trả cho ta nhị ca mệnh đến. Nguyên bản nhìn thấy Tiền Lập Văn xông ra, tạm thời dừng bước Lộ Thị huynh đệ, thấy một lần tình trạng này, lập tức giận tím mặt, hét lớn một tiếng, vung lên trong tay gỗ đào đại côn liền lao đến. Lộ Phương, Lộ Tương hai huynh đệ thân cao chân dài, mấy bước ở giữa liền đi tới kia đại trại chủ trước người. Kia đại trại chủ còn chưa kịp lắc động trong tay bạch cốt phiên, Lộ Thị huynh đệ đại côn hô hô mang gió, liền hướng về đầu của hắn đập tới. A không được. Lần này, kia đại trại chủ sắc mặt đại biến, vội vàng hướng bên cạnh tránh đi, mặc dù có chút chật vật, nhưng sát thực tránh khỏi. Đáng tiếc còn chưa chờ nó buông lỏng một hơi, liền thấy một đầu đại côn từ trên cao đi xuống, lực phách hoa sơn liền chạy gáy của nó lần nữa đập xuống. Cái này nếu là đập thật, nó chính là đầu đồng sắt não cũng phải bị tiện cái liếm nát. Lúc này, vị này đại trại chủ nhưng không để ý tới cái gì hình tượng, trên mặt cũng mất loại kia lạnh nhạt, trực tiếp hướng trên mặt đất lăn một vòng, nhanh như chớp liền lăn lái đi, cuối cùng tránh thoát đại côn. Khó khăn đứng dậy đại trại chủ giận tím mặt, trực tiếp hướng về hai huynh đệ nhoáng một cái bạch cốt phiên. Chỉ gặp một đạo hắc quang thẳng đến Lộ Phương mà đi, tốc độ nhanh vô cùng, căn bản không cho người ta thời gian phản ứng. A! Lộ Phương một tiếng kêu sợ hãi, chớp mắt, bịch. Một tiếng, như là một tòa núi nhỏ nặng nề mà nện xuống đất. A đại ca. Lộ Tương một tiếng kinh hô, vung lên đại côn lại lần nữa hướng về kia đại trại chủ phóng đi, nhưng vừa bước ra hai bước, chỉ thấy kia đại trại chủ giơ bạch cốt phiên, đối với hắn lại là nhoáng một cái. Lộ Tương chỉ gặp một đạo hắc quang thẳng đến mặt của hắn mà đến, muốn trốn tránh đã là không kịp, đành phải vô ý thức vung vẩy gỗ đào đại côn tiến hành đón đỡ, nhưng chỗ nào chống đỡ được. Chỉ gặp kia hắc quang trực tiếp xuyên qua gỗ đào đại côn, trực tiếp liền nhào tới Lộ Tương trên mặt. Lộ Tương chỉ cảm thấy đầu ông một chút, sau đó thì cái gì cũng không biết. Hiện trường chỉ thấy Lộ Tương cũng một đầu ngã rầm trên mặt đất, bịch. Một tiếng, đem trên mặt đất đều ném ra một cái hố to. Bèn. Một tiếng, trong đám sơn tặc lần nữa bạo phát càng lớn reo hò. Tại bọn sơn tặc xem ra, Lộ Thị huynh đệ khổ người càng có hơn lực trùng kích, cho nên Lộ Thị huynh đệ ngã sắp xuống, càng có ý nghĩa tượng trưng. Đại gia Huy Vũ, đại gia Vật Tuế. Từ Tiền Khôn ngã xuống đất, mai cho đến Lộ Thị huynh đệ ngã xuống đất, hết thảy phát sinh đều thật nhanh, nhanh đến Tôn Ngộ Huyền đều không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Giờ phút này nhìn thấy bốn cái sư đệ đều bị đối phương bắt giữ, Tôn Ngộ Huyền chỗ nào còn có thể nhẫn. Tốt tặc tử, muốn chết. Tôn Ngộ Huyền giận dữ, hét lớn một tiếng liền muốn lần nữa lao ra, nhưng bị Trương Huyền một thanh ngăn cản. Sư phụ. Tôn Ngộ Huyền quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, khắp khuôn mặt là không hiểu, nói: "Sư phụ, đợi đệ tử xuất mã, đem bọn hắn toàn bộ giết đi." Lại không ra tay, mấy vị sư đệ liền gặp nguy hiểm. Trương Huyền lắc đầu, nói: "Ngộ Huyền, đừng nội. Bây giờ đại kiếp phía dưới, Lập Văn, Khôn mà mấy người thân nhiễm kiếp số, lúc có này một kiếp, vừa vặn mượn nhờ kiếp nạn này tiêu trừ mấy phần kiếp khí, chính là chuyện tốt. Còn nữa, trên người bọn họ đều có vi sư pháp lực hộ thể, liệu không có gì đáng ngại." Trương Huyền cái này vừa nói, Tôn Ngộ Huyền nhiều thông minh, lập tức liền nghe rõ. Mà lại lúc này hắn cũng kịp phản ứng, lấy sư phụ Trương Huyền đạo hạnh, nếu là muốn cứu trở về Tiền Lập Văn bọn người, cũng chấn áp cái này các loại quỷ dị, bất quá là trong nháy mắt sự tình, vì sao không có làm như vậy đâu. Nghĩ đến sư phụ tất nhiên có càng sâu tầng cân nhắc. Nghĩ rõ ràng những này, Tôn Ngộ Huyền liền bình thường trở lại, sau đó cười hắc hắc lần nữa nhìn về phía vị kia đại trại chủ, phảng phất tại nhìn xem một cái tôm tép nhãi nhép. Vị kia đại trại chủ giờ phút này trên mặt dương dương đắc ý, hướng về Trương Huyền, Tôn Ngộ Huyền một chỉ, lớn tiếng nói: "Hai người các ngươi cũng đến đây đi, tỉnh lấy nhà ngươi đại gia khó khăn. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thứ bi." "Thứ bi." Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, sau đó hai mắt kim quang có chút lấp lóe, mở miệng nói: "Yêu nghiệt, ngươi đại họa đã gần kề đầu, vẫn không tự biết, đáng tiếc." "Đáng tiếc." "Ha ha." Vị kia đại trại chủ nghe vậy ngửa mặt lên trời cười to, tựa hồ nghe đến buồn cười nhất cho cười, sau đó nói: "Lốt ngươi ba nhi này, khẩu khí thật lớn, bản đại gia chiếm cứ núi này, vô luận là trấn quỷ ti, vẫn là huyện phủ nha môn, không biết tới nhiều ít, lại làm khó dễ được ta. Mấy người các ngươi hoa hoa, tuy có lấy mấy phần thủ đoạn, nhưng còn không giống bị bản đại gia cho bắt được. Ha ha, đừng nói bốc nói phét, nhanh chóng đến đây, đợi bản đại gia đem hai người các ngươi lại bắt giữ, đêm nay vừa bận thêm đồ ăn." Nghe đến lời này, Tôn Ngộ Huyền lần nữa giận dữ, nhưng gặp Trương Huyền sắc mặt bình tĩnh, lúc này mới đè xuống lửa đến, chỉ là hướng về đối diện trợn mắt nhìn. Quả nhiên gặp nạn người tại số người khó thoát, đáng tiếc. Đáng tiếc. Cường tạo sát nghiệt gây nhân quả, đại kiếp lúc đến thần trí bất tỉnh a. Trương Huyền thở dài một tiếng, hỏi tiếp, như chiếm cứ núi này, nhưng từng nghe nói một cái danh hiệu.
Cái gì danh hiệu?
Kia đại trại chủ lên mấy phần lòng hiếu kỳ, thế là Trương Huyền hỏi.
Cửu U Đế Quân.
Chương 730, không biết Cửu U Đế Quân.
Vậy ngươi vô dụng.
Chương 730, không biết Cửu U Đế Quân.
Vậy ngươi vô dụng.
Cửu U Đế Quân,
kia là người phương nào?
Vị kia đại trại chủ một mặt mê hoặc, mà nó cái này mê hoặc biểu lộ, cũng triệt để hủy tính mạng của mình. Trương Huyền thấy thế thở dài, hướng về Tôn Ngộ Huyền phất phất tay. Tôn Ngộ Huyền nhãn tỉnh sáng lên, lập tức cười liền đi ra, vung trong tay như ý kim cô đồng, nói: "Yêu Nghiệt, đã ngươi không biết Cửu U Đế Quân, như vậy liền tới đếm thử ta lão Tôn cái này đồng tử hương vị đi." Tôn Ngộ Huyền nói xong, cũng không mang theo vị kia đại trại chủ đáp lời, chỉ gặp một cái bổ nhào lật ra, liền bay lên tại không trung, từ trên xuống dưới, như ý kim cô đồng coi như đầu đập xuống.
A!
Đại trại chủ một tiếng kinh hô, nó cũng không có nghĩ đến tiểu oa nhi này như thế gọn gàng, đội vàng nghiêng người hướng bên cạnh tránh đi. Thật vất vả vừa tránh thoát đi, vừa muốn lay động bạch cốt phiên, chỉ thấy kia kim cô đồng như bóng với hình, lần nữa liền đuổi đi theo.
Không tốt!
Đại trại chủ quát to một tiếng, đụt một chút liền nhảy dựng lên.
Một gậy đi không, liền đại trại chủ dưới chân liền quát tới.
Hắc hắc, yêu nghiệt, đừng cao hứng quá sớm nha.
Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, giun tay một cái, như ý kim cô đồng lại trở về quát tới.
A nha!
Đại trại chủ một tiếng kinh hô, bay xuống vòng eo, tay phải nô ra, một thanh kéo ra bên hông trôi này đại đao.
Đại đao mang theo phong thanh hướng về như ý kim cô đồng liền nên đón tiếp lấy.
Vành hai bên trong chỉ nghe được len ken lang,
rắc,
vành,
liên tiếp tiếng vang, đại trại chủ chỉ cảm thấy hổ khẩu run lên, nhịn không được buông lòng tay, chỉ gặp một nửa đại đao đã hóa thành một đạo lưu quang bay ra ngoài, mà thân thể của nó cũng bị cố lực đạo kia mang theo, bạch bạch bạch, liên tiếp bước ra vài chục bước.
A,
đại trại chủ lần nữa kinh hô, trên mặt biến sắc, bởi vì hắn lúc này còn cảm nhận được rõ ràng tay phải kịch liệt đau nhức, cúi đầu xem xét, chỉ gặp trong lòng bàn tay tràn đầy đỏ màu nâu máu tươi.
Khá lắm tiểu hoa nhi, xem ta bảo khí.
Nguyên bản đại trại chủ bị Tôn Ngộ Huyền đuổi theo đánh, muốn lay động trong tay bạch cốt phiên đều làm không được, nhưng giờ phút này lại nhân họa đắc phúc, đạt được như thế một cái nhàn hạ, nghĩ tới đây, hắn lập tức liền nở nụ cười.
Tôn Ngộ Huyền trong lòng giật mình, vô ý thức liền chậm mấy bước,
nhìn xem mấy vị sư đệ liên tiếp đổ vào kia cờ dưới lá cờ, muốn nói Tôn Ngộ Huyền trong lòng không sợ, vậy cũng là giả.
Mới ở bên cạnh, Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh thấy được rõ ràng, chỉ cần kia đại trại chủ lay động động kỳ phiên, liền thấy một đạo hắc quang hiện lên, tốc độ cực nhanh, căn bản né tránh không kịp, sau đó đối thủ liền ngã trên mặt đất.
Ở trong đó đến tột cùng là nguyên lý gì, Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh lại nhìn không ra.
Cho nên, Tôn Ngộ Huyền sách lược chính là để ép ngươi đánh, để ngươi căn bản không có thời gian lay động kia kỳ phiên.
Nhưng người tính không bằng trời tính, vẫn là để đối phương tìm được cơ hội.
Kiên kỵ phía dưới, Tôn Ngộ Huyền bước chân liền chần chờ.
Ha ha, tiểu Hoa Nhi, ngươi cho ta ngã xuống đi.
Vừa nói, kia đại trại chủ liền diêu động trong tay bạch cốt phiên.
Bạch cốt phiên mỗi lần bị lay động, liền thấy một đạo hắc quang bay ra, thẳng đến Tôn Ngộ Huyền mà đi, tốc độ cực nhanh, cho dù lấy Tôn Ngộ Huyền thân thủ cũng vô pháp tránh né.
Tôn Ngộ Huyền theo bản năng múa như ý kim cô đồng, nghĩ muốn nhờ căn này công đức chí bảo đi đánh tan đạo hắc quang kia.
Tôn Ngộ Huyền mặc dù thực lực cường đại, nhưng đạo hạnh của hắn còn khoảng chừng dẫn khí kỳ, căn bản là không có cách thôi động như ý kim cô đồng chân chính uy năng, cũng liền tự nhiên không cách nào ngăn cản đạo hắc quang kia.
Chỉ gặp hắc quang lập tức liền nhào tới Tôn Ngộ Huyền trên mặt, Tôn Ngộ Huyền thầm hô không tốt, chỉ cảm thấy trước mắt hoa mắt, đầu một bộ, liền muốn ngã sắp xuống.
Ha ha, tiểu Hoa Nhi, lúc này không ngã chờ đến khi nào?
Cho ta ngược lại.
Hả?
Đang đáp ý cười to, vị kia đại trại chủ liền thấy đối diện Tôn Ngộ Huyền thân thể không ngừng lay động, nhưng là không ngã, mấy hơi thở về sau, liền thấy đối phương một lần nữa đứng vững bước chân, mở hai mắt ra, trong mắt bắt đầu lóe lên chói mắt kỳ quang.
Chuyện gì xảy ra?
Ngươi vì cái gì không ngã?
Ta lại giao.
Nghi hoặc không hiểu đại trại chủ, chỉ lại phải diêu động bạch cốt phiên, chỉ gặp một đạo hắc quang lần nữa bay ra, lao thẳng tới Tôn Ngộ Huyền.
Tôn Ngộ Huyền né tránh không kịp, bị hắc quang nhào vừa vặn, chỉ gặp hắn trước mắt, thân thể một trận lay động, nhưng mấy hơi thở liền lại lần nữa mở mắt.
Cái này có thể đem đại trại chủ dọa đến vãi cả linh hồn, nếu như là mới lần thứ nhất, hắn còn không xác định lời nói, nhưng cái này lần thứ hai, để hắn rốt cục xác định một sự thật, đó chính là nó cái này dị bảo đối kia tiểu oa nhi vô hiệu.
Nghĩ tới đây, đại trại chủ sắc mặt kỳ biến, lần nữa hướng về Tôn Ngộ Huyền lay động bạch cốt phiên, một đạo hắc quang lần thứ ba bay ra, nào về phía Tôn Ngộ Huyền, mà chính nó trực tiếp quay người lại, vụt
một chút, liền hướng về trong sơn trại chạy tới.
Cái này đạo thứ ba hắc quang vừa mới bay đến Tôn Ngộ Huyền trước người, chỉ thấy Tôn Ngộ Huyền đỉnh đầu cái kia đạo siết chặt đột nhiên kim quang lấp lóe, một vệt kim quang liền nên đón tiếp lấy, trực tiếp đem đạo hắc quang kia đánh nát.
Ha ha, yêu nghiệt, chạy đi đâu?
An ta lão Tôn một gậy.
Tôn Ngộ Huyền cười to một tiếng, một cái bổ nhào lật lên, như ý kim cô đồng từ trên cao đi xuống, chạy kia đại trại chủ phía sau lưng liền đập xuống.
Một côn này treo phong thanh, vừa nhanh vừa độc, kia đại trại chủ cảm nhận được sau đầu phong thanh, nhưng lập tức quay đầu cũng không dám, đành phải dưới chân tăng thêm tốc độ hướng về phía trước chạy tới, nhưng lại chạy đi đâu đến thoát ra vành thai bên trong liền nghe đến mảnh.
Một tiếng, sau đó chính là a.
Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một viên lớn chừng cái đấu đầu lâu tán làm đầy trời huyết hoa.
Bịch.
Một tiếng, không đầu thi thể té ngã trên đất, cây kia bạch cốt phiên cũng nặng nề mà quẳng rơi xuống mặt đất.
Theo ba vị trại chủ lần lượt bỏ mình, nhất là thực lực mạnh nhất đại trại chủ bị Tôn Ngộ Huyền giáng một gậy chết tươi. Oeng! Một tiếng, trên núi triệt để lộn xộn. Những cái kia còn lại sơn tặc giờ phút này nơi nào còn có nửa phần chiến ý, nhao nhao quay đầu chạy trốn từ phía. Trương Huyền thấy thế, vung lên phất trần, một vệt kim quang liền đem toàn bộ đỉnh núi bao phủ, những cái kia muốn trốn hướng núi xuống núi tặc nhao nhao bị đụng cái đầu rơi máu chảy, hoảng sợ phía dưới, đành phải quay lại, hướng về trong sơn trại chạy tới. Sư phụ! Tôn Ngộ Huyền trở xuống Trương Huyền trước mặt, hướng Trương Huyền phục mệnh, sau đó nhìn đầy khắp núi đồi chạy trốn sơn tặc, một mặt kích động. Trương Huyền thấy thế, cười lắc đầu, nói: "Đi trước cứu ngươi mấy vị sư đệ đi. Núi này đã bị vi sư phong tỏa, những cái kia quỷ dị là trốn không thoát." "Vâng, sư phụ." Tôn Ngộ Huyền nghe vậy lại hỉ, lập tức gật đầu xác nhận, sau đó mới bước đi vào kia đại trại chủ thi thể bên cạnh, khẽ vươn tay liền đem bạch cốt phiên nhặt lên, đưa tới Trương Huyền trước mặt. "Sư phụ, hắn cái này kỳ phiên hảo hảo hiếm lạ, nếu không phải đệ tử có đỉnh đầu siết chặt thủ hộ, sợ cũng muốn nó đạo nhi." Trương Huyền đem bạch cốt phiên nhận vào tay, thở dài, cờ này chính là bạch cốt luyện thành, trên đó huyết sắt chủ tiên, không biết nhiễm nhiều ít máu nghiệt, mới có hôm nay uy năng, hữu thương tiên hỏa, hữu thương tiên hỏa. "Sư phụ, mặt này kỳ phiên vì sao nhoáng một cái, liền có thể đem người mê đạo?" Tôn Ngộ Huyền tò mò hỏi. Trương Huyền nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng thì nghĩ đến tiếp trước chuyện Phong Thần nói chúng kia một mặt cực kỳ tương tự kỳ phiên. Cờ này lay động, liền có thể thu lấy nhân chi hồn phách, một khi hồn phách ly thể, người cũng liền tự nhiên hôn mê. "Kia sư phụ, có phải hay không mấy vị sư đệ hồn phách đã bị thu lấy đến cờ này ở trong?" Tôn Ngộ Huyền lo lắng mà hỏi thăm. Trương Huyền nhẹ gật đầu, nói: "Đi thôi, trước đi giải cứu Lập Văn, khôn mà bọn hắn." Chương 731, hung tàn sơ tặc, thiên sư tức giận. Chương 731, hung tàn sơ tặc, thiên sư tức giận. Bây giờ sơn trại đã đại loạn, bọn sơn tặc chạy trốn tứ phía, nhìn thấy Trương Huyền, Tôn Ngộ Huyền đi tới, càng là dọa đến chạy về phía xa. Sư đồ hai người cất bước đi vào sơn trại, rất nhanh liền nhìn thấy sơn trại đại môn cách đó không xa bị tùy ý bỏ trên mặt đất Tiền Lập Văn, Tiền Khôn cùng Lộ Thị huynh đệ bốn người. Hai người tới bốn người trước mặt, Tôn Ngộ Huyền vội vàng thấp thân, sờ lên bốn người chóp mũi, sau đó ngẩng đầu đối Trương Huyền, nói: "Sư phụ, bốn vị sư đệ hô hấp bình thường, nhiệt độ cơ thể cũng bình thường." Trương Huyền gật gật đầu, sau đó đưa tay hướng trong tay bạch cốt phiên một chảo, sau đó liền thấy bốn đạo sâu kín mông lung quang hoa bị bắt ra. Trương Huyền cúi đầu nhìn thoáng qua, thở dài một hơi, dùng tay hướng phía dưới đẩy, chỉ gặp bốn đạo quang hoa bị bốn đám kim quang bao vây lấy liền phân biệt đầu nhập vào bốn trong thân thể. "Sư phụ, cái này bốn đạo hồn phách sẽ không ném lầm người a?" Tôn Ngộ Huyền đột nhiên hoài nghi hỏi, vừa hỏi xong, liền cảm thấy da đầu căng lên, dọa đến hắn liên tục cười ngượng ngùng. "Hắc hắc, sư phụ xuất thủ làm sao lại sai đâu?" Trương Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, trong tay thước lúc này mới biến mất, nhưng vẫn là giải thích nói: "Ngươi có thể nghĩ tới, vi sư sẽ không nghĩ tới sao? Hồn phách cùng bản thể ở giữa có thiên nhiên liên hệ, chỉ cần không người ngăn cản, bọn chúng tự nhiên có thể lần theo mối liên hệ này, tự động quy vị." Là, sư phụ, đệ tử thủ giáo." Tôn Ngộ Huyền đội vàng bồi cười nói. Theo hồn phách trở về cơ thể, chỉ gặp bốn người nguyên bản hơi có vẻ tái nhợt sắc mặt rõ ràng hồng nhuận lên, hô hấp cũng càng thêm vững vàng. Trương Huyền tay nắm chỉ quyết, trong miệng thấp giọng quát nói: "Còn không tỉnh lại, chờ đến khi nào?" "Nô." Theo một tiếng than nhẹ, bốn người tuần tự mở mắt. Lộ Phương, Lộ Tương phản ứng càng nhanh, trở mình một cái liền bỏ lên, hai mắt mở mịt đánh giá bốn phía, đợi nhìn thấy Trương Huyền cùng Tôn Ngộ Huyền về sau, lập tức cúi người hành lễ. "Lão sư, đại sư minh, nhị ca, tam ca đâu?" "Nô ở chỗ này đây." Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn rên rỉ một tiếng, cũng đều bỏ lên. "Sư phụ, đại sư minh, chúng ta đây là thế nào?" Tôn Ngộ Huyền nhảy đến mấy người trước mặt, tò mò hỏi: "Mấy vị sư đệ, các ngươi cảm giác như thế nào?" "Còn tốt, chính là đầu hơi choáng váng." Tiền Lập Văn hồi đáp. Mấy người khác nghe vậy cũng đều nhẹ gật đầu. Trương Huyền nhẹ gật đầu, nói: "Ngộ Huyền, ngươi mang vi sư đi giải cứu những cái kia gặp bất tính, Lập Văn, những sơn tặc này liền giao cho các ngươi xử lý." Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, sắc mặt một đổ, mà Tiền Lập Văn mấy người nghe xong, thì là hai mắt tỏa sáng, vội vàng đáp: "Vâng, sư phụ." Tiền Lập Văn nói xong, vung lên kiếm gỗ đào liền đối ba người khác nói: "Đi, những sơn tặc này làm nhiều việc ác, không thể thả đi bọn hắn." "Vâng, nhị sư minh." "Vâng, nhị ca." Ba người đáp ứng một tiếng, cùng sau lưng Tiền Lập Văn liền hướng về bọn sơn tặc vào tới. Những sơn tặc kia nguyên bản chiến lực cũng không yếu, nhưng giờ phút này mất chiến tâm, lại thêm thực lực nguyên bốn cũng không như Tiền Lập Văn bốn người, chỗ nào vẫn là bốn người đối thủ, bị bốn người dừng lại chém dưa thái rau, giết đến là máu chảy thành sông. Tôn Ngộ Huyền mang theo Trương Huyền một đường đi tới mấy chỗ lồng giam chỗ, đem những cái kia bị cầm tù bách tính từng cái phóng ra. Những này được thả ra bách tính, cơ bản đều là một chút thanh niên nam nữ, tuổi tác từ mười mấy tuổi đến hơn 20 tuổi, cơ hồ không có vượt qua 30 tuổi. Những này nam nữ giờ phút này tất cả đều sắc mặt chết lặng mà nhìn trước mắt hai người, trong mắt không có bất kỳ cái gì thần thái. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thiện hai. Thiện hai. Trương Huyền thở dài một hơi, bắt đầu đọc Thái Thượng Lão Quân nói thường thành tích kinh. Chúng nam nữ được nghe kinh này, không tự giác liền theo bắt đầu đọc, đợi Trương Huyền đọc 3 lần hoàn tất, đã hoàn toàn khôi phục thần trí, vội vàng dập đầu trên mặt đất, hướng Trương Huyền quỳ lạy. "Tiểu dân bái kiến đại nhân, ta đại nhân ân cứu mạng." "Đều đứng lên đi." Trương Huyền vung lên phát trận, đem mọi người đỡ dậy. Đem những người này thu xếp tốt, Trương Huyền đi theo Tôn Ngộ Huyền đi hướng cuối cùng một nơi. Đây là sơn trại một chỗ yên lặng chỗ, còn chưa đi đến, liền ngửi thấy một cỗ mùi thối đập vào mặt. Chính là sơn trại nhà xí vị trí. Đi vào nhà xí trước mặt, Trương Huyền sắc mặt đã xanh xám đến đáng sợ. Mặc dù thiên giới mắt, Trương Huyền sớm đã thấy được rõ ràng, nhưng hiện trường nhìn thấy, vẫn là đè nén không được lửa giận trong lòng. Nên giết, nên giết, nên giết. Thiên sư giận dữ, thiên địa biến sắc. Ầm ầm, giang giác giang giác. Bên trên một giây vẫn là tinh không vật lý, sau một khắc chính là mây đen bốn hợp, sấm sét vang dội, một cú cực hạn thiên uy đột ngột giáng lâm đến phương viên hơn 10 dặm trên không, trong nháy mắt kinh động đến phủ cận mười mấy vị không biết sinh vật. Bọn hắn nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía nơi đây, chỉ là đụng chạm lấy kia cố thiên uy về sau, truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết, lập tức liền lui trở về. Sư phụ, Tôn Ngộ Huyền cũng bị dọa phát sợ, hắn lần thứ nhất nhìn thấy sư phụ Trương Huyền tức giận như vậy, thật là đáng sợ. Nghe được Tôn Ngộ Huyền thanh âm, Trương Huyền lúc này mới hơi đè nén xuống lửa giận, thở dài một hơi. Nhìn thấy Trương Huyền sắc mặt cùng chậm lại, Tôn Ngộ Huyền lúc này mới thở dài một hơi, thấp giọng hỏi, "Sư phụ, kia, những người này nên xử trí như thế nào đâu?" Trương Huyền nhìn xem trong nhà xí từng ngụm bạc lớn, mỗi một chiếc bạc lớn bên trong đều ngâm một người. Những người này tứ chi đều bị chém tới, có ít người thậm chí hai mắt bị đâm mù, hai lỗ tai bị cắt đi. Cái này khiến Trương Huyền nhớ tới kiếp trước trong sử sách ghi lại một cái từ, người trẻ nhìn thấy văn tự là một chuyện, trong hiện thực nhìn thấy lại là một chuyện khác. Vô lượng tiên tôn. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, đè xuống phẫn nộ trong lòng, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt những này người thở dài. Mười mấy chiếc bại lớn, mười cái người vô tội, đã có một nửa người triệt để đoạt khí, trong đó thậm chí có một người, trên thân còn quấn quanh lấy không ít lấy nhân đạo công đức. Kia còn là một vị nữ tử, mà lại cũng là bị tàn phá nặng nhất một vị. Đến tột cùng lớn bao nhiêu thù hận à, có thể để cho một đám xuất sinh đưa nàng tàn phá đến tình trạng như thế. Trương Huyền vung lên phát trần, chỉ gặp mười mấy chiếc vại lớn nhao nhao nổ tung, từng đoàn nhu hòa kim quang đem những người này nắm giơ lên. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thứ bi, thứ bi. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, sau đó đưa tay hướng về Tôn Ngộ Huyền một chỉ. Tôn Ngộ Huyền chỉ cảm thấy trong ngực khẽ động, có một bảo bình liền từ trong ngực của hắn bay ra, chính là tổn chữa lấy tam quang thần thủy bát bảo lưu ly bình. Trương Huyền chấp bình lần nữa, nhặt lên dương liễu nhánh liền chấm lấy một giọt tam quang thần thủy, nhẹ nhàng bắn ra. Chỉ gặp giọt kia tam quang thần thủy nổ thành một đoàn hơi nước, đem không trung mười mấy người đều bao khỏa ở bên trong. Tam quang thần thủy cỡ nào thần kỳ, cái tử hoàn sinh đều là bình thường. Mười mấy người bị tam quang thần thủy bao khỏa, trong khoảnh khắc, tứ chi, hai mắt, hai lỗ tai, thị khẩu lỗ mũi trở phạm là bị tàn phá chỗ, trong nháy mắt chủ sinh. Trương Huyền nhìn trời một chảo, trong chớp mắt, mười mấy bộ mới tinh quần áo liền bị vồ lấy đi qua, tự động bọc tại người trước mắt trên thân. Vô lượng tiên tôn. Chương 732, thiên sư tức giận, thiên lôi kích ghen phụ. Chương 732, thiên sư tức giận, thiên lôi kích ghen phụ. Tam quang thần thủy cỡ nào thần vận, cải tử hoàn sinh đều là bình thường, để dùng cho cái này mười cái phạm nhân chữa trị nhục thân kỳ thật đã là đại tài tiểu dụng. Nhưng nếu là vẹn vẹn cứu sống những người này, Trương Huyền lương tâm khó có thể bình an. Tam quang thần thủy mặc dù quý, nhưng lại sao cùng thiên sư từ bi đâu? Lại nói Trương Huyền dùng tam quang thần thủy vì mười mấy người một lần nữa chữa trị tứ chi không trọn vẹn, lại vì đó hút tới một thân quần áo, vì đó che đậy thân thể, kim quang lấp loe phía dưới, mười cái nam nữ đã rơi vào bên cạnh sạch sẽ trên mặt đất. Sư phụ. Giờ phút này Tôn Ngộ Huyền hai mắt phun lửa đi tới Trương Huyền trước mặt. Trương Huyền nhìn xem Tôn Ngộ Huyền biểu lộ nhẹ gật đầu, nói, đi thôi. Rõ. Tôn Ngộ Huyền đáp ứng một tiếng, một cái bổ nhào lật lên, vung lên kim cô đồng liền hướng về trong sơn trại những cái kia may mắn còn sống sót sơn tặc liền đánh tới. Những sơn tặc kia tại trong sơn trại bốn phía ẩn nút, tránh né đám người truy sát, nhưng có thể trốn được Tiền Lập Văn đám người đục nhãn phàm thai, lại như thế nào trốn được thoát Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh đâu? Trương Huyền dù chưa nói rõ, nhưng vô luận là Tôn Ngộ Huyền, vẫn là Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đều đã minh bạch, vị sư phụ này của mình đối tất cả sơn tặc đều động sát tâm, cho nên mấy người giết lên những sơn tặc này đến, không có nửa phần gánh nặng trong lòng. Đạo môn cùng Phật môn nhưng khác biệt, đạo môn mặc dù từ bi, nhưng càng giảng cứu thuận theo đạo tâm. Khiến ta đạo tâm không khoái người, chẳng chi, nếu ta đạo tâm không thuận người, chẳng chết. Ta đạo môn mặc dù cũng tu công đức, nhưng lại sẽ không loạn phát lòng từ bi. Cái gì bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, tại ta đạo môn là sinh vật. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, từ bi. Từ bi. Tam quang thần thủy mặc dù có thể lấy lên chết trở lại sinh, nhưng này chỉ là mới tử chi người, nếu là chết đi quá lâu, cũng là không cách nào, cho nên mười mấy người này vẫn có ba người bởi vì chết đi quá lâu mà không được phục sinh, trong đó liền bao quát vị kia công đức mang theo chi hồn. Giờ phút này, trên mặt đất đã phục sinh người, vẫn đang hôn mê, không trung còn phiêu đãng ba cái ngơ ngơ ngác ngác quỷ hồn. Nguyên bản mấy cái quỷ hồn sớm đã hồn thể không trọn vẹn, nhưng tam quang thần thủy phía dưới, hồn thể từ lâu chữa trị hoàn chỉnh, chỉ là chưa tỉnh táo lại. Trương Huyền thở dài một hơi, trường tâm lôi động, một tiếng sấm rền bằng bầu trời vang lên, ba cái hồn phách lần lượt thanh tỉnh lại. Đầu tiên tỉnh lại chính là vị kia công đức chi hồn, là một vị chừng 20 tuổi yểu điệu nữ tử, dáng người thướt tha, dung mạo cực đẹp, người mặc một bộ màu vàng nhạt váy xa, càng tăng thêm mấy phần trang nhã. Nữ tử kia mở mắt, mê mang nhìn một phía, mấy hơi thở về sau, ánh mắt khôi phục thanh minh, sau đó liền thấy cách đó không xa nhà xí, đã kia mười mấy chiếc bại lớn, lập tức trên mặt phủ lên sợ hãi bi phẫn chi sắc, vô tận đoan sát khí sinh ra, nguyên bản bị công đức quấn quanh thanh linh chi thể, liền bắt đầu hướng về màu đen chuyển hóa. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Trương Huyền thấy thế, lập tức miệng tụng đạo hiệu, hóa thành rộng rãi thần âm tại vang lên bên hai. Nữ tử kia hồn thể chấn động, hai mắt lần nữa khôi phục thanh minh, quay đầu liền nhìn về phía Trương Huyền, ánh mắt lấp lóe, đã có đại khái suy đoán. Tiểu nữ tử hà mị, bái kiến tiên sinh nhân cứu mạng. Trương Huyền thở dài một hơi, nói, hổ thẹn. Hổ thẹn. Cô nương đã là quỷ hồn chi thể, bần đạo cũng không cứu được cô nương. Quỷ hồn chi thể. Hà mị sững sờ, tận lực bồi tiếp bật cười lớn, hướng về Trương Huyền lần nữa không người nói, bất kể như thế nào, còn muốn cảm ơn tiên sinh đại đức. Trương Huyền nhìn xem Hà mị đầy người công đức, cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi, bần đạo mạo muội hỏi một chút, không biết cô nương là như thế nào lưu lạc nơi đây. Hà mị lắc đầu, Đao Thương cười một tiếng, nói, ai đã tiên sinh muốn biết, lại như thế nào không thể đâu. Tiểu nữ tử Hà Mị, sinh tại chính Nhạc huyện Hà Cát Trang Hương một hộ phổ thông nông gia, trong nhà cũng coi là có chút tài sản. Hà Mị liền đem cuộc đời của mình kinh lịch kể một lần. Kỳ thật cũng là rất cầu hết một cái kịch bản, Hà Mị sinh tại chính Nhạc huyện Hà Cát Trang một cái hương trấn, ra xem như cái tiểu địa chủ, thở nhỏ ngày thường hoa dung nguyệt mạo, là mười dặm tám hương nổi danh một cánh hoa. Đợi cập kê sau trưởng thành, bà muội nhưng nói là đạp phá Hà gia cánh cửa, nhưng Hà Mị ánh mắt rất cao, những này nông gia nam tử như thế nào vào mắt của nàng. Thẳng đến có một ngày, có một người thư sinh đi ngang qua Hà Cát Trang, cùng Hà Mị vừa thấy đã yêu, gặp lại định tình, cuối cùng định ra chung thân. Một năm sau, Hà Mị 10 tháng hoài thai sinh ra một đứa con trai. Cố sự đến nơi đây nhưng nói là hạnh phúc mỹ mãn, nhưng bi kịch vẫn là giáng lâm. Ngày đó, Hà Mị đi ra ngoài, gặp ngay phải chính Nhạc huyện huyện lệnh xa giá, bị xe giá bên trong huyện lệnh Lý Cảnh nhìn vừa vặn. Kia Lý Cảnh là cái sắc bên trong quỷ đói, một chút liền chọn chúng Hà Mị mỹ mạo, âm thầm nhớ nhung tại trong lòng, đợi phía sau đến điều tra rõ ràng Hà Mị bối cảnh về sau, liền xuất thủ. Lý Cảnh phái người đem Hà Mị cùng ấu tử bắt đi, cũng âm thầm sát hại thư sinh. Hà Mị vì bảo trụ ấu tử tính mệnh, đành phải bị thân Lý Cảnh, làm hắn một phòng thiết thất. Lý Cảnh đối bị thân Hà Mị còn tính là yêu thương phải phép, nhưng làm sao hắn có cái ghen tị vợ cả, ghen ghét căm hận Hà Mị mỹ mạo, thế là âm thầm động sát nghiệm. Kia vợ cả đầu tiên là âm thầm phái người đem Hà Mị ấu tử bán cho bọn buôn người, tiếp xuống liền thi triển độc kế, liên hệ đến chỗ này sơn trại sơn tặc. Sơn tặc liền thừa dịp một ngày Hà Mị ra khỏi thành, đem nó bắt trở về sơn trại. Một cái mỹ mạo nữ tử tiến vào sơn tặc ổ, kia vận mệnh liền có thể tưởng tượng được. Hà Mị đầu tiên là kinh lịch các loại không phải người tra tấn, cuối cùng còn bị làm thành người trệ, nhét vào nhà xí ở trong. Về phần trên người công đức, một thì ra sao ra thế thay mặt làm việc thiện tích lũy công đức, bây giờ Hà gia gần như tuyệt chủng, thế hệ tích lũy công đức liền rơi vào tại Hà Mị cùng nàng ấu tử trên thân. Thứ hai là, Hà Mị bản tính thiện lương, ủy thân cho Lý Cảnh về sau, cũng khuyên giải Lý Cảnh thiện đãi bách tính, công chính liêm khiết. Kia Lý Cảnh mặc dù tính không được cái gì tốt quan, nhưng ở Hà Mị khuyên giải dưới, cũng thật làm xuống không ít chuyện tốt. Hà Mị làm chủ yếu thôi động người, tự nhiên cũng chia nhuận không ít công đức. Nghe xong Hà Mị giảng thuật, Trương Huyền thở dài một hơi, nhất thời cũng không biết nói như thế nào tốt. Hà Mị, ngươi chi nhục thân mặc dù đã bị Tam Quang Thần Thủy chữa trị, nhưng bởi vì ngươi chết đi thời gian quá lâu, chính là bần đạo cũng vô pháp làm ngươi phục sinh, ngươi nhưng còn có cái gì tâm nguyện chưa hết? Hà Mị thở dài một hơi, nói, tiểu nữ tử duy nhất hoài niệm chính là ta kia số khổ hài nhi, cái khác đã mất tâm nguyện. Trương Huyền nhẹ gật đầu, hỏi, kia Lý Cảnh cùng kia vợ cả, ngươi không oán, không hận sao? Nghe được hai người kia, Hà Mị hồn thể rung mạnh, vô biên oán khí lần nữa bốc lên mà ra. May mắn thời khắc mấu chốt, toàn thân công đức kim quang một trận lấp lóe, Hà Mị ánh mắt lần nữa khôi phục thanh minh, đối Trương Huyền thở dài một hơi, nói, tiên sinh, tiểu nữ tử bây giờ chỉ là một cái quỷ hồn, chính là oán hận lại như thế nào, không oán hận lại như thế nào, tiểu nữ tử không nguyện ý làm lệ quỷ, liền dạng này tiêu tán cũng là vô cùng tốt. Từ bi, từ bi. Trương Huyền vung lên phát trần, quay đầu xa xa nhìn về phía chính vui thành phương hướng, thấp giọng nói, ta đạo môn mặc dù giảng từ bi, nhưng gặp chuyện bất bình, cũng có lôi đỉnh chi nộ. Kia Lý Cảnh có hoàng triều khí vận hộ thân, bần đạo tạm thời cũng không làm gì được, nhưng này độc phụ lại không ở trong đám này, bởi vì ghen giết người, tội lỗi ngập trời, như thế ác nhân, lúc có thiên lôi cất chi. Thiên sư lối ra tức thiên dụ, đại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền nghe đến trong hư không một tiếng sấm vang, một đạo thiểm điện phá toái hư không, liền hướng về chính vui thành huyện nha bên trong rơi xuống. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại huyện nha bên trong vang lên. Không tốt rồi, không tốt rồi, đại mãi mãi bị xét đánh nha. Chương 733, xí thần quý vị, thiên sư lưu giới. Chương 733, xí thần quý vị, thiên sư lưu giới. Trước mặt thủy kính bên trong, một cái nở nang phụ nhân, ngay tại trong lương đình uống trà, đột nhiên sấm sét giữa trời quang, một đạo thiểm điện từ không trung giáng xuống, trực tiếp chém nát đỉnh nghỉ mát mảnh ngói, rơi vào phụ nhân trên người. A, phụ nhân kêu một tiếng hét thảm, ngã rơi xuống đất, toàn thân đều bốc lên khói xanh, đã một mệnh ô hô. Đó lấy, đỉnh nghỉ mát trung quanh ầm vang đại loạn, nha hoàn bà tử điên cuồng hô to. Không tốt rồi, không tốt rồi, đại mãi mãi bị xét đánh nha. Toàn bộ trong đình viện lập tức loạn cả một đoàn. Thấy cảnh này, Hà Mị hồn thể chấn động, tiếp lấy hai đầu gối mềm nhũn, lần nữa quỳ đến Trương Huyền trước mặt. Đa tạ tiên sinh thay tiểu nữ tử báo này lại thủ. Ô, ô. Nói, Hà Mị liền khóc cổ lên. Ai? Trương Huyền thấy thế, thở dài một tiếng, vung lên phát trần, đem Hà Mị đỡ dậy, nói, Hà Mị, ngươi cũng không cần bị thương, bần đạo lần theo nhân quả mà gặp, như chi ấu tử chưa chết, mặc dù sinh hoạt nhỏ khó, nhưng cũng tự tại, tương lai có lẽ tự có một phen tạo hóa. Cái gì? Hà Mị hồn thể run rẩy kịch liệt, run giọng nói, tiên sinh, lời ấy thật là. Tự nhiên là thật, ngươi đến xem. Trương Huyền nói chỉ một ngón tay, chỉ gặp kia mặt thủy kính ở trong hình tượng nhất chuyển, liền đi tới một chỗ yên lặng tiểu sơn thôn. Sơn thôn lộ ra yên tĩnh cùng tường hòa. Tại sơn thôn một góc, có một cái nhà nho nhỏ, trong sân sạch sẽ mà sạch sẽ. Mặt phía bắc một cái phòng cửa sổ mở, phía trước cửa sổ ngồi một cái đứa bé, vâng lấy một quyển thư quyển, ngay tại gật gù đắc ý đọc lấy. Đứa bé nhìn 5-6 năm tuổi, khuôn mặt hồng nhuận khỏe mạnh, còn mang theo tia tiểu ý con của ta. Con của ta. Nhìn thấy kia đứa bé, Hà Mị gào khóc, chỉ là trong tiếng khóc lại không bình thường, chỉ có mừng rỡ, đây cũng là vui đến phát khóc. Thật lâu, Hà Mị ngừng tiếng khóc, hồn thể càng phát ra thanh tịnh, từng hàng thanh lệ rơi xuống, hóa thành từng khỏa óng ánh chân châu. Tiên sinh ở trên, tiểu nữ tử gõ tạ tiên sinh tiên ân. Hà Mị nói liền muốn lần nữa quỳ rạp xuống đất, nhưng bị Trương Huyền vùng lên phất trần cả lại. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, Hà Mị, Hàng yêu phục ma vốn là vì ta đạo môn chức trách, ngươi không cần như thế.
Đạo môn?
Hà Mị từ Trương Huyền trong miệng nghe được cái từ này, chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, hình như có một cỗ đại hỉ duyệt từ đáy lòng bắt đầu sinh, để nàng rất là hoang mang. Hà Mị thu thập tâm tình, phúc trí tâm linh, liền hướng về Trương Huyền không người thi lễ một cái, nói: "Xin hỏi tiên sinh, không biết tiểu nữ tử nhưng vì đạo môn làm những gì?" Trương Huyền nở nụ cười, nói: "Hà Mị, ngươi trời sinh tính thuần lương, càng thân có rất nhiều công đức, nhưng phải thần vị một tôn, ngươi có bằng lòng hay không?" Hà Mị mặc dù không biết thần vị vì sao, nhưng liền xem như báo đáp Trương Huyền đại ân, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. "Tiểu nữ tử nguyện ý, bái tạ tiên sinh đại ân."
"Thiện."
Trương Huyền gật đầu cười, sau đó vung lên phất trần, hai mắt nhìn về phía không trung Hà Mị, mở miệng nói: "Hà Mị ở đâu?"
"Tiểu nữ tử tại."
"Quỳ xuống nghe phong."
"Rõ."
Hà Mị đáp ứng một tiếng, lần nữa quỳ rạp xuống đất. Trương Huyền gật gật đầu, tiếp tục mở miệng nói: "Hiện có nữ tử Hà Mị, chính nhạc huyện Hà Cát Trang trấn nhân sĩ, bản tính thuần lương, phẩm đức nặng nghề. Đặc biệt gia phong làm gia đình lục thần chi sĩ thần thần bị, vị chính cửu phẩm thần chức. Người thân quá thay."
Ầm ầm.
Giang giác giang giác. Theo Trương Huyền thần âm rơi xuống, trong hư không lôi tiếng nổ lớn, thiểm điện xẹt qua hư không. Kia Hà Mị bị giật nảy mình, ngay cả bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy từ phía chân trời bay tới một vệt kim quang, chính hướng nàng rơi xuống, trong khoảnh khắc liền đem nàng bao phủ ở bên trong. Thật lâu kim quang biến mất, trước mắt hiện ra một tôn chính cửu phẩm thần chỉ gặp nàng đầu đội chính cửu phẩm ô sa, người khoác sĩ thần bảo, một tay nâng sĩ thần kim ấn, một tay cầm một thanh tường vân ngọc như ý, bên cạnh trên mặt đất đặt vào một cái thùng phân, bên cạnh nghiêng người dựa vào lấy một cây chổi.
"Tiểu thần, bái kiến tiên sư thượng thần."
"Thiện." Trương Huyền nhìn trước mắt tân nhiệm sĩ thần nhẫn gật đầu không ngừng xưng thiện.
"A sĩ thần."
"Không tệ, không tệ." Đúng lúc này, chỉ gặp một vệt kim quang hiện lên, Tôn Ngộ Huyền đã rơi về tới Trương Huyền bên cạnh. Nhìn lên trước mặt tân nhiệm sĩ thần, Tôn Ngộ Huyền nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hà Mị nhìn thấy mới xuất hiện Tôn Ngộ Huyền, liền vội vàng không người muốn hành lễ, liền bị Tôn Ngộ Huyền liên tục khoát tay ngăn trở.
"Không được,
không được. Ta lão Tôn mặc dù là sư phụ đồ đệ, nhưng lại không thần vị mang theo, đảm đường không nổi người bái lễ. Ngươi nhưng chớ hại ta lão Tôn."
"Cái này?"
Hà Mị sững sờ, đành phải coi như thôi, hướng Tôn Ngộ Huyền chắc tay, liền coi như là gặp lễ.
"Ngộ Huyền, sơ tặc nhưng từng thành quét sạch sẽ rồi."
Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền.
"Sư phụ, yên tâm đi, ẩn thân chỗ tối sơn tặc đều bị ta lão Tôn nắm chặt ra, từng cái giết.
Về phần phía ngoài, nghĩ đến mấy vị sư đệ cũng nên về đến rồi."
Đang nói đây, liền nghe đến nơi xa truyền đến một loạt tiếng bước chân.
Tiên Lập Văn, Tiền Khôn, Lộ Phương, Lộ Tương bốn người đã cất bước đi trở về.
"Sư phụ,
lão sư."
Trương Huyền nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu đối Hà Mị nói: "Sĩ thần, nhanh nhanh trở về vị trí cũ đi thôi."
"Vâng, cần tuân thượng thần pháp chỉ."
Tân nhiệm sĩ thần Hà Mị hướng Trương Huyền túi người hành lễ, sau đó trực tiếp hóa thành một vệt kim quang liền biến mất tại chân trời.
Trương Huyền ánh mắt rơi vào Lộ Phương, Lộ Tương minh đệ trên thân, nhẹ gật đầu, nói: "Lộ Phương, Lộ Tương, đem các ngươi đại côn giao cho bần đạo nhìn một chút."
"Vâng, lão sư."
Lộ Phương, Lộ Tương huynh đệ mặc dù đầy bụng nghi hoặc, nhưng vẫn là lập tức đem đại côn nâng lên đưa tới. Trương Huyền vung lên phát trần, trực tiếp đem hai đầu đại côn cuốn lên đến không trung, phải duỗi tay ra, một thanh đao khắc bay ra, sau đó chỉ gặp đao khắc bay múa, ngay tại hai đầu đại côn bên trên điêu khắc. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn ở giữa, từng cái đồ án, từng đạo ấn phù ngay tại đại côn bên trên hiện lên ra. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian về sau, Trương Huyền đem đao khắc thu hồi, lại nhìn kia hai đầu đại côn, đã là đại biến bộ dáng. Đại côn phía trên có ngũ sắc thần long bay múa, càng có tường vân đóa đóa tô điểm, đại côn hai đầu càng là lít nha lít nhít các loại ấn phủ, có phục ma ấn, chu yêu ấn, trừ tà ấn, trấn thi ấn. Cuối cùng, Trương Huyền mỉm cười, dùng tay đánh vào một đoàn nhân đạo công đức kim quang. Ngay lập tức, hai đầu đại côn quang mang đại tác, thần long du động, các đạo ấn phủ càng là chiếu sáng rạng rỡ. "Cầm đi." Trương Huyền nói, vung lên phát trần, chỉ gặp hai đầu đại côn liền một lần nữa bay về tới Lộ thị huynh đệ trước mặt. Hai huynh đệ tiếp nhận mình đại côn, bịch một tiếng, lần nữa quỳ rạp xuống Trương Huyền trước mặt, bang,
bang,
bang.
Đập lên đầu.
"Tạ lão sư đại ân."
"Đứng lên đi."
Trương Huyền cười huy động phất trần, đem hai người dìu lên. Hai huynh đệ sờ trong tay đại côn, nhịn không được hắc hắc bắt đầu cười ngây ngô. Nhìn xem hiện trường hết thảy, Trương Huyền lần nữa thở dài một hơi, nói nhỏ: "Trên đời này ác nhân sao mà nhiều vậy? Ta đạo môn xuất thế, cũng nên cho thế nhân lưu chút tỉnh táo." Nói đến đây, Trương Huyền vung lên phất trần, chỉ gặp một vệt kim quang hiện lên, như cũ nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh mười mấy người cùng trong sơn trại những cái kia may mắn còn sống sót bách tính chỉ cảm thấy hoa mắt, lại mở mắt lúc đã đi tới chân núi. Tiếp xuống, chỉ gặp Trương Huyền đem Tiền Lập Văn, Tiền Khôn cùng Lộ thị huynh đệ nhấc lên, vô nhu đầu, nói: "Châu, lên trên không trung."
Bỏ họ.
Thanh Nhu một tiếng bỏ kêu, liền bay lên. Tôn Ngộ Huyền một cái bổ nhào lật ra, cũng lên tại không trung, cùng sau lưng Thanh Nhu. Đợi cho không trung bên trong, Trương Huyền túi đầu nhìn hướng phía dưới mấy ngọn núi, thở dài một hơi, đem tay phải ló ra, hướng phía dưới nhẹ nhàng nhấn một cái. Sau đó liền thấy một cái phương viên hơn 10 dặm cự bàn tay to từ trên trời giáng xuống, hướng về cái này mấy ngọn núi nhấn xuống tới.
Ầm ầm.
Nương theo lấy một trận thanh âm như sấm, chỉ gặp trên mặt đất bụi đất tung bay, núi đá lăn xuống. Thật lâu, bụi đất tan mất, chân núi may mắn còn sống sót bách tính từng cái há to miệng, trợn mắt hốt mồm.
Kia núi đâu?
Kia vài tòa núi đâu? Chỉ gặp nguyên địa nơi nào còn có kia vài tòa núi à, duy chỉ có lưu lại một cái sâu không thấy đáy hố to.
Ung ung cùng ung.
Ung ung cùng ung. Trong mơ hồ, đám người còn nghe được nước suối toát ra thanh âm. chén trà nhỏ thời gian về sau, hố to cũng đã biến mất, nguyên xuất hiện một cái hồ lớn, nước hồ thanh lũ, các ngươi mau nhìn. Đột nhiên trong đám người một thanh niên nam tử chỉ vào một cái phương hướng, lớn tiếng kinh hô. Cái gì? Đám người nghe tiếng nhao nhao quay đầu nhìn lại, liền thấy tại cách đó không xa ven bờ hồ, đứng vững một tảng đá lớn. Trên đá lớn kim quang long lánh, tựa hồ còn viết hai hàng chữ. Tò mò, đám người nhao nhao cất bước đi vào cự dưới đá, chỉ thấy phía trên viết là: làm việc thiện tích đức chớ có hỏi tiền đồ, vì gian làm ác ác gặp thiên chu. Bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ, viết là khoản: đạo môn thiên sư lưu. Cái này? Nô. Đúng lúc này, nguyên bản hôn mê mười mấy người lần lượt thanh tỉnh lại, mờ mịt mà nhìn trước mắt hết thảy, đưa tay sờ sờ mình kiện toàn tứ chi, lỗ tai, con mắt, càng thêm mờ mịt. Chương 734, quái dị hỉ nhạc trấn. Chương 734, quái dị hỉ nhạc trấn. Lại nói sư đồ mấy người rời đi tòa sơn trại kia, trên đường đi ngày đi đêm nghỉ, cũng là bình yên. Chỉ là liên quan tới Cửu U Đế quân lại là lại không tin tức, cái này khiến Trương Huyền Thoáng có chút thất vọng. Mặt khác, trên đường quỷ dị tuy nhiều, nhưng lại cũng không gặp được quá mức cường đại, tối đa cũng liền Hồng Y Liễu mà thôi. Tôn Ngộ Huyền hoàn toàn để không nổi xuất thủ đứng thú, vừa vận tiện nghi tiền lập văn, tiền khôn cùng Lộ Thị huynh đệ. Nhất là Lộ Thị huynh đệ, đạt được Trương Huyền tự tay điêu khắc đại côn về sau, càng là trong mỗi ngày ngóng nhìn gặp được các loại quỷ dị, gặp được Hồng Y thì càng là hưng phấn, ngao ngao kêu sông đi lên mặt quái. Khí tiền lập văn nhiều lần cùng bọn hắn phát cáu, đáng tiếc hai huynh đệ mỗi lần đều là thành khẩn nói xin lỗi, nhưng lại tuyệt không hối cải. Thế là phát triển càng về sau, cũng mặc kệ là cái gì cấp bậc quỷ dị, chỉ cần là nhìn thấy quỷ dị, tiền lập văn rút ra kiếm gỗ đào liền xuống tới, trước chặt hai kiếm lại nói. Dọc theo con đường này, những cái kia quỷ dị nhóm nhưng gặp xui xẻo, thường thường vừa mới ló đầu ra đến, ngay cả câu nói còn đến không kịp nói sao, liền đã bị một kiếm hoặc một côn đánh thành một mịn. Sư phụ, ngài nhìn trước mặt cái kia thị trấn, thì nhạc trấn, tốt tên kỳ cụ. Tại phía trước dẫn đường Tôn Ngộ Huyền đột nhiên rơi xuống từ trên không, quay đầu nói với Trương Huyền. Úc! Nghe được Tôn Ngộ Huyền nói như vậy, Trương Huyền cũng sinh ra hứng thú, vội vàng tại châu trên lưng ngồi thẳng thân thể, hướng về phía trước dò xét. Chỉ thấy phía trước ước chừng bên ngoài ba dặm, có một cái trấn nhỏ, người đến người đi, mười phần náo nhiệt. Tiểu trấn trên cửa thành phương treo một khối bảng hiệu, thượng thư hỉ nhạc trấn ba chữ to. Phương thế giới này, mọi người quen thuộc trực tiếp dùng chủ gia dòng họ đến làm hương trấn thôn xóm danh tự, cho nên giống hỉ nhạc trấn loại này danh tự là không nhiều. Đi thôi, đi qua nhìn một chút. Trương Huyền cười nói. Trương Huyền một đáp ứng, Tôn Ngộ Huyền mấy người đều thập phần hưng phấn. Ba dặm lộ trình, lấy Trương Huyền sư đồ cất lực, mấy bước liền đến. Hoặc cái này tiểu trấn cũng không nhỏ a. Tiền lập văn tán thán nói. Sư đồ mấy người giao xong vào thành thuế, đi vào trong trấn. Vừa rời đi cửa thành, sư đồ mấy người luôn cảm giác có một tia kỳ quái. Sư phụ, ngươi có hay không cảm thấy kỳ quái? Tôn Ngộ Huyền đột nhiên mở miệng nói ra. Cái gì kỳ quái? Trương Huyền mới vừa tiến vào tòa này tiểu trấn, liền đã nhận ra một tia dị dạng, nhất thời nhưng lại chưa phát hiện mánh khỏe. Nghe được Tôn Ngộ Huyền lời nói, Trương Huyền lập tức tò mò hỏi. Sư phụ, ngài nhìn cái này trên đường tất cả mọi người tựa hồ cũng đang cười. Trương Huyền chưa đáp lời, Tiền Lập Văn lại đột nhiên mở miệng nói, đại sư minh, ngươi thật sự là hiếm thấy nhiều quái, còn không cho người ta ra có việc mừng sao? Tôn Ngộ Huyền trợn trắng mắt, trừng Tiền Lập Văn một chút, sau đó chỉ vào một cái phương hướng, đối với hắn nói, ngươi nhìn bên kia. Tiền Lập Văn thuận Tôn Ngộ Huyền ngón tay phương hướng nhìn sang, liền thấy một cái 7-8 tuổi hài đồng, trong tay nướng bánh rơi vào trên mặt đất. Hài đồng nhìn trên mặt đất nướng bánh, gào khóc, nước mắt nhào tốc hướng xuống rơi, nhưng kỳ quái là đứa bé kia mặc dù là tại khóc lớn, nhưng trên mặt biểu lộ lại là đang cười. Cái này nhưng cũng có chút quỷ dị. Thấy cảnh này, Tiền Lập Văn lập tức liền hưng phấn lên, thấp giọng hỏi, đại sư minh, phụ cận có phải hay không có quỷ dị? Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, lần nữa trừng mắt liếc hắn một cái, không nói nói, cái này giữa ban ngày, ở đâu ra quỷ dị? Bây giờ chính là buổi trưa, chính là trong một ngày dương khí nặng nhất thời điểm, nơi nào sẽ có quỷ dị dám tùy tiện ra? Trải qua Tôn Ngộ Huyền nhắc nhở, Tiền Lập Văn lần nữa quay đầu nhìn một phía, rất nhanh cũng phát hiện càng nhiều chỗ không đúng. Nơi này người trên mặt người đều thời khắc treo tiếu dung, mặc dù có chút tiếu dung nhìn xem liền phi thường miễn cưỡng, nhưng trên mặt hắn biểu lộ chính là đang cười. Trương Huyền Thiên nhãn mở ra, bốn phía chuyển động, đánh giá một phen, chưa nhìn đến bất kỳ quỷ dị khí tức, cũng chưa phát hiện cái khác dị thường, đành phải tạm thời coi như thôi. Sư phụ, phía trước chính là một cái khách sạn, chúng ta đi trước ăn cơm chưa đi? Tôn Ngộ Huyền sờ lên bụng của mình, chê cười nói. Trương Huyền nhẹ gật đầu, sau đó đám người liền đi vào kia nhà bên trong khách sạn. Nhìn thấy Trương Huyền đám người mặc giả cách ăn mặc, Điếm Tiểu Nhị kia nhịn không được hai mắt tỏa sáng, lập tức liền cười tiến lên đón. Ôi mấy vị khách gia, nhanh mời vào trong, lầu 2, lầu 3 đều có nhà gian, ngài nhìn ngài. Điếm Tiểu Nhị nói liền nhìn về phía ở giữa Trương Huyền. Trương Huyền gật đầu cười, nói, Tiểu Nhị, tuyển một gian cảnh sắc tốt nhất. Được rồi, khách gia, ngài lầu 3 mời. Điếm Tiểu Nhị lại hỉ, đội vàng ngay ở phía trước dẫn đường. Trương Huyền sư đồ mấy người đi vào nhã gian bên trong ấn Tôn Ti ngồi xuống. Tôn Ngộ Huyền điểm tốt đồ ăn, liền đem Điếm Tiểu Nhị kia đổi đi. Sư phụ, đồ nhi mới từ quan sát kỹ khách sạn này bên trong người, vô luận là Điếm Tiểu Nhị vẫn là khách nhân, cũng đều treo một bộ khuôn mặt tươi cười, thật là có mấy phần kỳ quái. Tiền Khôn đột nhiên mở miệng nói ra. Ừm. Trương Huyền nhẹ gật đầu, nói, vi sư cũng phát hiện, cái này toàn bộ hỉ nhạc trấn, tổng cảm thấy có một cỗ kỳ quái không khí bao phủ, nhưng vi sư thiên dưới mắt, nhưng lại hết thảy bình thường. Quái thai. Quái thai. Sư phụ, ngài nhìn bên kia. Tiền Lập Văn đột nhiên kinh hô một tiếng, sau đó đưa tay liền chỉ hướng cách đó không xa. Đám người lần theo Tiền Lập Văn ngón tay phương hướng nhìn sang, liền thấy một chi đưa tang đội ngũ chính gõ gõ đập đập đi tới. Kỳ quái là, mặc dù các loại nhạc khí thanh âm lộ ra phi thường bị thương, nhưng hết thảy mọi người trên mặt vẫn là đều treo tiêu dung, cho dù phía trước nhất bưng buồn cùng đánh cờ hiếu tử hiển tôn cũng là như thế. Ngươi nếu là đưa thân, đón dâu đội ngũ, vui mừng điểm tự nhiên là bình thường, nhưng ngươi đây chính là đưa tang đội ngũ à? Đây thật là quá kỳ quái, quá quỷ dị, thậm chí cho người ta một loại dùng mình cảm giác. Sư đồ mấy người càng phát ra không nghĩ ra. Lộ Phương, Lộ Tương huynh đệ liền không có nhiều như vậy con quấn, túi đầu nhìn qua liền không có hứng thú, chỉ còn chờ đồ ăn lên bàn. Rất nhanh, đạp đạp, một loạt tiếng bước chân vang lên, mấy cái hỏa kế liền nâng lấy mâm gỗ đi đến. Mấy vị khách gia, cơm nước của các ngươi tới rồi. Theo một tiếng này gào to, từng đạo đồ ăn liền bưng lên bàn. Đừng nói, thật đúng là đừng nói, cơm này đồ ăn chất lượng nhìn xem cũng không tệ lắm. Trương Huyền kẹp hai đũa liền không lại động, khoát tay chặn lại, mọi người thấy thế lập tức cầm chén đũa lên liền chạy, trong lúc nhất thời cũng không nói hoài tới cái khác. Trương Huyền thiên nhãn mở ra, ánh mắt đi thẳng tới Hỉ Nhạc trấn trên không trung, nhìn xuống đi, tra xét rõ ràng trong trấn phải chăng có quỷ dị ẩn hiện. Đáng tiếc quan sát nửa ngày, vẫn là không thu hoạch được gì. Kỳ quá thay, quái thai. Trương Huyền thu hồi ánh mắt, vừa hay nhìn thấy ngoài cửa một cái điếm tiểu nhị, thế là liền mở miệng nói, "Tiểu nhị, đi vào một chút. Khách gia, ngài có gì phân phó?" Tiểu nhị nghe tiếng, lập tức cất bước liền đi đến. "Tiểu nhị, muốn tìm ngài nghe ngóng một ít chuyện, không biết thuận tiện hay không?" Trương Huyền nói, liền ném ra ngoài một khối bạc vụn. "Ôi, vị gia này, nhìn ngài lời nói này đến, cái này không gây sát nhỏ nhà, ngài nếu là có nói cứ hỏi, tiểu nhân tuyệt đối không dám giấu giếm." "Đa tạ." Trương Huyền cười trước nói một tiếng cảm ơn, sau đó liền mở miệng hỏi, "Tiểu nhị, không biết quý địa vì sao gọi Hỉ Nhạc trấn đâu?" Chương 735, Hỉ Nhạc lớn Vương Hà khen người ư? Chương 735, Hỉ Nhạc lớn Vương Hà khen người ư? Nghe được Trương Huyền tra hỏi, điếm tiểu nhị kia sắc mặt đại biến, lập tức quay đầu nhìn hai bên một chút, gặp bốn bề vắng lặng, cái này mới thấp giọng nói, "Mấy vị khách gia, đây cũng chính là ngài hỏi ta muốn đổi làm người bên ngoài, không ai có thể dám cho ngài giảng." Điếm tiểu nhị như vậy nói chuyện, để Trương Huyền sư đổ mấy người đều lên hứng thú, không chỉ Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba người ngẩng đầu lên, liền ngay cả Lộ Phương, Lộ Tương huynh đệ đều thả chậm ăn cơm tốc độ, cũng bên cạnh lên lốt hai. Mấy vị gia, muốn nói chúng ta cái này trấn vì sao gọi Hỉ Nhạc trấn, còn muốn nâng lên một vị Hỉ Nhạc đại vương. Hỉ Nhạc đại vương? Kia Hỉ Nhạc đại vương là ai? Tôn Ngộ Huyền đột nhiên mở miệng hỏi. Vị tiểu thiếu gia này, ngài nghe tiểu nhân từ từ mà nói, cũng không biết bao nhiêu năm trước chúng ta nơi này nguyên bản không gọi Hỉ Nhạc trấn, thẳng đến tới một vị Hỉ Nhạc đại vương, vị kia đại vương thực lực phi thường cường đại, chiếm chúng ta trấn về sau, liền muốn cầu chúng ta thị trấn đổi tên, đổi làm Hỉ Nhạc trấn. Điếm tiểu nhị xa vào đến hồi ức ở trong. 3. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, Tôn Ngộ Huyền liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Uy phong thật to, tiểu nhị hắn để các ngươi đổi tên, các ngươi liền đổi tên a. Tiểu thiếu gia, ngài nghe ta nói tiếp, ban đầu, mọi người tự nhiên không nguyện ý, nhất là bổn trấn chủ gia Lý gia, Lý gia gia chủ lúc ấy chiêu tập nhân thủ, muốn cho vị kia Hỉ Nhạc đại vương một chút giáo huấn, đáng tiếc, cho dù ba vị võ sĩ cấp cao thủ xuất thủ, đều không phải là vị kia đại vương đối thủ. Nghe nói vị kia đại vương vẹn vẹn chỉ là phất phất tay, ba vị võ sĩ đại nhân liền ngã rầm trên mặt đất, ngài nói thế thì còn đánh như thế nào à? Thứ nay về sau, Lý gia trấn liền đổi làm Hỉ Nhạc trấn. Điếm tiểu nhị nói đến đây, trên mặt còn mang theo vài phần sợ hãi cùng hướng tới. Kia tiểu nhị, cái kia Lý gia vẫn là bây giờ Hỉ Nhạc trấn trưởng trấn sao? Thiên Khôn đột nhiên mở miệng hỏi. Điếm tiểu nhị sững sờ, sau đó lắc đầu, nói, hồi vị gia này, đã không phải, từ khi lúc trước sự kiện kia phát sinh về sau, cũng không lâu lắm, Lý gia liền chỉnh thể rời đi về phần đi nơi nào liền không có người biết. Úc tiểu nhị, ngươi nói tiếp. Tiền Khôn nhẹ gật đầu, ra hiệu điếm tiểu nhị tiếp tục nói đi xuống. Từ khi chúng ta thị trấn sửa lại Hỉ Nhạc trấn về sau, cuộc sống của mọi người tựa hồ trở nên càng phát ra tốt hơn. Điếm tiểu nhị nói đến đây, trên mặt ngược lại lộ ra một chút vẻ cảm kích. Cái này khiến Trương Huyền sư đồ rất là kỳ quái. Tiên Lập Văn thì mở miệng hỏi, "Tiểu nhị, kia Hỉ Nhạc đại vương đến tuột cùng là hạng người gì? Vì sao về sau cuộc sống của các ngươi tốt hơn?" Bởi vì nguyên bản chủ gia Lý gia rời đi Hỉ Nhạc trấn liền không có chủ gia, vị kia Hỉ Nhạc đại vương liền chỉ định vương gia, Triệu gia cùng Thẩm gia ba nhà cùng một chỗ chủ sự, cái này ba nhà kiểm chế lẫn nhau, ngược lại để cuộc sống của mọi người tốt hơn không ít, mà lại từ khi Hỉ Nhạc đại vương tới về sau, quỷ dị hại người sự tình cũng ít đi rất nhiều. Nói như vậy, vị kia Hỉ Nhạc đại vương còn là một vị thiện nhân đâu? Tiên Lập Văn tò mò nói. Điếm tiểu nhị nghe vậy, đầu tiên là nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại là lắc đầu, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, tiếu dung dần dần trở nên khó coi. "Tiểu nhị, ngươi đây là ý gì?" Tiên Lập Văn bị giật nảy mình, liền vội vàng hỏi. "Vị gia này, tiếp xuống tiểu nhân không dám nói, mấy vị gia, thật có lỗi, tiểu nhân cái này liền cáo lui." Điếm tiểu nhị nói, quay người liền muốn đi. Một chút, một thân ảnh liền ngăn cản điếm tiểu nhị chỗ, nói, "Tiểu nhị, ngươi như vậy vội vã đi làm gì? Chúng ta nghe đến ngay tại cao hứng, ngươi cũng không thể đi." "Ôi, vị tiểu thiếu gia này, ngài liền tha tiểu nhân đi." "Tiểu nhân thật sự là không dám giảng." Điếm tiểu nhị cái chán cũng bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Tôn Ngộ Huyền nhíu nhíu mày, nói, "Hẳn là ngươi vừa mới nhận kia Hỉ Nhạc đại vương uy hiếp." Điếm tiểu nhị nghe vậy, liền vội vàng lắc đầu, nói, "Không có, không có, như thế không có, tiểu thiếu gia, chỉ là chuyện kế tiếp, tiểu nhân thật sự là không dám nói." "Ngươi tiểu nhị này, thật là không có đạo lý, đem thầy trò chúng ta hứng thú câu dẫn lên, ngươi lại không nói, ngươi hẳn là tại cầm thầy trò chúng ta làm trò cười không thành." Tôn Ngộ Huyền nói chuyện, liền nắm lại nắm đấm. Trương Huyền thấy thế, ngay cả vội mở miệng nói, "Ngộ Huyền, không được vô lễ." "Vâng, sư phụ." Tôn Ngộ Huyền gặp sư phụ Trương Huyền lên tiếng, lập tức đem nắm đấm để xuống. "Tiểu nhị, chớ có bối rối." Trương Huyền nói, đưa tay đánh ra một vệt kim quang, đem Điếm Tiểu Nhị kia bao phủ ở bên trong. Điếm Tiểu Nhị bị nhân đạo công đức kim quang bao phủ, sắc mặt cấp tốc khôi phục bình thường, nguyên bản sợ hãi trong lòng trong nháy mắt biến mất. Tiểu Nhị, không cần thần trương, bần đạo ở đây, bảo đảm ngươi vô sự, còn xin Tiểu Nhị vì bần đạo sư đồ tiếp tục giải thích một hai đi. Trương Huyền nói, còn hướng Điếm Tiểu Nhị có chút chắc tay. Điếm Tiểu Nhị thấy thế, vội vàng đáp lên nói, đã mấy vị gia thực sự muốn biết, tiểu nhân liền lại nói một câu. Cũng không biết vì sao, Điếm Tiểu Nhị cũng cảm giác thời khắc này đảm lượng phi thường lớn, nghe được Trương Huyền ở đây hỏi thăm, lập tức liền gật đầu đồng ý mấy vị gia, ước chừng là mấy trăm năm về sau, thì nhạc trấn dần dần phát sinh biến hóa, vị kia Hỉ Nhạc đại vương tính nết dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa. Chờ một chút. Tôn Ngộ Huyền đột nhiên đánh gây Điếm Tiểu Nhị, sau đó tò mò hỏi, "Tiểu Nhị, ngươi nói mấy trăm năm về sau, ước chừng là mấy trăm năm?" Điếm Tiểu Nhị sững sờ, sau đó nghiêng đầu suy nghĩ một chút, không xác định nói, "Tiểu nhân cũng đều là nghe người thế hệ trước nói, nhớ ký ước chừng là 5600 năm a." 5600 năm? Không đúng sao? Theo ta được biết, nhân tộc Võ Vương tuổi thọ không cao hơn 500 tuổi, mặc dù có vượt qua cũng là phượng mao lân giác, nói như vậy, vị kia Hỉ Nhạc đại vương chính là trong đó một vị rồi. Tôn Ngộ Huyền nghi hoặc mà hỏi thăm, "Không phải a?" Điếm Tiểu Nhị kỳ quái nhìn đám người một chút, nói, "Vị kia Hỉ Nhạc đại vương không phải nhân tộc." "Vâng." Điếm Tiểu Nhị cái này vừa nói, Trương Huyền sư đồ đều ngồi thẳng thân thể, nhất là Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, Lộ Phương, Lộ Tương huynh đệ, con mắt đều tái rồi, liền ngay cả Tôn Ngộ Huyền con mắt cũng phát sáng lên. "Mấy vị gia?" "Mấy vị gia?" Điếm Tiểu Nhị lần nữa bị dọa phát sợ, "Mấy vị này đều là nhân vật nào a? Làm sao nghe được Hỉ Nhạc đại vương không phải người, liền lập tức trở nên hưng phấn như vậy a?" "Tiểu Nhị ca, ngươi mau nói, nhanh nói tiếp đi." "Đúng, Tiểu Nhị ca, mau nói, mau nói." "Ta nói, Tiểu Nhị ca, ngươi tranh thủ thời gian cùng bọn ta nói một chút." "Ta ca nói đúng, Tiểu Nhị ca, ngươi mau nói." "Khá lắm, vừa rồi một mực hâu người ta Tiểu Nhị, hiện tại liền biến thành Tiểu Nhị ca rồi, mà lại nguyên bản một mực túi đầu ăn cơm Lộ thị huynh đệ cũng đều gấp không thể chờ mở miệng." "Mấy vị gia, tiểu nhân cái này nói, vị kia Hỉ Nhạc đại vương bản thể là một cái đầu to hoa." Nói đến đây, Điếm Tiểu Nhị đột nhiên ngừng lại, đội vàng tả hữu quay đầu đánh giá bốn phía, chào đón cũng không bất kỳ khác thường gì về sau, lúc này mới quay đầu trở lại tiếp tục nói. Kỳ thật, nói lên Hỉ Nhạc đại vương hình tượng, rất nhiều người đều trong mộng gặp qua. Chương 736, Hỉ Nhạc trấn đại tế chương 736, Hỉ Nhạc trấn đại tế Điếm Tiểu Nhị cái này nói chuyện, đã nói gần thời gian một nén nhang. Nghe hắn nói xong, Trương Huyền sư đồ lúc này mới hiểu rõ hết thảy. Vị này Hỉ Nhạc đại vương, nhắc tới cũng là kỳ quái. Một phương diện hắn che chở lấy này phương bách tính ấn lý thuyết bách tính đều hẳn là phi thường cảm kích hắn, một mặt khác, hắn cho dân chúng chế định rất nhiều kỳ hoa quy định, nhưng lại để dân chúng đối với hắn tràn đầy oán hận. Một phương diện cảm kích hắn che chở, một phương diện nhưng lại phàn nàn hắn trói buộc, nghĩ phải thoát đi, nhưng Hỉ Nhạc đại vương hiện tại quả là cường đại, chung quanh cái khác hương chấn nơi nào có sánh vai nhân tộc bên trong cao giai võ vương cao thủ che chở đâu. Lý gia có thể rời đi, đó là bởi vì người ta có đầy đủ tài phú, có thể đến huyện thành, thậm chí là phủ thành bên trong cắm rễ, nguyên cái khác bách tính nơi nào có kia phần tài phú. Muốn nói lên vị này Hỉ Nhạc đại vương quý củ, nhất làm cho dân chúng khó chịu một đầu, đó chính là yêu cầu dân chúng, vô luận là lúc nào đều phải gìn giữ tiêu dung, bảo trì sung sướng. Dựa theo Hỉ Nhạc đại vương thuyết pháp, người càng ngày cười, liền sẽ càng ngày càng tốt vận, liền sẽ càng lúc càng nhanh vui. Cho nên, Hỉ Nhạc trấn bách tính, cho dù là thương tâm thút thít thời điểm, trên mặt cũng nhất định phải là cười. Nghe xong Điếm Tiểu Nhị tự thuật, Tiền Khôn đột nhiên hỏi, "Tiểu Nhị ca ấn như lời ngươi nói, mọi người nhất định phải thời khắc bảo trì vui cười, nhưng nếu là có người nhịn không được đâu, tỉ như nói đang đau lòng thời điểm, không có phủ lên tiêu dung, sẽ như thế nào?" Nghe được Tiền Khôn tra hỏi, cho dù ở nhân đạo công đức kim quang bao phủ phía dưới, Điếm Tiểu Nhị cũng là toàn thân khẽ run rẩy. Mấy vị gia, nếu là có người nhịn không được không có cười, vị kia Hỉ Nhạc đại vương cũng sẽ không hại tính mạng người, nhưng là cái gì? Tiền Lập Văn tò mò hỏi. Nhưng là, người kia tiếp xuống mấy ngày, bên hai liền sẽ thỉnh thoảng vang lên Hỉ Nhạc đại vương tiếng cười, mà lại là khác biệt tiếng cười, có khoái hoạt bi thương âm trầm. Tóm lại mỗi một lần tiếng cười đều không giống nhau, không có người có thể kiên trì nổi. Nói đến đây, Điếm Tiểu Nhị toàn thân lần nữa một trận run rẩy. Mấy người nghe đến đó, đều càng là cảm thấy mới lạ. Đám người sống nhiều năm như vậy, thật đúng là lần đầu tiên nghe được loại này trừng phạt phương thức. Tiền Lập Văn nhếch miệng, nói, không phải liền là tiếng cười sao? Vậy thì có cái gì đáng sợ? Vị gia này cũng không dám nói như thế. Sự sợ hãi ấy chỉ có trải qua người mới biết được đáng sợ. Nhớ năm đó, ta còn nhỏ, cũng không tin tà. Sau đó, nói đến đây Điếm Tiểu Nhị thân thể lần nữa run rẩy lên, thật lâu mới ngừng lại, tiếp tục nói ra, một lần kia, ta lúc ăn cơm, bên tai có tiếng cười, thuận tiện lúc, bên tai có tiếng cười, lúc ngủ, bên tai có tiếng cười, đi đường lúc bên thai có tiếng cười. Ta vẹn vẹn kiên trì tới ngày thứ hai, liền triệt để hỏng mất. Vẫn là mẹ ta mang theo ta đến trong đường, hướng về Hỉ Nhạc lớn vương thành tâm tế bái, lặp đi lặp lại cam đoan, bên thai tiếng cười mới biến mất. Nhưng mặc dù là như thế, phía sau trong hơn nửa năm, ta cũng luôn cảm giác bên thai có cười tiếng vang lên. Tiền Khôn nghe đến đó, đột nhiên cảm thấy một tia không đúng, sau đó mở miệng hỏi, Tiểu Nhị ca, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta chẳng phải là cũng nguy hiểm? Chúng ta từ khi đi vào cái trấn này, nhưng không có thời khắc cười. Tiền Khôn tiểu nói này, đám người cũng là sững sờ. Đúng à, mấy người bọn hắn tiến đến về sau, nhưng không biết việc này, ai có thể làm cho mình thời khắc duy trì khuôn mặt tươi cười? A Trương Huyền cảm giác chính mình cũng làm không được, mấy cái đồ đệ tự nhiên càng không có thể. Đương nhiên, mấy người cũng không phải là sợ hãi kia Hỉ Nhạc đại vương. ngươi liền nhìn xem Tôn Ngộ Huyền mấy người ánh mắt liền biết bọn hắn hận không thể hiện tại vị kia Hỉ Nhạc đại vương liền đến đâu. Như thế ly kỳ quỷ dị, thật là lần đầu tiên nghe nói a. Không gặp gỡ liền thực đang đáng tiếc. Chính là Trương Huyền, giờ phút này đều sinh ra hứng thú nồng hậu. Thiên sư đạo hơi động lòng, thiên địa tự sinh cảm ứng, một đạo sấm sét nổ vang hư không. Hỉ Nhạc trấn nào đó một chỗ bí ẩn không gian bên trong, cả người cao không tới ba thước, vẻn vẹn đầu lâu liền chiếm cứ 1/3 đầu to hoa hoa đột nhiên từ một trường trên giường nhỏ nhảy dựng lên, nhìn chung quanh nhìn bốn phía, miệng bên trong tự lẩm bẩm, kỳ quái, kỳ quái. Vì sao bản đại vương vừa rồi đột nhiên một trận tim đập nhanh đâu? Chẳng lẽ muốn có chuyện không tốt phát sinh sao? Theo lý thuyết không nên a. Đầu to ba ba nhảy xuống giường nhỏ, ngay ở chỗ này trong không gian bốn phía đi bắt đầu chuyển động, chỉ là bước chân lộn xộn, cau mày, trong mắt kinh nghi bất định. Kỳ quái thay, quái thai. Chẳng lẽ có đế quân cấp cao thủ để mắt tới ta rồi? Không nên a, không nên a. Từ khi chủ nhân biến mất về sau, cái khác đế quân cấp cao thủ cũng đều biến mất a. Nhưng nếu không phải đế quân cao thủ lời nói, lại có gì người có thể để cho ta có loại cảm giác này? Nếu không rời đi trước một đoạn thời gian. Đầu to hoa hoa đột nhiên dừng bước, khắp khuôn mặt là xoắn xuýt, cuối cùng vẫn là kiên định lắc đầu, nói, không được, không thể rời đi. Nơi đây có chủ nhân phân phó chân áp chi vật, ta không thể rời đi. Cũng không biết chủ nhân lúc nào mới có thể trở về, ta nghĩ chủ nhân, ô ô. Đầu to hoa hoa vừa khóc hai tiếng, đột nhiên liền vội vàng bịt miệng lại. Đúng vào lúc này, liền thấy nơi đây không gian đột nhiên chấn động lên, đem đầu to hoa hoa giật nảy mình. Không được. Đầu to hoa hoa quát to một tiếng không tốt, vội vàng nhảy lên, liền rơi vào trên giường nhỏ, sau đó tại trên giường nhỏ nhảy dựng lên. Một bên mẻ nhót, còn một bên lớn tiếng cười. Hi hi. Ha ha. Hát hát. Ha ha. Trong lúc nhất thời, các loại tiếng cười ngay tại chỗ này không gian nho nhỏ bên trong vang lên. Ngay tại không gian kia bắt đầu rung động thời điểm, trong khách sạn Trương Huyền lập tức liền sinh ra cảm ứng. Trương Huyền lập tức liền mở ra thiên nhãn, nhìn về phía toàn bộ Hỉ Nhạc trấn, liền thấy toàn bộ Hỉ Nhạc trấn tựa hồ cũng đang rung động, liền phảng phất động đất. Nhưng nếu là quan bế thiên nhãn, trước mắt Hỉ Nhạc trấn liền vẫn là cái kia an tĩnh Hỉ Nhạc trấn, chỉ là mỗi người đều tại treo khuôn mặt tươi cười. Cho nên đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Huyền cũng đành phải lắc đầu bất đắc dĩ, đồng thời trong lòng hứng thú càng phát ra nồng nặc. Không tốt, mấy vị gia, tiểu nhân không thể bồi mấy vị, tiểu nhân đến nhanh đi tham gia đại tế. Điếm tiểu nhị nói, quay người lại liền vội vã rời đi. Cái này khiến Trương Huyền sư đồ lại là sức sở, Trương Huyền nhìn một chút mấy người một cái nói, các ngươi đều ăn no chưa? Tôn Mộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn cùng nhau gật đầu, sau đó đều quay đầu nhìn về phía vẫn đang điên cuồng ăn Lộ Phương cùng Lộ Tương. A, Lộ Phương sững sờ, vội vàng kéo một cái bên cạnh Lộ Tương, sau đó lên đường, lão sư, bọn ta cũng ăn no rồi. Nói. Hai người còn đội vàng lau miệng, liền đứng lên. Tốt, đã đều ăn no rồi, chúng ta liền đi ra xem một chút đi. Xem bọn hắn đại tế. Trương Huyền nói, cất bước liền đi ra ngoài. Đám người thấy thế, đội vàng cũng gấp đi theo ra. Đám người đi ra nhà gian, liền thấy cả tòa khách sạn đều loạn cả lên, cơ hồ tất cả mọi người tại đội ba hướng lấy bên ngoài khách sạn chạy tới. Đi, đuổi theo. Trương Huyền nói một tiếng, đội vàng liền cất bước đi theo. Sư đồ mấy người rời đi khách sạn, liền theo dòng người hướng về trong trấn từ đường đi đến. Đi vào từ đường phụ cận, phía trước quá nhiều người, đám người căn bản không chen vào được. Cũng không nhìn thấy trước mặt tình hình. Thế là, Trương Huyền bụt một chút liền nhảy tới bên cạnh trên nóc nhà. Tôn Ngộ Huyền mấy người xem xét, cũng nhao nhao nhảy lên, rơi vào Trương Huyền bên cạnh. Sư đồ mấy người hướng về phía trước nhìn lại, đều lấy làm kinh hãi. Chương 737, Cửu U Đế Quân manh mối lại xuất hiện. Chương 737, Cửu U Đế Quân manh mối lại xuất hiện. Cái này Hỉ Nhạc trấn tế tự nghi thức, lại là cùng cái khác hương trấn có sự bất đồng rất lớn. Cái khác trấn tế tự giảng cứu trang nghiêm túc mục, mà Hỉ Nhạc trấn thì giảng cứu sung sướng vui cười. Trương Huyền sư đồ mấy người liền thấy từng người thôn dân tiến lên bái tế, thắp hương bái tế, một bên bái một bên cất tiếng cười to, thấy thế nào liền lộ ra làm sao quái dị. Đợi đem hương cắm vào lư hương về sau, ngược lại thân trở ra, một bên lui, còn muốn một bên duy trì tiếng cười. Người vây xem cũng đang cười, phát ra các loại tiếng cười, chỉ là tiếng cười tương đối nhỏ một chút. Cho nên, tại Trương Huyền sư đồ nhìn lại, hiện trường chính là một trận cười to trận, so kiếp trước Đức Mây Giá chuyên trường tiếng cười còn nhiều. Sư phụ, ta lông tơ đều đứng lên. Sánh vai yêu vương thực lực Tôn Ngộ Huyền đều bị hù dọa tiến đến Trương Huyền trước mặt, nhỏ giọng thầm nói: Tiên Lập Văn, Tiên Khôn thấy thế cũng không nhịn được dùng mình một cái. Duy chỉ có Lộ Phương, Lộ Tương huynh đệ không có dị dạng, hai huynh đệ nhìn xem phía dưới một màn này, chỉ cảm thấy thú vị, nhịn không được hắc hắc vui sướng. Ca, ngươi nói rằng mặt những người này thế nào đều cao hứng như vậy đâu? Đệ, ngươi xem bọn hắn đại tế đều như thế sung sướng, có phải hay không một hồi muốn mở tiệc cơ động à? Thử trượt. Nói đến đây Lộ Phương nhịn không được nước bọt đều chảy xuống. Tiệc cơ động. Nghe đến đó, Lộ Tương con mắt lập tức liền sáng lên, vừa quay đầu liền nhìn về phía Trương Huyền, nói, lão sư, chúng ta một hồi đi ăn tiệc cơ động đi. Trương Huyền còn không nói chuyện, một bên Tiền Lập Văn liền không nhịn được trực tiếp một người một bàn tay, liền đánh vào hai người trên cánh tay, cả giận nói, cái gì tiệc cơ động, chỉ có biết ăn. Chỉ có biết ăn. Ở đâu ra tiệc cơ động? Nhìn thấy Tiền Lập Văn nổi giận, Lộ Phương, Lộ Tương toàn thân khẽ run rẩy, lập tức mở miệng. Theo tế tự tiến hành, nơi nào đó không gian dần dần ổn định lại. Đầu to hoa hoa dần dần ngừng nhẹ nhót, sắc mặt từng hồng, quỷ khí lan lộn. Ôi, nhưng mẹ chết ta. Rốt cục tạm thời bình tĩnh. Thư gian xuống tới đầu to hoa hoa đặt mông ngồi ở trên giường, lông mày chăm chú nhăn lại, lẩm bẩm nói, tiếp tục như vậy không được à, vật kia gần nhất dị động càng ngày càng tấp nập, trấn áp càng ngày càng cố hết sức. Nghĩ tới đây, đầu to hoa hoa ngẩng đầu nhìn lên, nhìn xem từ đường trước đang tiến hành đại tế đám người, nói: "Không được à, những này nhân tộc, những năm gần đây cung cấp sung sướng càng ngày càng ít. Theo lý thuyết, có ta phù hộ, bọn hắn áo cơm không lo, còn không lo lắng tà ma xâm hại, nhưng vì cái gì cung cấp sung sướng càng ngày càng ít ta?" Đầu to hoa hoa nghĩ tới đây, gấp đến độ thẳng vào đầu. Đầu to hoa hoa cái này hướng lên xem xét, đứng tại nóc phòng Trương Huyền lập sinh cảm ứng, túi đầu liền hướng về phía dưới nhìn lại. Kỳ quái, vừa mới rõ ràng cảm ứng được có người nhìn chăm chú nơi đây, vì cái gì cũng không nhìn thấy đâu. Nghi hoặc bên trong Trương Huyền bắt đầu tả hữu bốn phía dò xét, vẫn là cái gì cũng không có phát hiện. "Sư phụ, ngài phát hiện cái gì rồi?" Tiền Quân hỏi. Trương Huyền lắc đầu, nói: "Vừa rồi vi sư cảm nhận được một cỗ thăm dò cảm giác, nhưng bốn phía xem xét lại không thu hoạch được gì." Đám người nghe thấy lời ấy đều là kinh hãi. Bọn hắn đều biết rõ sư phụ Trương Huyền thiên nhãn cường đại, nhưng lần này vậy mà không cách nào phát hiện kẻ nhìn lén, cái này nhưng liền phiền toái. "Sư phụ, có phải hay không là có quỷ đế hoặc yêu đế nhòm ngó trong bóng tối chúng ta?" Tiền Lập Văn cẩn thận mà hỏi thăm. Trương Huyền nhắm hai mắt, cẩn thận cảm thụ một lát, sau đó lắc đầu nói: "Nói không ra, đại khái suất không phải, nên là có đặc thù bí pháp có thể che đậy vi sư ánh mắt." Trương Huyền cái này vừa nói, mọi người mới thở dài một hơi. Kia đầu to hoa hoa lúc này lại nghi hoặc gãi đầu một cái, nói: "Kỳ quái, kỳ quái, vừa mới xảy ra chuyện gì?" Đầu to hoa hoa vừa rồi ngay tại buồn rầu, lại đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, tựa hồ dưới mặt đất cái nguy cơ đó lập tức liền có thể giải trừ. Đây là có chuyện gì? Nếu là dưới mặt đất vật kia dễ dàng như vậy giải quyết, mình làm sao đến mức bị vây ở nơi đây lâu như thế? Đến cùng bao lâu đâu? Đầu to hoa hoa cẩn thận nhớ lại, lại phát hiện trong đầu một mảnh hỗn độn, cái gì cũng nhớ không nổi đến, nhưng có thể khẳng định là chí ít 700-800 năm. Chẳng lẽ chủ nhân muốn trở về rồi? Nghĩ tới đây, đầu to hoa hoa lập tức hưng phấn nhảy lên, đáng tiếc qua trong giây lát, lại chán nản ngồi xuống, lẩm bẩm nói: "Chủ nhân nào có dễ dàng như vậy trở về, nếu là dễ dàng, nên sớm liền trở lại." Rất nhanh tế tự liền kết thúc, Trương Huyền sư đồ về tới định trong gian phòng, cái kia điếm tiểu nhị lần nữa bị gọi vào. "Mấy vị gia, ngài còn có gì phân phó?" Điếm tiểu nhị cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trương Huyền lại ném cho hắn một thỏi bạc, khối này bạc khoảng chừng 1-2 đa trọng. Nhìn thấy bạc, điếm tiểu nhị lập tức cười đến càng phát ra sán lạ. "Tiểu nhị, trong trấn vì sao hôm nay đột nhiên cử hành đại tế? Bần đạo nếu là chưa nhớ sai, hôm nay mới là lớp 10, khoảng cách 10 lần còn có 12 ngày." Trương Huyền mở miệng hỏi. "Hồi bẩm khách gia, ngay tại mới, tiểu nhân bên thai đột nhiên liền vang lên vị kia đại vương phân phó, để chúng ta tổ chức đại tế, cho nên..." "Cái gì?" Trương Huyền sững sờ, cẩn thận hồi ức mới, hắn xác định mình cũng chưa phát hiện bất kỳ đầu mối nào, vì vậy tiếp tục hỏi: "Vì sao bần đạo bên thai nhưng lại không nghe được phân phó?" "Ước khách gia là như thế này, mấy vị khách gia chỉ là ngắn ngủi dừng lại, là không cần tuân thủ hỉ nhạc trấn quy củ, tự nhiên cũng liền nghe không được hỉ nhạc đại vương phân phó." Điếm tiểu nhị lập tức giải thích nói. "Thì ra là thế." Trương Huyền nhẹ gật đầu, giờ mới hiểu được tới, đồng thời trong lòng hứng thú càng thêm nồng hậu, dày đặc vậy mà có thể tránh thoát thần trí của mình, đúng là khó được a. "Tiểu nhị ca, vậy các ngươi bình thường là như thế nào gặp mặt vị kia hỉ nhạc đại vương?" Tiền Khôn mở miệng hỏi. Điếm tiểu nhị trầm tư một lát sau, nói: "Mấy vị khách gia, nếu là muốn gặp hỉ nhạc đại vương, có thể đi từ đường ở trong bái tế, nhưng có thể hay không nhìn thấy hỉ nhạc đại vương thì khó mà nói được." Trương Huyền gật gật đầu, nói: "Bần đạo biết ngươi, trước đi." Đuổi đi điếm tiểu nhị, Trương Huyền vung lên phất trận, cửa phòng thanh một tiếng liền tự động đóng lên. "Sư phụ, muốn hay không chúng ta hiện tại liền đi từ đường bên trong nhìn xem?" Tiền Lập Văn kích động địa đạo. Trương Huyền khoát tay áo, nói: "Vẫn là ban đêm lại đi đi, ban ngày nhiều người nhiều miệng, đồ gây phiền toái." Nói xong, Trương Huyền liền nhắm hai mắt lại, bắt đầu khoanh chân ngồi tính toán. Đám người thấy thế, cũng không trở về phòng, cũng đều trong phòng tìm cái vị trí, đồng dạng ngồi tính toán. Nào đó chỗ bí ẩn không gian bên trong, đợi đại tế kết thúc, đầu to hoa hoa buồn ngủ thở ra một hơi, lẩm bẩm nói: "Mệt mỏi quá, buồn ngủ quá, rốt cục có thể nghỉ ngơi một hồi." Vừa nói, đầu to hoa hoa một bên liền nằm xuống, mắt nhắm lại, liền hô hô đại thụy. Theo hô hấp của hắn, trong không khí từng sợi hương hỏa chi khí bị hắn nuốt vào trong bụng. Theo đầu to hoa hoa nằm ngủ, giường nhỏ một góc, có một cái dài hơn một thước bài vị ngay tại chiếu sáng rạng rỡ. Kia bài vị bên trên rồng bay phượng múa viết lấy vài cái chữ to: "Cửu U Đế Quân Chi Tôn Vị." Chương 738, thật là nồng nặc hương hỏa. Chương 738, thật là nồng nặc hương hỏa. Rất nhanh, mặt trời lặn về hướng tây, nguyệt thỏ mọc lên ở phương đông, màn đêm buông xuống. Bang, bang trời hành vật khô, cẩn thận củi lửa. Trên đường phố đã mơ hồ chuyển đến cái mõ tiếng vang. Trương Huyền sư đồ nhao nhao mở mắt. "Sư phụ." Tôn Ngộ Huyền dẫn đầu nhảy tới Trương Huyền bên người, thấp giọng nói. Trương Huyền gật gật đầu, sau đó nhảy xuống giường đến, mấy bước đi vào phía trước cửa sổ, đưa tay đẩy, liền đem cửa sổ đẩy ra. Sau đó, Trương Huyền trở lại vung lên phát trần, chỉ gặp một vệt kim quang rơi xuống, đem mọi người bao khỏa ở bên trong, liền từ ngoài cửa sổ bay ra, lên tại không trung. Đi vào từ đường trên không, hướng phía dưới xem xét, tất cả mọi người là sửng sở, chỉ gặp từ đường như thế địa phương trọng yếu, ban đêm căn bản không có trực đêm. Muốn nói tại phủ Bình huyện, như tối nay trực đêm càng ngày càng ít, thậm chí có chút hương trấn đã không có trực đêm người, nhưng ở phủ Bình huyện bên ngoài, cái này từ đường không có trực đêm người, cũng không thấy nhiều à. Không gì hơn cái này cũng đúng lúc, bớt nhiều phiền toái. Trương Huyền vung lên phát trận, đám người liền rơi vào từ đường trong viện. Từ đường cách cục cùng phủ Bình huyện các hương trấn không sai biệt lắm, Trương Huyền đi đầu, đám người sau đó, liền cất bước đi vào đại điện ở trong. Tiến đại điện, liền thấy chính diện một chương bàn thờ bên trên, trưng bày một tôn cao hơn một thước tượng thần. Kia tượng thần đầu lớn như cái đấu, so sánh phía dưới, thân thể liền lộ ra nhỏ yếu rất nhiều. Đầu to bên trên, dài nhỏ lông mày, hai mắt thật to, cao ngất mũi, cùng hơi mở ra miệng, toàn bộ trên mặt mang một cái kỳ dị tiêu dung. Kia tượng thần khoanh chân ngồi tại cung cấp trên bàn, thân bên trên mang lấy một cái đỏ cái yếm bên trên thì là một bức vui mừng nhướng mày đồ. Thật quái dị hoa. Tôn Ngộ Huyền nhảy cả tương đi vào tượng thần trước mặt, tả hữu dò xét, miệng bên trong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà Trương Huyền ánh mắt thì rất nhanh rơi vào tượng thần phía sau, vây tay, chỉ gặp một tôn bài vị liền từ tượng thần đằng sau bay ra, rơi vào trong tay của hắn. Cửu U Đế Quân chi tôn vị. Trương Huyền sững sờ, tiếp lấy lại là vui mừng, rốt cục lần nữa có Cửu U Đế Quân đầu mối. Nhưng vào lúc này, đột nhiên toàn bộ hỉ nhạc chấn lần nữa có chút chấn động lên, đem Trương Huyền giật nảy mình. Thiên dưới mắt, liền thấy toàn bộ hỉ nhạc chấn đều đang rung động, Trương Huyền hơi lăng, vung tay lên, trong tay Cửu U Đế Quân bài vị một lần nữa rơi tỉnh táo lại giống phía sau. Theo bài vị quay về tại chỗ, hỉ nhạc chấn chấn động trong nháy mắt biến mất. Sư phụ, xảy ra chuyện gì? Mấy tên đệ tử cũng đều bị giật nảy mình, vội vàng đi tới Trương Huyền bên người. May mắn hết thảy phát sinh thời gian rất ngắn, nơi nào đó bí mật không gian bên trong, nhỏ trên giường đầu to hoa trong lúc ngủ mơ trở mình, cũng không tỉnh lại. Vô sự, các ngươi ai đến bái tế một hai? Trương Huyền lời này vừa nói ra, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng mấy tầm mắt của người đều rơi vào Lộ Phương, Lộ Tương hai huynh đệ trên thân. Hai huynh đệ nghi hoặc sờ lên đầu, nói, mấy vị các ngươi đều xem chúng ta làm gì? Tiên Lập Văn cười hắc hắc, nói, Lộ Phương, Lộ Tương, giao cho các ngươi một cái vĩ đại quang vinh nhiệm vụ, như thế nào? Đánh nhau sao? Hai huynh đệ con mắt lập tức liền sáng lên. Bây giờ hai huynh đệ càng ngày càng bạo lực, nhất là đối mặt quỷ dị thời điểm. Tiên Lập Văn trước nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, nói, cái kia quỷ dị còn chưa ra, cho nên cần muốn các ngươi trước đem hắn dẫn ra, về phần dẫn ra về sau, trước tiên có thể để huynh đệ các ngươi xuất thủ. Tốt. Nhị ca, làm thế nào? Hai huynh đệ con mắt sáng lên. Các ngươi còn nhớ rõ buổi chiều trong trấn Bách Tính như thế nào bái tế a? Tiên Lập Văn hỏi. Hai huynh đệ nghe vậy nhẹ gật đầu, một mặt nghi hoặc, không rõ Tiên Lập Văn hỏi cái này làm gì. Hai huynh đệ các ngươi cũng học người ta dáng vẻ, hướng về tượng thần bái tế một phen, miệng bên trong nhớ kỹ nói, nghe nói đại vương thần thông quảng đại, cho nên chúng ta huynh đệ nghĩ muốn gia nhập hỉ nhạc trấn, không biết có thể hay không nhìn một chút đại vương. Tiên Lập Văn thấp giọng phân phó nói, phân phó xong vẫn không quên hỏi một tiếng, nói, ta mới vừa nói tử, các ngươi đều nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, thế nhưng là nhị ca, như vậy bái tế, kia hỉ nhạc đại vương có thể đi ra không? Lộ Tương có chút đắng buồn bực gãi đầu một cái. Các ngươi một mực thử một chút, có thể thành hay không, đến lúc đó lại nói. Nếu như ra trước để hai huynh đệ các ngươi xuất thủ. Nghe được để bọn hắn xuất thủ trước, hai huynh đệ liên tục gật đầu, nói, nhị ca, ngươi cứ yên tâm đi, giao cho chúng ta huynh đệ. Lộ Phương, Lộ Tương huynh đệ đáp ứng, vội vàng sửa sang lại y quan, đem gô đào đại côn lưng đến sau lưng, cất bước tiến lên, nhặt lên ba nén hương, sau đó học vào ban ngày nhìn thấy Bách Tính động tác, làm. Trên mặt phủ lên tiểu dung, đầu tiên là bái ba bái, đem hương cắm vào trước tượng thần lư hương bên trong, sau đó lại là cười lớn một tiếng. Lộ Phương đầu tiên mở miệng, nói, Lộ Phương bái kiến hỉ nhạc đại vương, nghe nói đại vương thần thông quảng đại, cái kia thần thông quảng đại, phi thường lợi hại, cho nên bọn ta huynh đệ liền muốn gia nhập hỉ nhạc trấn, muốn gặp một lần đại vương, không biết có được hay không. Đại vương ngươi cho cái lời chắc chắn đi. Lộ Phương bái xong, ngẩng đầu lên, nhìn kỹ trước mắt tượng thần, đáng tiếc đợi nửa ngày, vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Tiên Lập Văn xem xét, vội vàng đẩy Lộ Tương, nói, Lộ Tương, tới phiên ngươi. Úc. Lộ Tương đáp ứng một tiếng, thế là mở miệng nói, ta cũng giống vậy. Tiên Lập Văn vừa lỡ ngạch, cả giận nói, cái gì gọi là ta cũng giống vậy a? Thế nhưng là, nhị ca, ta muốn nói tử, đã bị ta ca nói qua. Lộ Tương rất vô tội nói. Vậy ngươi thì lập lại lần nữa. Tiên Lập Văn cả giận nói. Úc ta. Lộ Tương đáp ứng một tiếng, thế là mở miệng liền đem Lộ Phương từ lại thuật lại một lần. Đáng tiếc đợi nửa ngày, tôn này đầu to hoa hoa tượng thần vẫn là không phản ứng chút nào. Lộ Thị huynh đệ quay đầu trở lại nhìn về phía Tiên Lập Văn, ý là, ngươi nhìn, vẫn là không có phản ứng. Tiên Lập Văn bất đắc dĩ, đành phải nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền thiên nhãn mở ra, cẩn thận đánh giá trong đại điện hết thảy, đáng tiếc cũng vẫn chưa nhìn ra manh mối gì. Nhìn thấy Tiên Lập Văn ánh mắt về sau, Trương Huyền thích hợp thị huynh đệ nói, các ngươi lại bái tế một lần thử một chút. Vâng, lão sư. Trương Huyền lên tiếng, hai huynh đệ tự nhiên lập tức gật đầu xác nhận, sau đó lại lần nhặt lên hương bái tế. Mà nơi nào đó ẩn nấp không gian bên trong, hai đạo dị thường nồng đậm hương hỏa chi khí đột nhiên từ trên giường Cửu U Đế Quân bài vị bên trong bay ra, sau đó liền bị trong lúc ngủ mơ đầu to hoa hoa hút vào thể nội. Nô. Dễ chịu. Thơm quá, nô. Trong lúc ngủ mơ đầu to hoa hoa nói mơ nói. Trong chốc lát về sau, lại là hai đạo nồng đậm hương hỏa chi khí từ Cửu U Đế Quân bài vị bên trong bay ra, sau đó bị đầu to hoa hoa nuốt nhập thể nội. Nô. Thơm quá. Dễ chịu. Xoạch. Xoạch. Thời gian kế tiếp, lại là liên tục mấy lần hai đạo hương hỏa bay ra, lần lượt bị đầu to hoa hoa nuốt nhập thể nội. Theo hai mươi mấy đạo hương hỏa bị nuốt vào, đầu to hoa hoa đột nhiên đánh cái nấc. Thơm quá. Nấc. Hả. Nấc. Đầu to hoa hoa đột nhiên mở mắt. Ừm. Thật là nồng nặc, thật thơm ngọn hương hỏa. Từ lâu tới. Đầu to hoa hoa bốn phía dò xét, cuối cùng ánh mắt rơi vào Cửu U Đế Quân bài vị bên trên, tự lẩm bẩm, kỳ quái, qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất thưởng thức được như thế nồng đậm, thơm ngọn hương hỏa, nô ta muốn nhìn là ai. Nói đến đây, đầu to hoa hoa đột nhiên ngẩng đầu hướng bên trên nhìn sang, sau đó liền thấy từ đường đại điện ở trong đám người. Ừm. Tốt uy manh hắn tử. Sư phụ, ngài mau nhìn, có phản ứng.
Chương 739, Thiên sư bái quỷ dị. Chương 739, Thiên sư bái quỷ dị. Tiên Lập Văn đột nhiên chỉ vào kia tôn thần tượng, hướng Trương Huyền lớn tiếng nói. Trương Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó thiên nhãn mở ra, nhìn về phía tượng thần. Chỉ thấy có một cỗ thần thức rơi vào tượng thần phía trên, kia tượng thần con mắt tựa hồ tại chuyển động, đánh giá trong điện đám người, bất quá chủ phải chú ý vẫn là Lộ Phương, Lộ Tương huynh đệ. Dù sao Lộ thị huynh đệ hình thể thật sự là quá chắc nhãn. Chính là các ngươi nghĩ muốn gia nhập ta Hỉ Nhạc trấn. Đột nhiên một cái thanh thủy đồng âm ở trong đại điện vang lên. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Vâng, là. Lộ thị huynh đệ liên tục gật đầu. Vậy bọn họ đâu? Kia đồng âm hỏi lần nữa. Lộ Phương, Lộ Tương sững sờ, nhất thời không có thăm dò rõ ràng vị này Hỉ Nhạc đại vương ý tứ, nhưng đợi quay đầu nhìn thấy những người khác lúc này mới trong nháy mắt hiểu được, sau đó liền hơi lúng túng một chút. Bởi vì Tiền Lập Văn lời nhắn nhủ nhưng mẹn mẹn hai người bọn họ, cũng không có nói những người khác cả. Ngay tại Lộ thị huynh đệ khó xử thời điểm, Tôn Ngộ Huyền con mắt chuyển động, cười hắc hắc liền tiến tới tượng thần trước mặt, hướng về tượng thần chắp tay, nói: "Tiểu tử Tôn Ngộ Huyền gặp qua Hỉ Nhạc đại vương, chúng ta tự nhiên cũng phi thường khát vọng gia nhập Hỉ Nhạc trấn, nơi này không có quỷ dị tà ma tập kích quấy rối, thật sự là quá tốt rồi. Chỉ là bọn ta hy vọng gặp một lần đại vương, chiêm ngưỡng một chút đại vương tôn nhan." Ẩn nấp không gian bên trong, đầu to hoa con mắt chuyển động, cẩn thận đánh giá trong đại điện đám người. Đầu tiên tự nhiên là kia hai đại hán, tốt đại hán khôi ngô, mà lại bọn hắn cung cấp hương hỏa thật sự là quá thơm. Đầu to hoa cảm giác kia hai đại hán mỗi người bái tế một lần hương hỏa lượng chí ít tương đương với hơn trăm người, mà lại chất lượng cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Cho nên nhìn xem Lộ thị huynh đệ, đầu to hoa nước bọt liền chảy xuống, thầm nghĩ trong lòng, nhất định phải đem bọn hắn lưu lại. Cái này muốn là mỗi ngày để bọn hắn cho mình hơn mấy nén nhang, kia tháng ngày đừng đề cập thật đẹp. Bất quá thiên tính cẩn thận đầu to hoa nhưng không có ý định lập tức liền lên đi, mà là tiếp tục dò xét những người khác. Đầu to hoa ánh mắt lần lượt rơi vào Trương Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn cùng Tôn Ngộ Huyền trên thân, một phàm nhân, hai cái vừa bước vào võ giả ngưỡng cửa võ giả. Còn có một cái tiểu hoa nhi. Nô. Không có uy hiếp. Nhìn đến đây, đầu to hoa lập tức liền an tâm đến, đang muốn bên trên đi gặp một lần Lộ thị huynh đệ, đột nhiên nhãn châu xoay động, liền lại ngừng lại. Không thể không nói, đầu to hoa phi thường cẩn thận, chỉ gặp hắn lần nữa hé một nói, chỉ cần không phải làm điều phi pháp người, ta Hỉ Nhạc trấn hoan nên bất luận kẻ nào gia nhập, nhưng mà, muốn gia nhập ta Hỉ Nhạc trấn, cũng có một lần quá trình muốn đi. Đám người nghe xong, tất cả đều là sững sờ. Lộ thị huynh đệ càng là mắt trợn tròn, làm sao còn muốn đi cái gì quá trình a? Chẳng lẽ không phải ngươi gật đầu một cái là được rồi sao? Lộ thị huynh đệ mắt trợn tròn, Tiền Khôn thì lập tức cất bước tiến lên, chắp tay, nói: "Xin hỏi đại vương, còn có cái gì quá trình muốn đi? Hôm nay là đầu năm, còn có 10 ngày chính là 15, mỗi người các ngươi nếu là mỗi ngày đến tế bái một lần hương hỏa, có thể kiên trì đến 15, bản đại vương liền cho phép các ngươi gia nhập ta Hỉ Nhạc trấn, như thế nào?" Yêu cầu sách xong, ẩn nấp không gian bên trong đầu to hoa đột nhiên khẩn trương lên, thầm nghĩ trong lòng, nếu là bọn họ không đáp phải làm thế nào a? Đến lúc đó muốn hay không lại giảm một giảm yêu cầu. Nghe được yêu cầu này, tất cả mọi người là sững sờ, sau đó tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền vung lên phất trần, nói: "Tốt, bần đạo đáp ứng ngươi yêu cầu này." Trương Huyền nói, liền huyễn hóa ra một thân ảnh. Chỉ gặp thân ảnh kia đi vào bàn trước, nhặt lên ba nén hương, dẫn đốt sau cung kính kính ba bái, sau đó đem hương cắm vào lư hương bên trong, cũng cười to một tiếng. Một độ nghi thức làm đến vô cùng tơ lụa. Trương Huyền chân thân đương nhiên sẽ không đi bái tế một cái hương giả tiểu quỷ, không nói trước Trương Huyền có nguyện ý hay không, đơn thuần liền nói hắn có thể hay không chịu đựng được ở Trương Huyền cúi đầu, cũng là một cái vấn đề. Bên trên bái thiên, hạ bái địa, ở giữa bái phụ mẫu trưởng bối, trừ cái đó ra, ai còn chịu đựng được ở Trương Huyền cúi đầu? Mà lại cho dù là phụ mẫu, cũng chưa chắc chịu đựng được ở Trương Huyền cúi đầu. Nếu là lấy từ bái cha, kia một vị nào đó lao hoàng đế tự nhiên còn có thể tiếp nhận, nhưng nếu là lấy thiên sư thân phận tế bái quân vương, như vậy một vị nào đó coi như gặp nạn đi. Bất quá điểm này, Trương Huyền còn không rõ ràng lắm. Tôn Ngộ Huyền mấy người xem xét, mình sư phụ đáp ứng, đồng thời còn huyễn hóa ra thân ảnh tiến hành bái tế, tự nhiên cũng liền không lại cự tuyệt, thế là nhao nhao cất bước tiến lên, tham hương bái tế. Trương Huyền sư đổ phen này bái tế, nhưng làm đầu to hoa mừng như điên. Bởi vì hắn phát hiện, kia hai đại hán cung cấp hương hỏa ngược lại là số lượng ít nhất, chất lượng kém nhất mấy người khác cung cấp hương hỏa đều xa mạnh hơn xa kia hai đại hán, nhất là cái kia phàm nhân, cung cấp hương hỏa lại là màu tím sậm. Đầu to hoa nhớ tới chủ nhân đã từng nói với hắn một sự kiện. Cửu U Đế Quân từng nói hắn gặp qua tối cao màu tím nhạt hương hỏa, cũng chính bởi vì kia một sợi hương hỏa, hắn mới nhìn ra quỷ hoàng cánh cửa, trông thấy quỷ hoàng cái bóng. Đầu to hoa gọi thẳng nhặt được bảo. Hơn nữa còn là đại bảo. Đặc biệt bảo. Lớn đặc biệt bảo. Tuyệt đối không thể từ bỏ cái chủng loại kia. Đầu to hoa nhìn về phía trong đại điện Trương Huyền sư đồ, con mắt cũng bắt đầu bốc lên lục quang so cực phẩm sắc lang nhìn thấy cực phẩm mỹ nữ lúc quang mang còn thịnh. Lúc này ẩn nấp không gian bên trong, sớm đã bị kia nồng đậm hương hỏa chi khí tràn đầy. Bởi vì Lộ thị huynh đệ kia mấy lần tế bái, đầu to hoa sớm đã ăn no, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những này chất lượng tốt hương hỏa chi khí tại không gian bên trong bốn phía phiêu đãng, miệng bên trong nước bọt chảy ròng, nhưng chính là không còn dám hút vào một tơ một hào. Lại nói những này hương hỏa chi khí tại không gian bên trong bốn phía du đãng, toàn bộ không gian bên trong hương hỏa lượn lờ, giống như tiên cảnh. Trong mơ hồ, đột nhiên một trận tiếng sấm nổ vang lên, đem đầu to hoa giật nảy mình, lập tức nhảy bật lên, đánh giá chung quanh, sau đó liền thấy chỗ này ẩn nấp không gian đang quyết đại. Không sai, chính là không gian đang quyết đại, hơn nữa còn không phải đơn giản mở rộng.
nguyên bản trùi lùi mặt đất dần dần biến thành thổ địa, thậm chí thổ địa bên trên còn nổi lên lục sắc, từng cây cỏ nhỏ từ trong lòng đất liền dài đi ra. Không bên trong nguyên bản là tối tăm mờ mịt giờ phút này vậy mà biến thành một mảnh xanh thẳm, thậm chí còn nhiều từng đóa hương hỏa tạo thành mây trắng. Tấm kia giường nhỏ giờ phút này biến thành một trương cổ phát tảng đá giường lớn, đầu giường tôn này cựu đế quân bài vị đã rực rỡ hẳn lên. Dưới mặt giường lớn lại không một tia động tĩnh truyền ra, nguyên bản luôn luôn ẩn ẩn truyền ra thút thít thanh âm, giờ phút này đã là hoàn toàn nghe không được. Nhìn xem trong không gian đây hết thảy biến hóa, đầu to ba hoa triệt để trợn tròn mắt, há to miệng, đều quên khép kín. Sư phụ, ngươi nói một cái nho nhỏ quỷ dị, yêu ngạo thật lớn, còn để chúng ta cho hắn dâng hương, thật sự là tức chết ta lão tôn. Trên đường, Tôn Ngộ Huyền miệng bên trong tức giận bất bình toái niệm. Trương Huyền thì là mỉm cười, nói, ngươi có thể tìm tới tiểu quỷ kia chỗ ẩn thân sao? Không thể. Tôn Ngộ Huyền sắc mặt một đổ, buồn bực nói, sư phụ, ngài tìm tới tiểu quỷ kia sao? Lúc đầu, Tôn Ngộ Huyền còn tưởng rằng sư phụ Trương Huyền cũng sẽ nói, còn không tìm được, nhưng hắn không nghĩ tới Trương Huyền trực tiếp nhẹ gật đầu, nói, vừa mới tìm được. Vừa nói, Trương Huyền còn cúi đầu nhìn về phía nơi nào đó không gian. A. Tôn Ngộ Huyền một tiếng kinh hô, nói, kia, sư phụ, tiểu quỷ kia ở nơi nào, đợi ta lão Tôn đi đem hắn bắt giữ. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, đừng nội, tiểu quỷ kia đã muốn chúng ta 15 gặp hắn, như vậy chúng ta liền đến 15 lại đi gặp hắn tốt. Trương Huyền không chút hoang mang vung lên phát trận, nói, a. Tôn Ngộ Huyền lập tức trợn tròn mắt, há to miệng, nói, có thể sư phụ dựa theo tiểu quỷ kia yêu cầu, chúng ta còn muốn mỗi ngày đi bái tế hắn, cái này. Vậy liền đi bái tế hắn tốt. Chương 740, Thỉ Nhạc đồng tử bị bắt. Chương 740, Thỉ Nhạc đồng tử bị bắt. Nhoáng một cái 10 ngày liền đi qua, hôm nay chính là 15. Cái này thời gian 10 ngày, mỗi ngày Trương Huyền đều sẽ mang theo các đồ đệ tiến về từ đường bái tế. Đương nhiên, Trương Huyền mỗi lần bái tế đều dùng chính là huyết thân, dù sao thiên sư chỉ bái, hắn một con tiểu quỷ nhưng không chịu được nổi. Về phần nói Tôn Ngộ Huyền bọn người thân là thiên sư đệ tử, chẳng lẽ tiểu quỷ kia liền chịu được nổi sao? Ai tạm thời thật đúng là chịu được nổi. Chủ yếu có hai phương diện nguyên nhân. Thứ nhất đâu, tiểu quỷ kia lai lịch thân phận thật không đơn giản, thực lực bản thân cũng phi thường cường đại. Thứ hai đâu, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, đó chính là Tôn Ngộ Huyền bọn người bây giờ đều vẫn chỉ là ký danh đệ tử hoặc không ký danh đệ tử, còn tính không được chính thức đạo môn đệ tử. Nếu như Trương Huyền đem Tôn Ngộ Huyền bọn người thu làm đệ tử chính thức, kia, cái này tiểu quỷ coi như không chịu được nổi đi. Chúng ta nói về chính đề, an nghỉ điểm tâm, toàn bộ Hỉ Nhạc trấn đều bắt đầu chuyển động, mọi người top 5 top 3 liền đều lần lượt đi tới từ đường trước mặt. Tại chủ tế người chủ chỉ dưới, bắt đầu bái tế. Toàn bộ trong trấn bách tính bắt đầu lần lượt tiến lên bái tế, toàn bộ quá trình đâu vào đấy, hiển nhiên tất cả mọi người sớm đã thành thói quen. Một mực tiến hành đến buổi chiều, toàn bộ bái tế quá trình mới kết thúc. Trương Huyền mang theo mấy cái đồ đệ chính muốn rời khỏi, liền bị vị kia chủ tế người gọi lại. Trương Huyền thiếu gia, mấy vị xin dừng bước. Úc chủ tế đại nhân có chuyện gì? Trương Huyền quay người lại, hơi chắp tay nói. Trương Huyền thiếu gia, đại vương có phân phó, mời mấy vị sau bữa cơm chiều đến từ đường đại điện một chuyến, đại vương sẽ đích thân tiếp kiến mấy vị. Vị kia chủ tế người nói chuyện, trên mặt còn toát ra mấy phần cực kỳ hâm mộ chi tình. Được rồi, biết đa tạ chủ tế đại nhân. Trương Huyền chắp tay nói một tiếng cảm ơn, nhưng sau đó xoay người liền mang theo Tôn Ngộ Huyền mấy người rời đi. Trên đường, Tôn Ngộ Huyền dài thở ra một hơi, nói, sư phụ, rốt cục đến thời gian ngươi bảo hôm nay hắn sẽ không để chúng ta bổ câu đi. Trương Huyền cười nói, yên tâm đi, sẽ không. Nghe được Trương Huyền nói như vậy, đám người lúc này mới yên lòng lại. Mấy ngày nay, mỗi ngày cho một con tiểu quỷ hành lễ, Tôn Ngộ Huyền mấy người sớm đã nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Bọn hắn không dám hướng Trương Huyền chút giận, nhưng tiểu quỷ kia sao? Hắc hắc. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người sớm đã không biết đem kia đầu to hoa bày ra bao nhiêu tư thế nữa nha. Thời gian trôi qua, rất nhanh đến trưa liền đi qua. Trương Huyền sư đồ ăn nghỉ cơm tối, liền rời đi khách sạn, hướng từ đường đi đến. Mấy phút lộ trình, sư đồ mấy người cất bước đi vào từ đường, cũng cuối cùng bước vào đại điện ở trong. Trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, chiếu rọi tôn này đầu to hoa tượng thần tựa hồ lóe ra một tầng kim quang nhàn nhạt. Bang, bang trời hành vật khô, cẩn thận củi lửa. Xa xa gõ mõ cầm canh người cái mõ âm thanh truyền vào. Đột nhiên một trận âm phong quét, trong đại điện những cái kia đèn đuốc bắt đầu kịch liệt lấp lóe. Tôn Ngộ Huyền mấy người trong nháy mắt trợn tròn trong mắt, chăm chú tập trung vào kia tôn thần tượng. Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh lấp lóe, khóe miệng cười lạnh, trong lòng bàn tay càng là âm thầm giữ lại thu thỏ thành tú hoa châm lớn nhỏ như ý kim cô đồng. Tiên Lập Văn, Tiên Khôn cũng đều âm thầm cầm kiếm gỗ đào, Lộ Thị huynh đệ càng đem gỗ đào đại côn bỏ vào trước người. Cứ như vậy một bộ tư thế, thấy thế nào cũng không giống là đến bài tế. Đáng tiếc chính lâm vào cực độ trong hưng phấn đầu to hoa, hoàn toàn không có ý thức đến nguy hiểm. Trải qua cái này 10 ngày phun ra nuốt vào hương hỏa, đầu to hoa cảm giác mình đã mò tới quỷ đế cánh cửa, có lẽ tiếp qua mấy năm liền có thể đột phá. Đây chính là đế quân a, là nhiều ít quỷ dị tha thiết ước mơ cảnh giới. Rất nhanh trong đại điện tượng thần bắt đầu kịch liệt lóe lên thanh quang, sau đó thanh quang trực tiếp ngưng tụ thành một cái đầu to hoa hình tượng. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, Bần Đạo Trương Huyền gặp qua Hỉ Nhạc đồng tử. Nhìn thấy kia đồng tử hình dạng, Trương Huyền cũng không có tiếp tục xưng hô hắn Hỉ Nhạc đại vương. Ngươi nên xưng hô ta là Hỉ Nhạc đại vương, nhân loại. Vừa mới hiện ra thân hình Hỉ Nhạc đại vương có chút tức giận, sắc mặt hơi có chút khó coi, hắn ghét nhất người khác gọi hắn đồng tử ngoại trừ chủ nhân bên ngoài. Thật sao, Hỉ Nhạc đồng tử? Sư phụ ta gọi ngươi đây, cho ta lão tôn đi xuống đi. Nhưng vào lúc này, siêu. Một tiếng, chỉ gặp một vệt kim quang hiện lên, Tôn Ngộ Huyền liền đã nhảy tới đầu to hoa tượng thần phía trên, sau đó duỗi ra một cái tay liền theo tại Hỉ Nhạc đồng tử trên lưng, dùng sức hướng xuống đẩy.
Ôi!
Thì Nhạc Đồng Tử ôi một tiếng, trực tiếp liền quẳng rơi xuống đất, chính rơi xuống Trương Huyền trước mặt.
Bụt, bụt, bụt.
Liên tục vài tiếng vang, Tiền Lập Văn, Tiền Côn riêng phần mình rút ra kiếm gỗ đào, Lộ Phương, Lộ Tương hai huynh đệ thì riêng phần mình cầm lên gỗ đào đại côn, đem kia Hỉ Nhạc Đồng Tử vững vàng vây lại ở giữa.
A!
Hỉ Nhạc Đồng Tử một tiếng kinh hô, lúc này cũng rốt cục ý thức được không đúng, lớn tiếng nói, các ngươi muốn làm gì?
Hắc hắc không làm gì, liền là muốn mời ngươi ra hỏi mấy vấn đề.
Tôn Ngộ Huyền hắc hắc vui lên, một cái bổ nhào rơi xuống, chính rơi vào Hỉ Nhạc Đồng Tử thân về sau, như ý kim cô đồng liền khoác lên vai phải của hắn bên trên. Kia Hỉ Nhạc Đồng Tử chỉ cảm thấy vai phải trầm xuống, nghiêng đầu nhìn một cái, giật nảy mình, chỉ thấy một đầu ánh vàng rực rỡ, tròn vo gậy gỗ đặt ở đầu vai của hắn. Hỉ Nhạc Đồng Tử lấy làm kinh hãi, hắn từ đầu kia cây gậy bên trong cảm nhận được một cỗ ngập trời uy năng. Đây là một kiện vô thượng bảo khí. Hỉ Nhạc Đồng Tử trong lòng thất kinh, một đôi quỷ nhãn thì bắt đầu quay tròn loạn chuyện. Các ngươi đến tụt cùng là ai? Đến ta Hỉ Nhạc trấn có mục đích gì? Hỉ Nhạc Đồng Tử giờ phút này mặc dù kinh nhưng không hoảng hốt, bởi vì hắn cẩn thận cảm thụ, lần nữa xác nhận mấy người kia thực lực còn chưa đủ lấy vây khốn hắn, cho nên hắn ổn chấn định tâm thần, bắt đầu hỏi thăm Trương Huyền sư đồ nội tình. Mà lại, Hỉ Nhạc Đồng Tử thấy được rõ ràng, vị kia phàm nhân mới là những người này chủ tâm cốt, chỉ cần mình xuất thủ bắt đi, tất cả đều dễ dàng rồi, bọn hắn còn không phải ngoan ngoãn mỗi ngày cho mình cống hiến hương hỏa. Hỉ Nhạc Đồng Tử tự nhận là hắn một phen ý nghĩ che giấu rất khá, nhưng chỗ nào trốn được Trương Huyền tiên nhãn. Bất quá Trương Huyền nhếch miệng mỉm cười, cũng không thèm để ý lớn mật, nhìn thấy ta sư phụ, ngươi còn không quỳ xuống. Tôn Ngộ Huyền cũng không nuông chiều hắn, trực tiếp như ý kim cô đồng liền khiến cho lên sức lực. Hỉ Nhạc Đồng Tử chỉ cảm thấy đầu vai trầm xuống, nhịn không được trong lòng kinh hãi, thật nặng cây vậy. Nhất thời không quan sát Hỉ Nhạc Đồng Tử chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, bịch. Một tiếng liền té quỵ trên đất. Cái này làm sao lại như vậy? Hỉ Nhạc Đồng Tử trong lòng kinh hãi, trong lòng tự đủ, kia tiểu ba nhi rõ ràng thực lực không mạnh, vì sao ta vậy mà không cách nào chống cự? Trương Huyền sớm đã vì Tôn Ngộ Huyền làm càng sâu một bước che lấp, bây giờ cho dù là bình thường quý đế, yêu đế đều chưa hẳn có thể xem thấu bản thể của hắn. Hỉ Nhạc Đồng Tử tự nhiên càng là không thể. Các ngươi đến tụt cùng là ai? Bần đạo Trương Huyền, chính là từ Tĩnh Nam phủ phủ Bình Thành mà đến, ngay tại du lịch thiên hạ, rộng rãi ta đạo môn. Trương Huyền nhẹ nhàng vung lên phất trần, nói. Hỉ Nhạc Đồng Tử nghe vậy, càng ngộng, trong cặp mắt tràn đầy mê mang nhìn về phía Trương Huyền, ý kia rất rõ ràng, ngươi mới vừa nói là có ý gì? Chương 741, Hỉ Nhạc Đồng Tử, ngươi cùng ta đạo môn hữu duyên. Chương 741, Hỉ Nhạc Đồng Tử, ngươi cùng ta đạo môn hữu duyên. Ngươi rộng rãi ngươi đạo môn chính là, vì sao thiết kế ám toán tại ta? Lấy lại tinh thần đầu to hoa hoa ra vẻ ủy khuất địa đạo. Trương Huyền mỉm cười, nói: "Ta xem ngươi cái này đồng tử cùng ta đạo môn hữu duyên, do đó đến độ hóa cùng ngươi."
"Vô duyên,
vô duyên. Ta Hỉ Nhạc đại vương cùng ngươi nói cửa nhưng không có duyên phận. Các ngươi nhanh lên rời đi ta Hỉ Nhạc trấn. Ta có thể không so đo các ngươi quấy rầy bản đại vương nghỉ ngơi sự tình." Đầu to hoa hoa lắc đầu liên tục phủ nhận, còn ra vẻ hùng ác uy hiếp nói: "Còn nữa nói, các ngươi đạo môn là phương nào thế lực a? Chẳng lẽ chỉ mấy người các ngươi người sao?" Đầu to hoa hoa con mắt chuyển động, ra vẻ vô ý mà hỏi thăm:
"Phúc sinh vô lượng tiên tôn, ta đạo môn ở chỗ này xác thực chỉ có bần đạo mấy người."
Trương Huyền cười híp mắt nhìn xem đầu to hoa hoa, có nhiều ý vị hồi đáp:
"Nhà nguyên lai các ngươi chỉ có mấy người như vậy à, vậy cũng đừng trách bản đại vương không khách khí."
Đầu to hoa hoa yên lòng, thân thể lắc một cái liền đứng thẳng lên. Tôn Ngộ Huyền trực giác đến kim cô đồng bên trên một cỗ cự lực đánh tới, thân thể ngửa về sau một cái, bạch bạch bạch, liền lùi lại mấy bước.
"A, ngươi hoa nhi này thực lực thật là mạnh."
Tôn Ngộ Huyền chắc lưỡi nói.
Đầu to hoa hoa cười hắc hắc, nói: "Muốn để cho ta quy thuận ngươi nói cửa, cũng không phải không được, các ngươi nếu là thắng ta, vạn sự đều có thể thương lượng, nếu như các ngươi không thắng được ta, hắc hắc, vậy coi như đừng trách bản đại vương không khách khí."
Lúc này cũng thú vị, Hỉ Nhạc đại vương, ngươi không ngại nói một chút, ngươi như thắng chúng ta, nên làm như thế nào?
Trương Huyền nhiều hứng thú hỏi.
"Hừ." Đầu to ba ba lạnh hừ một tiếng, nói: "Bản đại vương mềm lòng hiền hòa, cũng không cần tính mạng của các ngươi, chỉ muốn các ngươi ngủ lại Hỉ Nhạc trấn, mỗi ngày đến ta cái này từ đường ở trong bái tế một phen liền có thể, như thế nào?"
Nghe được đầu to ba ba như vậy ngôn từ, tất cả mọi người nở nụ cười.
Đầu to ba ba nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Thiên tính cẩn thận đầu to ba ba trong lòng bắt đầu bồn chồn, chẳng lẽ bọn hắn còn có viện thủ sao? Hơn nữa còn là cao giai võ vương cấp bậc cao thủ, có thể coi là cao giai võ vương lại như thế nào đâu? Bản đại vương chính là không thắng được các ngươi, nhưng chỉ cần bản đại vương hướng dưới mặt đất vừa trốn, các ngươi chẳng lẽ còn có thể đến dưới đất đến bắt ta sao? Mà lại liền coi như các ngươi có thể đến dưới đất lại như thế nào, bản đại vương chỉ cần hướng không gian kia bên trong vừa trốn, các ngươi đi nơi nào bắt ta?
Nghĩ tới đây, đầu to ba ba trong nháy mắt tiến lòng.
Thế nào, có dám hay không đáp ứng?
Một lời đã định.
Trương Huyền cười vung lên phất trần, liền đáp ứng xuống, bất quá hơi dừng một chút, lại tiếp lấy nói ra: "Nếu như đến lúc đó ngươi không tuân thủ lời hứa nên làm cái gì?"
"Ta làm sao có thể không tuân thủ lời hứa?"
Đầu to ba ba nhảy lên cao chín thước, tức thì nóng giận địa đạo:
"Nếu là ta không tuân thủ lời hứa, liền làm thủ cự sơn áp đỉnh hai hương, như thế nào?"
Đầu to ba ba nhãn châu xoay động, tiếp lấy thể nói.
Đầu to ba ba trong lòng hắc hắc cười không ngừng, thầm nghĩ trong lòng: "Bản đại vương chính là vô hình chi thể, dù thật sự có đại sơn vượt trên đến, cũng ép không được ta ạ."
Ầm ầm.
Răng rắc răng rắc.
Một tiếng sấm rền, một đạo điện quang xẹt qua hư không, đem đầu to ba ba giật nảy mình, nhịn không được ngẩng đầu nhìn bên ngoài, trong lòng đột nhiên có chút hoang mang rối loạn cũng không biết vì cái gì. Nghe được đầu to ba ba thể, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba người đều nở nụ cười, một mặt đồng tình nhìn về phía đầu to Hoa Hoa. Đem đầu to Hoa Hoa nhìn trong lòng càng thêm sợ hãi.
Tốt.
Trương Huyền trực tiếp điểm đầu đồng ý, ngươi trước đừng có gấp tốt, ngươi cũng phát cái thể. Đầu to Hoa Hoa rốt cục ý thức được không đúng chỗ nào. Hợp lấy vừa rồi liền ta thể ngươi căn bản không có phát ra. Chắc không được ta luôn cảm giác không đúng chỗ nào đâu. Hợp lấy ngươi vô luận thắng thua, đều không có tổn thất gì a. Trương Huyền cười nhìn về phía đầu to Hoa Hoa, cười nói, tốt, kia bần đạo cũng phát ra lời thề, nếu là sau đó ta đạo một thua, xứng nhận ngũ lôi kích đỉnh chi tiếp. Ngũ lôi kích đỉnh. Khá lắm, cần ác như vậy sao? Đầu to Hoa Hoa bị giật mình kêu lên, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía Trương Huyền. Quỷ dị phổ biến nhất sợ lôi điện, cho dù đầu to Hoa Hoa thân có không ít công đức, cũng giống như thế. Đã như vậy, nơi đây quá mức nhỏ hẹp, chúng ta đến bên ngoài trấn đi đấu. Đầu to Hoa Hoa đồng tình nhìn thoáng qua Trương Huyền, đồng thời trong lòng càng là cuồng hỉ, lập tức liền mở miệng nói ra. Dù sao nếu là song phương xuất thủ làm hỏng từ đường, đầu to Hoa Hoa nhưng phải đau lòng chết.
Tốt.
Trương Huyền đáp ứng một tiếng, sau đó vung lên phất trần, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, Lộ Phương, Lộ Tương mấy người đều nhường đường ra. Thì Nhạc Đại Vương, mời.
Hừ.
Đầu to Hoa Hoa lạnh hừ một tiếng, mang trên mặt đắc ý, trực tiếp liền bay ra ngoài. Trương Huyền thì vung lên phất trần, một đóa tường vân từ dưới chân dâng lên, đem mọi người liền nhờ dơ lên, lên trên không trung, đi theo tại đầu to Hoa Hoa sau lưng, cũng bay ra ngoài. Rời đi Hỉ Nhạc trấn nước chừng hơn 10 dặm, đầu to Hoa Hoa dẫn đầu rơi xuống đất, nhìn xem phía sau kia đóa mây trắng, trong lòng của hắn kia cảm giác không ổn càng rõ ràng. Chẳng lẽ em muốn thua sao? Không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Còn nữa nói, liền xem như thua, lại như thế nào, ta hướng chủ nhân bảy không gian bên trong vừa trốn, liền xem như ngươi nhân tộc võ đế cũng tìm không thấy. Về phần nói vi phạm lời thề, thì tính sao? Chẳng lẽ các ngươi thật đúng là có thể đi tìm một ngọn núi tới dọa ta? Chính là võ đế cũng làm không được a. Liền xem như có sơn ra ép không được ta à? Nghĩ tới đây, đầu to Hoa Hoa lần nữa hoàn toàn yên lòng. Trương Huyền sư đổ rơi xuống đám mây, cũng về tới mặt đất. Vừa mới rơi xuống đất, Tôn Ngộ Huyền liền thủ không nhìn được trước mấy bước nhảy ra ngoài, dùng như ý kim cô đồng hướng về đầu to Hoa Hoa một chỉ, nói, đầu to Hoa Hoa, trước hết để cho ta lão Tôn đến chiếu cấu ngươi đi. Nói, Tôn Ngộ Huyền chỉ mấy bước vào tới, vung lên như ý kim cô đồng liền hướng về đầu to Hoa Hoa đập tới, xuất thủ không lưu tình chút nào. Đầu to Hoa Hoa cười lạnh, vỗ hai tay, chỉ nghe được ba hai tiếng, hai cây dài hơn một thước kỳ quái binh khí liền xuất hiện ở trong tay. Nhìn thấy kia hai kiện binh khí, Tôn Ngộ Huyền suýt nữa cười đau cả bụng, lớn tiếng nói, đầu to, ngươi đem ra trưởng ngứa cào trộm ra à nha? Hợp lấy kia là hai thanh ngứa cào a. Thư Tiểu Hoa Nhi, ngươi đang tìm cái chết, nhìn bản đại vương cào chết ngươi. Đầu to Hoa Hoa giận dữ, vung vẩy một đôi ngứa cào liền hướng về Tôn Ngộ Huyền đánh tới.
Cong,
cong. Chỉ nghe hai tiếng vang, Tôn Ngộ Huyền liền cảm thấy tay bên trong chấn động, như ý kim cô đồng suýt nữa rời tay bay ra.
Không tốt.
Tôn Ngộ Huyền quát to một tiếng không tốt, vội vàng rút về kim cô đồng, hướng lui về phía sau ra ngoài cách xa hơn một trượng, nhịn không được khen, khí lực thật là lớn.
Tiểu Hoa Nhi, để ngươi xem một chút nhà ngươi đại vương bản sự.
Nói chuyện, chỉ thấy đầu to Hoa Hoa bụt một chút, nhảy lên trên không trung, cơ hai con ngứa cào liền hướng về Tôn Ngộ Huyền cào đi qua. Cảm nhận được đầu to Hoa Hoa sắc cơ, Tôn Ngộ Huyền không sợ hãi chút nào, một nhếch răng, cười hắc hắc, nói, tới đi, nhà ngươi Tôn gia gia cũng muốn sử xuất bản lĩnh thật sự. Nói đến đây, Tôn Ngộ Huyền run run như ý kim cô đồng, liền nên đón tiếp lấy. Trong mắt người ngoài, đây chính là hai cái 10 tuổi khoảng chừng Hoa Hoa một trận chiến đấu, nhưng cũng cực kỳ hung hiểm. Một cái cao giai quỷ vương, một cái khác sánh vai trung giai yêu vương. Cái này một đấu, trong lúc nhất thời nhưng nói là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài, đấu cái lực lượng ngang nhau, khó phân thắng bại. Chỉ là cái này một lúc sau, Tôn Ngộ Huyền liền dần dần rơi vào đến hạ phong ở trong. Chỉ gặp Tôn Ngộ Huyền mũi hoa thái dương đã bắt đầu hướng phía dưới lưu lên mồ hôi, hô hấp cũng dần dần thô trọng. Đại sư Minh, chớ hoảng sợ, tiểu đệ đến vậy. Chương 742, giảo hoạt chạy trốn Hỉ Nhạc Đại Vương. Chương 742, giảo hoạt chạy trốn Hỉ Nhạc Đại Vương. Tiền Lập Văn đầu tiên nhịn không được, vung vậy lên kiếm gô đào liền vọt vào vòng chiến. Tiền Lập Văn cái này khẽ động, Tiền Khôn cũng không lại trì hoãn, dẫn đường thị huynh đệ cùng một chỗ xuống tới. Đám người vây kín, đủ đấu Hỉ Nhạc Đại Vương. Kia đầu to Hoa Hoa quả nhiên không hổ là cao giai quỷ vương, một đôi ngứa cào làm đến xuất thần nhập hóa, trong lúc nhất thời đem Tôn Ngộ Huyền đám người đè lên đánh. Mà lại vị này đầu to Hoa Hoa còn càng đánh càng hưng phấn, cái này một hưng phấn a, miệng liền dễ dàng không có đem cửa. Liền thấy đắc ý phía dưới đầu to Hoa Hoa quay đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh Trương Huyền, mở miệng liền khiêu khích nói, "Uy ngươi làm sao còn không lên, chỉ bằng mấy người bọn hắn nhưng không thắng được ta nha." Hắn cái này một đắc ý, Trương Huyền còn không nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền đầu tiên nhịn không được chỉ gặp Tôn Ngộ Huyền giận dữ, trách mắng, "Tốt ngươi cái quỷ dị, dám nhục sư phụ ta, ta lão Tôn ha có thể tha cho ngươi." Nghe xong Tôn Ngộ Huyền nói chuyện, đầu to Hoa Hoa càng phát ra ý, "Nha, nha, Tiểu Hoa Nhi, ngươi bản lãnh như vậy, vậy mà bái một phàm nhân vi sư, ngươi xấu hổ hay không a? Cũng không biết vị này Hỉ Nhạc Đại Vương đến tột cùng là thật ngốc hay là giả ngốc, đều đến nước này lại còn cho rằng Trương Huyền là cái phàm nhân đâu." Đầu to Hoa Hoa như vậy nói chuyện, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người cũng không chịu nổi. "Đại sư Minh, đừng che giấu cái thằng này vũ nhục sư phụ, tuyệt không thể tha cho hắn. Ngươi Hoa Nhi này, vũ nhục ta lão sư, bọn ta cũng không buông tha ngươi." Lộ Thị huynh đệ cũng là lớn tiếng ứng hòa. Sau đó liền thấy Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba người từ trong ngực sờ một cái, liền ném ra một tòa tiểu tháp ra. Chỉ gặp chấn quỷ tháp bay thẳng lên trên không trung, vạn đạo kim quang rơi xuống, liền đem ba người bao ở trong đó. Lộ Thị huynh đệ thấy một lần, bừng tỉnh đại ngộ, cũng từ trong ngực lấy ra một tháp, chỉ là bọn hắn bèn bèn ba tầng tháp, cũng ném ra ngoài. Thế là, liền thấy năm người riêng phần mình đỉnh lấy một tôn trấn quỷ tháp, đem đầu to ba ba vững vàng vây lại ở giữa, một trận này đánh a. Chỉ gặp đầu to ba ba ngứa cảo rơi vào mấy trên thân người, đều bị trấn quỷ tháp kim quang chỗ cản, căn bản là không có cách đánh tới mấy trên thân người, nhưng trên người hắn nhưng không có phòng hộ. Đầu tiên chính là như ý kim cô đồng tiến công, chỉ gặp kim cô đồng một gậy chính giữa đầu to ba ba phía sau lưng. Chỉ nghe phanh, một tiếng va dọn, đầu to ba ba, một tiếng hét thảm, bịch, một tiếng, trực tiếp úp sấp trên mặt đất, vừa muốn đứng lên, Lộ Phương đại côn đã đến. Phanh, một tiếng, vừa mới bò lên một nửa đầu to ba ba, lần nữa kêu thảm một tiếng, nằm sấp ngã xuống đất. Thế là tiếp xuống, đầu to ba ba vừa mới bò lên, chính là phanh, một tiếng bị đập tới trên mặt đất, vừa mới bò lên một nửa, lại là phanh, một tiếng, lần nữa nằm sát xuống đất. May mắn Trương Huyền sớm có phân phó, cho nên mấy người đều không xuống sát thủ. Có phục hay không? Không phục. Phanh. Có phục hay không? Không phục. Phanh. Phục. 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 Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Nằm dạp trên mặt đất lại cũng không đứng dậy đầu to hoa hoa, miệng bên trong bắt đầu liên tục cầu xin tha thứ. Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, nói, ngươi hoa nhi này, được không hiểu sự tình, sớm chịu thua không phải tốt sao. Còn phải phiền phức minh đệ chúng ta đậu thủ. Là, tiểu quỷ phục tiểu quỷ phủ. Đầu to hoa hoa bất đắc dĩ trợn trắng mắt, cố nén trên lưng kịch liệt đau nhức đứng lên đến, hiển nhiên mấy người cũng không lại ra tay, lúc này mới yên lòng lại. Đã phục liền tốt, nhanh theo huynh đệ chúng ta tới bái kiến sư phụ đi. Tôn Ngộ Huyền nói chuyện, liền cất bước ở phía trước mang theo đường. Tôn Ngộ Huyền cái này mới vừa vặn một xê dịch, mấy người vòng vây liền xuất hiện một tia lỗ thủng, cũng bởi vì đầu to hoa hoa chịu vừa, mấy tâm thần người đều thư giãn xuống. Cái này cho đầu to hoa hoa cơ hội, chỉ gặp hắn con mắt quay tít một vòng, siêu. Một tiếng, bay ra năm người vòng vây, sau đó một đầu liền đâm vào trong đất. Trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tôn Ngộ Huyền dẫn đầu kịp phản ứng, nhìn xem chạy đến dưới mặt đất đầu to ba ba, giận tím mặt. Tốt tặc tử, dám trêu đùa ta lão tôn, trốn chỗ nào? Tôn Ngộ Huyền hét lớn một tiếng, một cái bổ nhào lật lên, cũng đâm vào trong đất, trong nháy mắt liền chui vào. Tiến đến dưới đất Tôn Ngộ Huyền, hỏa nhãn kim tinh lấp lóe chạy kia đầu to ba ba liền đuổi tới. Đầu to ba ba nghe được sau lưng tiếng vang, xoay người nhìn lại, dọa đến vong hồn tận bút lên. Người rõ ràng là nhân tộc, làm sao có thể tiến xuống dưới đất? Hư tặc tử, dám trêu đùa ta lão tôn, không thể tha cho ngươi, chạy đi đâu? Đầu to ba ba sớm đã không có chiến tâm, giờ phút này đầu cũng không dám về, liền chạy sâu dưới lòng đất liền chui tới. Tôn Ngộ Huyền mặc dù ngoài miệng làm cho hung, nhưng theo xuống mồ thời gian càng ngày càng dài, trong lòng của hắn cũng hoảng hốt. Tôn Ngộ Huyền mặc dù đã luyện thành Trương Huyền chuyển xuống thổ hành thuật, nhưng bất quá mới vừa vặn nhập môn, xuống mồ chiều sâu cùng thời gian đều rất có hạn, vừa rồi dưới cơn nóng giận liền bộc vào, giờ phút này trong lòng lại có chút âm thầm hối hận. Tôn Ngộ Huyền hữu tâm trở về, nhưng nhìn xem chính ở phía trước chạy trốn đầu to ba ba liền giận không chỗ phát tiết, cái này muốn hôm nay không đem ngươi bắt lại, há có thể tiêu mối hận trong lòng ta. Cứ như vậy, hai người một chạy một đuổi, liền xuống mồ càng ngày càng sâu. Đầu to ba ba nhìn xem càng ngày càng gần Tôn Ngộ Huyền càng là bối rối, hắn nhưng không biết Tôn Ngộ Huyền không thể tại trong đất mỏi mòn chờ đợi. Nóng đội phía dưới đầu to ba ba thẳng đến hang ổ mà đi, rất nhanh liền đến chỗ kia ẩn nấp không gian bên ngoài, lắc người một cái liền trốn vào không gian bên trong. Trở lại không gian bên trong, đầu to ba ba miệng lớn phun ra nuốt vào lên trong không gian hương hỏa chi khí, thương thế trên người cấp tốc khôi phục, nhất là trên lưng thương thế, trong chốc lát liền khôi phục được trạng thái toàn thịnh. Khôi phục như cũ đầu to ba ba hữu tâm ra ngoài báo thủ, nhưng cuối cùng nghĩ vẫn là từ bỏ. Đáng chết cánh cửa này đến tột cùng là thần thánh phương nào, vì sao bản đại vương chưa từng nghe nói, bọn hắn tại sao có thể có nhiều như vậy bảo khí, chính là chủ nhân năm đó cũng không có nhiều như vậy à. Lại nói Tôn Ngộ Huyền một đường đi theo đầu to hoa hoa, lại đột nhiên phát hiện đầu to hoa hoa ở phía trước cách đó không xa biến mất. Tôn Ngộ Huyền đi vào vị trí kia, tả hữu dò xét, lại cái gì cũng không nhìn ra được, đang chờ xem xét tỉ mỉ, đột nhiên cảm thấy một cô cực hạn áp lực từ bốn phương tám hướng chuyển tới. Không tốt. Tôn Ngộ Huyền ngầm kêu không tốt, cũng không dám lại chờ lâu, vội vàng bay lên trên đi. Nhưng thì đã trễ, vừa bay ra ngoài mấy trượng, Tôn Ngộ Huyền liền cảm thấy toàn thân bị áp bách, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Sư phụ, cứu mạng! Trong lúc nguy cấp phía dưới, Tôn Ngộ Huyền đành phải hướng Trương Huyền cầu cứu. Vừa mới hô xong cứu mạng, Tôn Ngộ Huyền liền nghe đến vang lên bên tai thở dài một tiếng, quanh thân áp lực trong nháy mắt không còn, sau đó một vệt kim quang bay tới, đem hắn bao khỏa ở bên trong, trong chớp mắt liền một lần nữa về tới mặt đất, đi tới Trương Huyền trước mặt. Bịch! Một tiếng, Tôn Ngộ Huyền quỳ rạp xuống Trương Huyền trước mặt, nói: "Đệ tử hổ thẹn, đa tạ sư phụ ân cứu mạng. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đứng lên đi." Kia ba ba rất là giàu hoạt, cũng là không được đầy đủ trách ngươi, chỉ là sau này muốn hấp thụ giáo dạy dỗ. Trương Huyền vung khẽ phất trần, vừa cười vừa nói: "Vâng, sư phụ." Đợi đệ tử nghỉ ngơi một lát, lại xuống đi tìm hắn, lần này đệ tử không phải đem hắn tìm ra không thể. Tôn Ngộ Huyền chỗ nào nuốt được khẩu khí này. Chương 743, Tiền Khôn Kế Bức Hỉ Nhạc Đại Vương. Chương 743, Tiền Khôn Kế Bức Hỉ Nhạc Đại Vương. Kỳ thật Trương Huyền Thiên nhãn sớm đã thấy được chỗ kia không gian chỗ, tùy thời đều có thể tiến nhập không gian đem nó cầm nã. Chỉ có con nào đó đầu to ba ba còn cờ dại cho rằng chỉ cần tránh tại không gian bên trong, Trương Huyền bọn người liền lấy hắn không có cách nào. Bất quá, Tôn Ngộ Huyền tính cách vẫn là cần muốn tiếp tục rèn luyện, để hắn ăn nhiều chút thua thiệt, tóm lại là chuyện tốt. Cho nên, Trương Huyền cũng không xuất thủ, chỉ là an ủi Tôn Ngộ Huyền hai câu, liền trực tiếp gọi ra thập nhị phẩm thanh liên, ngồi lên, nhắm hai mắt lại, liền thần du thái hư đi. Tôn Ngộ Huyền mắt thấy sư phụ Trương Huyền không tiếp tục để ý hắn, biết đây là đem chuyện này đều giao cho hắn, mặc cho hắn đi xử trí. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Huyền mở ra hỏa nhãn kim tinh tử quan sát kỹ mặt đất, sau đó hồi ức mới dưới đất hành tẩu lộ tuyến, tả hữu dạ bước, rốt cuộc tìm được trong ấn tượng cách kia đầu to hoa hoa cuối cùng biến mất vị trí gần nhất địa phương. Mấy vị sư đệ đều tới đây một chút. Tôn Ngộ Huyền hướng về Tiền Lập Văn, Tiền Khôn cùng Lộ Thị huynh đệ vẫy tay một cái. Đám người thấy một lần đại sư huynh cho gọi, nào dám trì hoãn, vội vàng đều bu lại. Đại sư huynh, ngươi có gì phân phó? Đại ca, cần bọn ta đến ai? Kia ba nhi chạy, hiện tại bọn ta nện không đến. Lộ Phương, Lộ Tương hai người nói chuyện, còn gãi gãi chán. Tôn Ngộ Huyền khuôn mặt nhỏ lập tức sụ xuống, nói: Ta lão tôn hiện tại cũng không có chủ ý, nghĩ đến các ngươi giúp ta cùng một chỗ nghĩ một chút chủ ý, nhất là ngươi, Tam sư đệ, ngươi chủ ý nhiều nhất, ngươi có biện pháp gì? Tôn Ngộ Huyền nói liền nhìn về phía Tiền Khôn. Tiền Khôn sắc mặt một khổ, bất quá đại sư huynh gặp hỏi, hắn cũng không thể không để ý tới, thế là liền mở miệng nói: Đại sư huynh, ta cùng nhị sư đệ mặc dù cũng học tập thổ hành thuật, nhưng một lần thi pháp nhiều nhất mười mấy mét nguyên, hai ba mét sâu, lại là không cách nào xuống đất giúp ngươi. Nghe được Tiền Khôn lời nói, Tôn Ngộ Huyền liên tục khoát tay, nói: Không cần các ngươi xuống đất, không cần các ngươi xuống đất, các ngươi chỉ cần cho ta lão Tôn ra cái chủ ý liền tốt, tốt nhất có thể đem kia ba ba bước đi ra liền tốt, đại hắn đến tới mặt đất, các ngươi cùng ta lão Tôn tiền hậu giáp kích, không phải đem bắt giữ hắn không thể. Tiền Khôn nhẹ gật đầu, nói: Như thế, đại sư minh xin yên tâm. Đại sư minh, mấy ngươi truy đuổi xuống dưới về sau là thế nào cái tình trạng? Ai nói đến, xấu hổ mà chết ta lão Tôn cái kia ba ba thật là giàu hạn. Tôn Ngộ Huyền thế là liền đem vừa rồi dưới mặt đất kinh lịch đều tỉ mỉ nói một lần. Tiền Khôn nghe xong, trầm ngâm không nói, một lát sau, nói: Đại sư minh, ngươi nhưng nhớ kỹ kia hỉ nhạc đồng tử cuối cùng biến mất vị trí sao? Tự nhiên là nhớ kỹ, Tam sư đệ, ta lão Tôn chỉ nhớ, ngươi cứ việc yên tâm. Tôn Ngộ Huyền tràn đầy tự tin vô độ ngực bảo đảm nói: Đại sư minh, nghe sự miêu tả của ngươi, tiểu đệ có cái suy đoán, không biết đúng hay không. Tam sư đệ, ngươi luôn luôn như vậy lề mề chậm chạp, nghĩ đến cái gì liền mau nói, ta lão Tôn ghét nhất ấp há ấp úng tuyệt không vui mừng. Tôn Ngộ Huyền có chút tức giận nói. Tiền Khôn thấy thế cười khổ một tiếng, vội vàng nói: Đại sư minh chớ trách, chỉ là tiểu đệ không có niềm tin chắc chắn gì, sợ đại sư minh trách móc. Không trách, không trách, ngươi mau nói. Tôn Ngộ Huyền không ngừng thúc giục nói. Tiền Khôn gật đầu nói: Đại sư minh, lấy tiểu đệ ngu kiến, cái này dưới đất có lẽ có cái gì không gian, kia hỉ nhạc đồng tử tất nhiên là bị đại sư minh truy trốn vào kia dị không gian bên trong, cho nên đại sư minh mới đã mất đi hành tung của hắn. Kia dị không gian rất có thể chính là hỉ nhạc đồng tử hang ổ. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, nhịn không được vỗ Tiền Khôn bả vai, đập Tiền Khôn nhịn không được một phát miệng. Ai nha, thật có lỗi, thật có lỗi, Tam sư đệ, là ta lão Tôn quá kích động, ngươi chớ trách, chớ trách. Tôn Ngộ Huyền chê cười liên tục hướng Tiền Khôn xin lỗi, sau đó tiếp lấy liền nói ra: Sư đệ, ngươi đoán được quả đúng, các ngươi ở chỗ này chờ, đợi ta lão Tôn xuống dưới đem hắn đuổi ra. Nói xong, Tôn Ngộ Huyền run tay một cái bên trong kim cô đồng, liền muốn lần nữa vào trong đất, nhưng bị Tiền Khôn một thanh ngăn cản. Đại sư minh, chấm đã. Tôn Ngộ Huyền quay đầu nghi hoặc nói: Tam sư đệ, ngươi cản ta làm gì? Đại sư minh, ngươi chuẩn bị như thế nào tìm, nếu là tìm được, lại nên làm như thế nào? Tiền Khôn hỏi. Ngươi lời nói này, Tam sư đệ, đợi đến phía dưới, cho dù là dị không gian, cũng đừng hòng tránh thoát ta lão Tôn hỏa nhãn kim tinh, nếu là tìm được, tự nhiên là xông đi vào, đem nó đuổi sắp xuất hiện đến, đợi lúc nào tới mặt đất, mọi người cùng nhau xuất thủ, đem nó bắt giữ. Tôn Ngộ Huyền đắc ý nói. Đại sư minh, đừng sư đệ dội ngươi nước lạnh, ngươi đánh thắng được kia hỉ nhạc đồng từ sao? Mà lại kia dị không gian còn rất có thể là người ta sân nhà. Tiền Khôn hỏi. T. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy nhịn không được một nghe răng, sau đó trong nháy mắt kịp phản ứng, thấp giọng nói: Kia ba ba giống như sát thực so ta lão Tôn mạnh một chút, bất quá không tiến không gian kia cũng được, đợi ta lão Tôn một gậy đem kia dị không gian phá hủy đem nó bước đi ra liền có thể. Không thể, tuyệt đối không thể, đại sư minh. Tiền Khôn khẩn trương, vội vàng khoát tay quên can. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy giận dữ, nói: Cái này cũng không được, vậy cũng không được, Tam sư đệ, đến cùng như thế nào mới được? Tiền Khôn gặp Tôn Ngộ Huyền tức giận, cũng là cười khổ một tiếng, nói: Đại sư minh không phải là tiểu đệ nhất định phải cả ngươi, thật sự là kia dị không gian là bực nào tình huống, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Một thì ngài chưa hẳn có thể phá hủy kia dị không gian, thứ hai, như quả thực phá hủy dị không gian, sẽ phát sinh cái gì, chỉ sợ khó mà đoán trước. Nếu là gây nên mặt đất đổ sụp chờ không thể dự đoán sự tình, nên xử trí như thế nào? Này trên mặt đất thế nhưng là một cái hỉ nhạc chấn a. Đến lúc đó, còn không biết sẽ chết bao nhiêu người đâu. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy toàn thân khẽ run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng ôm quyền hướng Tiền Khôn chắp tay nói xin lỗi. Sư đệ dạy phải, là ta lão Tôn lô mang rồi. Nhờ sư đệ dạy ta. Tiền Khôn gặp Tôn Ngộ Huyền như thế, lần này rốt cục thở dài một hơi. Đội vàng thấp giọng nói: Đại sư minh, chúng ta tốt tốt, ý kiến hay, ha ha. Tam sư đệ, ngươi thực sự quá độc ác, ha ha. Tôn Ngộ Huyền nghe xong Tiền Khôn chủ ý, cười đến thẳng đánh ngã. Tam sư đệ, ngươi chờ chút, ta lão Tô đi một chút sẽ trở lại. Tôn Ngộ Huyền nói, khiêng như ý kim cô đồng, một cái bổ nhào liền lộn ra ngoài, chén trà nhỏ thời gian về sau, trực tiếp khiêng hai quả chết héo cây đào liền trở xuống mặt đất. Tôn Ngộ Huyền đem hai quả cây khô vứt trên mặt đất, nói: Tam sư đệ, chết héo gỗ đào, ta lão Tôn nhưng mang cho ngươi tới, ngươi xem một chút đủ không? Nếu là không đủ, ta lão Tôn lại đi xa một chút địa phương tìm xem. Đủ rồi, đủ. Đại sư minh, không cần lại đi. Tiền Khôn cười ngăn trở nghĩ muốn tiếp tục đi ra Tôn Ngộ Huyền, sau đó quay đầu đối một bên Lộ Phương, Lộ Tương nói, "Lộ Phương, Lộ Tương, ta nhìn thấy sông kia bên cạnh vừa vặn có thùng nước, các ngươi đi xách mấy thùng nước đến, hữu dụng."
"Được rồi, tam ca."
Lộ Thị huynh đệ đáp ứng một tiếng, cao hứng bừng bừng liền chạy đầu kia tiểu hà đi qua, không thời gian dài, liền riêng phần mình để hai thùng nước trở về. Tiền Khôn thấy thế, vỗ tay mà cười, nói, "Bây giờ đây là vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu Đông Phong." Chương 744, Thủy Nhạc đồng tử, lúc này không hàng, chờ đến khi nào chương 744, Thủy Nhạc đồng tử, lúc này không hàng, chờ đến khi nào lại nói chuẩn bị kỹ càng hết thảy Tôn Ngộ Huyền, ngã nhào một cái lại lần nữa đâm vào trong đất, vận chuyển thổ hành chi thuật, rất nhanh liền đi tới lúc ấy đầu to hoa hoa biến mất địa điểm. Đến sau này, Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh đánh giá trung quanh, một tấc tìm kiếm, rất nhanh liền phát hiện mánh khỏe. Chỉ gặp ngay tại Tôn Ngộ Huyền trước mặt cách đó không xa, có một khối phổ phổ thông thông đá xanh, hỏa nhãn kim tinh phía dưới, lóe ra ánh bạch quang. Tôn Ngộ Huyền xích lại gần khối kia đá xanh, quan sát tỉ mỉ thậm chí còn đem lỗ tai dán vào, trong mơ hồ còn nghe được tiếng lẩm bẩm. Nghe được tiếng lẩm bẩm, Tôn Ngộ Huyền thẳng xoa lợi, thầm nghĩ trong lòng, tốt ngươi cái hoa hoa, thật là lớn tâm a, đây là chắc chắn bọn ta tìm không thấy hang ổ của ngươi a. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, nói nhỏ, liền để ngươi xem một chút ta lão Tôn vũ khí bí mật đi. Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền sờ tay vào ngực, một trận tìm đòi, liền lấy ra một cái tử kim hồ lô tới. Bang! Một tiếng, Tôn Ngộ Huyền liền đem nút hồ lô nhổ xuống, sau đó cười hắc hắc, liền đem miệng hồ lô đối đi lên. Hỏa nhãn kim tinh phía dưới thấy được rõ ràng, khối kia trên tảng đá có to bằng một cái mũi kim lỗ nhỏ. Tôn Ngộ Huyền liền trực tiếp đem miệng hồ lô nhắm ngay cái kia lỗ nhỏ, sau đó thúc dục pháp lực, chỉ gặp từng sợi màu xanh đen hơi khói liền nhẹ nhàng đi vào. Ẩn nấp không gian bên trong, đại chiến một trận đầu to hoa hoa chỉ cảm thấy toàn thân đau bứt nhức. Đáng chết cánh cửa này đến tột cùng là phương nào thế lực, vì sao chưa từng nghe qua, bọn hắn vì cái gì có nhiều như vậy bảo khí, đơn giản quá xa xỉ. Đầu to hoa hoa một bên miệng bên trong nghĩ linh tinh oán trách, một bên sờ lên đầu, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng nặng nề, cuối cùng bò lên giường, mắt nhắm lại, rất nhanh liền ngủ thiết đi. Trong không gian hương hỏa chi khí, theo hô hấp của hắn, không ngừng bị hắn hút nhập thể nội. Đúng lúc này, từng sợi màu xanh đen hơi khói không biết từ chỗ nào phiêu vào, cũng bắt đầu ở toàn bộ trong không gian lan tràn ra. Đầu to hoa hoa đối đây hết thảy không phát ra gì, sau đó liền đem tiêm màu xanh đen hơi khói xen lẫn hương hỏa chi khí đều cùng một chỗ hút vào thể nội. Lúc đầu còn không có cảm giác, nhưng rất nhanh liền cảm thấy không đúng. Hát gì? Hát gì? Nô. Chuyện gì xảy ra? Trong ngông lung đầu to hoa hoa mở mắt, nháy nháy mắt, chỉ cảm thấy một đôi mắt mười phần đau bứt nhức, nước mắt ngăn không được hướng xuống lưu, vị thể cũng tựa hồ tại ẩn ẩn làm đau. Chuyện gì xảy ra? A. Đầu to hoa hoa đột nhiên che bụng trên giường đánh lên lan tới. Á, đau chết ta rồi, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Bịch. Một tiếng, đầu to hoa hoa trực tiếp lăn xuống trên mặt đất. Phúc. Một tiếng, một đoàn nồng đậm màu xanh đen hơi khói bị đầu to hoa hoa phun tới. Ngay sau đó, phúc, phúc, phúc. Thanh âm bắt đầu bên tai không dứt, đau đớn kịch liệt còn để đầu to hoa hoa tiếp tục trên mặt đất quằn quại lấy. Một cỗ nồng đậm tanh hôi chi khí rất nhanh tràn đầy toàn bộ không gian. A. Đầu to hoa hoa một tiếng kinh hô, siêu. Một tiếng liền từ không gian bên trong bật ra, thẳng đến mặt đất liền xuống tới, hoàn toàn không có chú ý tới bên cạnh Tôn Ngộ Huyền. Phúc. Một tiếng, một cỗ thanh xương mù màu đen phun ra Tôn Ngộ Huyền một mặt. Hát gì? Thôi quá. Tôn Ngộ Huyền chỉ cảm thấy một cỗ hôi thối đánh tới, nhịn không được liền hắt hơi một cái. Hắn cái này vừa phân thần không sao, thổ hành thuật trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Tôn Ngộ Huyền chỉ cảm thấy quanh người thổ địa trong nháy mắt bắt đầu cứng ngắc, cũng từ bốn phương tám hướng hướng hắn đè ép tới, phản phất muốn đem hắn ép thành một cục thịt bùn. Nô. Sư phụ. Cứu. Mẹ. Ai? Thập nhị phẩm thanh liên phía trên Trương Huyền mở mắt, nhìn về phía bị vây ở dưới mặt đất Tôn Ngộ Huyền, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, đành phải vung lên phát trần, một vệt kim quang hiện lên, liền đem Tôn Ngộ Huyền trực tiếp kéo ra khỏi mặt đất. Hô. Hô. Xông ra mặt đất đầu to hoa hoa căn bản không kịp xem xét tình hình xung quanh, chỉ là miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ, cũng không biết hắn một cái quỷ vật là như thế nào hô hấp không tức giận. Phúc, phúc, phúc. Thanh âm vẫn chưa tuyệt. Thì Nhạc đồng tử, ngươi nhìn đây là chỗ nào? Vừa mới khôi phục một chút tinh thần đầu to hoa hoa liền nghe đến hét lớn một tiếng, ngẩng đầu một cái liền thấy bên cạnh bốn phía đang đứng định bốn người. Theo thứ tự là Phương Đông Tiền Lập Văn, Phương Tây Tiền Khôn, Phương Nam Lộ Phương, Phương Bắc Lộ Tương. Bốn người phân chạm tứ phương, đem đầu to hoa hoa vững vàng vây lại ở giữa. Các ngươi. Đầu to hoa hoa há mồm vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy lời mới vừa nói người kia mở miệng lần nữa quá to, Thì Nhạc đồng tử, lúc này không hàng, chờ đến khi nào, lên. Chỉ gặp Tiền Khôn hét lớn một tiếng, trực tiếp liền đem lòng bàn tay nâng chấn quỷ tháp tế. Chỉ gặp chấn quỷ tháp lên trên không trung, lập tức một vệt kim quang rơi xuống, trực tiếp đem đầu to hoa hoa bao ở trong đó. Đầu to hoa hoa chỉ cảm thấy quanh thân siết chặt, phản phất toàn bộ thân thể đều bị giam cầm ở không tốt. Đầu to hoa hoa thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng lay động thân thể, liền muốn đứng thẳng lên. Hắn cái này nhoáng một cái không sao, bởi vì thực lực thực sự chênh lệch quá lớn, không trung chấn quỷ tháp đột nhiên lắc lư, kim quang lập tức bất ổn. Một bên Tiền Lập Văn thấy thế, lập tức cũng là hét lớn một tiếng, Thì Nhạc đồng tử, lúc này không hàng, chờ đến khi nào, lên. Theo một tiếng lên chữ, chỉ gặp Tiền Lập Văn run tay một cái, cũng đem trong lòng bàn tay mình chấn quỷ tháp tế. Lập tức, hai tôn chấn quỷ tháp bắn xuống kim quang, đem đầu to hoa hoa vây ở kim quang bên trong. Các ngươi, hảo hảo, hèn hạ, các ngươi. Phúc, phúc, phúc. Một cỗ tanh hôi chi vị cấp tốc lan tràn ra. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Tiền Lập Văn, Thiền Côn, Lộ Phương, Lộ Tương cấp tốc bưng kín cái mũi. Hát xì. Tam sư đệ, chủ ý của ngươi tốt thì tốt, chính là mùi vị kia thật sự là. Hát xì. Nhị sư minh, ngươi liền nói có tác dụng hay không a? Nhị ca, tam ca, không tốt, hai tôn chấn quỷ tháp vẫn là chấn không được cái thằng này. Lộ Phương đột nhiên kinh hô lên. Thiền Côn thấy thế, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, Lộ Phương, Lộ Tương đến lượt các ngươi. Lộ Phương, Lộ Tương bị Thiền Côn cái này một nhắc nhở, mới trong nháy mắt kịp phản ứng, vội vàng cũng run tay một cái đem trong tay gỗ đào đại côn tế lên, trong miệng tế thanh hét lớn. Kỳ Nhạc đồng tử, lúc này không hàng, chờ đến khi nào? Đừng nhìn Lộ thị huynh đệ thực lực không mạnh, nhưng cái này giọng lại là thật lớn. Cái này lớn giọng vừa ra, trong nháy mắt hai tôn chấn quỷ tháp ông tác hưởng, hai cây gỗ đào đại côn càng là rung động bị liệt. Kỳ Nhạc đồng tử, lúc này không hàng, chờ đến khi nào? Kỳ Nhạc đồng tử, lúc này không hàng, chờ đến khi nào? Từng tiếng Kỳ Nhạc đồng tử, lúc này không hàng, chờ đến khi nào? Ngay tại đầu to ba bên thai không ngừng băng lên. Đầu to mặt em bé bên trên tràn đầy bi phẫn chi sắc, nghiêng thân, ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung, tức giận nói, các ngươi là môn. Hảo hảo hèn hạ. Ta không. Đầu to hoa vừa muốn nói ta không phục liền thấy kia Tôn Ngộ Huyền bung lấy như ý kim cô đồng từ trên cao đi xuống, lực phách hoa sơn, liền hướng về hắn bổ đánh tới. Đầu to hoa nhưng biết Tôn Ngộ Huyền lợi hại, đơn đả độc đấu mặc dù không phải là đối thủ của mình, nhưng tình huống lúc này dưới, một côn này tử nếu là rơi xuống, hắn không phải chết không thể. Đại trượng phu co được giãn được, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Liên tiếp từ ngữ liền từ trong đầu của hắn hiện lên. Ta phục tha mạng, ta phục. Trong nháy mắt cũng không cả lăm. Lúc này như ý kim cô đồng đã cách đầu to hoa chán còn sót lại không đủ một tấc khoảng cách. Đầu to hoa nhìn xem đỉnh đầu như ý kim cô đồng, mồ hôi lạnh trên trán như là thác nước hướng xuống lưu. Hắc hắc, sớm dạng này không phải tốt sao, để chúng ta phí nhiều chuyện như vậy. Chương 745, Kỳ Nhạc đồng tử lai lịch, Cửu U Đế quân manh mối. Chương 745, Kỳ Nhạc đồng tử lai lịch, Cửu U Đế quân manh mối. Kỳ Nhạc đồng tử, trước tiên nói một chút lai lịch của ngươi đi. Lúc này, Trương Huyền thôi động thập nhị phẩm thanh liên đã đi tới Kỳ Nhạc đồng tử trước mặt. Kỳ Nhạc đồng tử nhìn xem Trương Huyền dưới thân thập nhị phẩm thanh liên, mặc dù không biết cái này bảo khí vì sao, nhưng ẩn ẩn cảm nhận được bảo khí uy năng, một đôi mắt sáng lên. Nghe được Trương Huyền tra hỏi, Kỳ Nhạc đồng tử con mắt quay tròn loạn chuyển. Người hoa nhi này còn không thành thật. Tôn Ngộ Huyền cỡ nào thông minh, xem xét đầu to hoa thần sắc, liền biết hắn muốn ngang ngạnh, thế là như ý kim cô đồng trực tiếp thọt tới hốt của hắn bên trên. A, tha mạng, tha mạng, tiểu quỷ không dám, tiểu quỷ không dám. Mau nói. Tôn Ngộ Huyền quát to. Là, khởi bẩm chư vị đại nhân, tiểu quỷ tên là Tô Chữ, chính là chủ nhân Cửu U Đế quân tọa hạ một cái đồng tử. Cái gì? Ngươi nói ngươi là Cửu U Đế quân tọa hạ đồng tử? Đầu to hoa mở đầu câu nói đầu tiên, liền đem Trương Huyền chấn kinh nhịn không được ngồi thẳng thân thể. Đúng vậy, đại nhân, tiểu quỷ không dám nói dối. Nói tiếp. Trương Huyền nhẹ gật đầu, thúc giục nói. Vâng, đại nhân, trước đây thật lâu, nhưng cụ thể bao lâu, tiểu quỷ cũng không biết. Từ khi lần này tỉnh lại, tiểu quỷ liền cảm thấy trong đầu mông lung, rất nhiều ký ức đều phảng phất biến mất, chỉ mơ hồ nhớ kỹ năm đó tiểu quỷ gặp chủ nhân, sau đó theo lấy chủ nhân lang thang thiên hạ. Đầu to hoa Tô Chữ bắt đầu giảng thuật kinh nghiệm của mình, nhưng tựa như chính hắn nói, trí nhớ của hắn thiếu thốn nghiêm trọng, rất nhiều đều không nhớ gì cả. Bất quá dù vậy, Trương Huyền vẫn là đối Cửu U Đế quân có càng sâu một bước nhận biết, điều này cũng làm cho hắn đối Cửu U Đế quân vị này nhân vật hứng thú càng phát ra nồng nặc. Có lẽ cách mình nhìn thấy vị này Cửu U Đế quân thời gian không xa. Trong cõi u minh, Trương Huyền sinh ra như thế một cái cảm giác. Cửu U Đế quân nên biết rất nhiều này phương thế giới chân tướng, tìm tới hắn, có lẽ rất nhiều chuyện đều đem chân tướng đại bạch. Đại nhân, chuyện đã xảy ra chính là những này. Đầu to hoa Tô Chữ nói, còn dương mắt trộm nhìn lén Trương Huyền. Ánh mắt của hắn lại như thế nào trốn được Trương Huyền thiên nhãn, chỉ gặp Trương Huyền mỉm cười, nói, Kỳ Nhạc đồng tử, còn có một vấn đề, ngươi còn chưa nói. Đại nhân minh xét, tiểu quỷ nên nói đều nói rồi. Đầu to hoa Tô Chữ ra vẻ bị khuất nói. Úc, phải không? Trương Huyền nhiều hứng thú trên dưới quan sát. Tôn Ngộ Huyền trực tiếp lần nữa đem như ý kim cô đồng giơ lên, kim cô đồng bên trên kim quang lấp lóe, một sợi sát cơ chính đang ngưng tụ. Tiên Lập Văn, Tiền Côn phân biệt hướng mình chấn quỷ tháp bên trong đánh vào một đạo pháp lực, hai tôn chấn quỷ tháp quay tít một vòng, chỉ gặp kim quang lóe lên, một cỗ cực mạnh hấp lực liền truyền ra. Đầu to hoa Tô Chữ cảm nhận được kia cỗ hấp lực, đáy lòng không hiểu liền dâng lên một cỗ cực hạn sợ hãi. Không tốt, sẽ chết. Đây là đầu to hoa Tô Chữ đáy lòng vang lên một thanh âm. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, còn xin đại nhân để điểm. Đầu to hoa Tô Chữ liên tục cầu xin tha thứ. Thôi được. Trương Huyền nhẹ gật đầu, nói, ngươi đến nói một chút, vì sao muốn để cái này hỉ nhạc trong chấn mất tính? Mỗi ngày trên mặt đều muốn phủ lên tiểu dung, cái này là đạo lý gì? Trương Huyền cái này vừa nói, Tôn Ngộ Huyền mấy người cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía đầu to hoa Tô Chữ. Đầu to hoa Tô Chữ sắc mặt một khổ, hiển nhiên rắn làm không đi qua, đành phải mở miệng đáp, đại nhân có chỗ không biết, năm đó tiểu quỷ đi theo chủ nhân du lịch thiên hạ thời điểm, gặp một tấm bia đá kia phi thường tà môn, chỉ cần hơi khẽ rửa gần, liền vừa khóc lại cười, mà lại theo cười khổ, mình tinh khí liền sẽ bị bia đá nhất đi, năm đó chủ nhân đều kém chút trúng chiêu, về sau chủ nhân mời tới hai vị nhân tộc bằng hữu, tập hợp sức mạnh ba vị, đem tấm bia đá kia đánh thành hai đoạn, một đoạn liền chấn đặt ở cái này thì nhạc chấn lòng đất. Nói đến đây, đầu to hoa Tô Chữ liền nở nụ cười khổ, nụ cười kia bên trong tựa hồ sen lẫn đắng chát. Trương Huyền nhẹ gật đầu, tựa hồ không ngạc nhiên chút nào, sau đó tiếp tục hỏi, hai vị kia nhân tộc bằng hữu chính là thần thánh phương nào? Đầu to hoa Tô Chữ sững sờ, hắn vốn cho rằng Trương Huyền sẽ tiếp tục truy vấn bia đá, nhưng không nghĩ tới Trương Huyền lời nói xoay chuyển, ngược lại hỏi tới nhân tộc võ đế sự tình. Đại nhân, hai vị kia nhân tộc võ đế, tiểu quỷ cũng không biết tên họ, trong mơ hồ nghe được chủ nhân xưng hô bọn họ là Khương võ đế, Trương võ đế. Đầu to ba ba tô chữ cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Khương võ đế. Trương Huyền sững sờ, quay đầu liền nhìn về phía phủ Bình Thành phương hướng, liền thấy Khương Hùng chính mang theo hai tên đệ tử tại một cái sân ở trong ngồi xuống luyện khí. Đột nhiên Khương Hùng giống như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, tự lẩm bẩm, kỳ quái, vừa rồi giống như cảm ứng được sư phụ ánh mắt. Bất quá lúc này, Trương Huyền đã thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía đầu to ba ba tô chữ, nói tiếp đi, ngươi vẫn không có giải thích vì sao muốn để cái này trong trấn bách tính mỗi ngày đều muốn phủ lên tiêu dung. Đại nhân, nguyên nhân ngay tại kia một nửa trên tấm bia đá kia chỉ muốn tới gần liền sẽ bị ảnh hưởng, vô luận ngươi lúc trước cao cỡ nào hưng, đều sẽ lập tức hóa thành bị thương, rơi lệ không chỉ, như bị khống chế, vô luận ngươi tu vi cao bao nhiêu, cuối cùng đều sẽ hóa thành một đống xương khô. Nói đến đây, đầu to ba ba tô chữ liền không nhịn được một trận run rẩy. Đám người nghe vậy cũng đều là sức sở, chẳng ai ngờ rằng thế gian lại có quỷ dị như vậy chi vật. Trương Huyền thì cười cười, nói tiếp. Vâng, đại nhân, lúc ấy chủ nhân đem bên trong chấn áp tại cái này hỉ nhạc chân phía dưới, liền giao cho tiểu quỷ ở đây trông coi, chủ nhân còn để lại bảo vật trợ giúp chấn áp, tiểu quỷ cũng tại không gian bên trong lâm vào ngủ say, nhưng ước chừng 400-500 năm trước, tiểu quỷ đột nhiên bị giật mình tỉnh lại, lại phát hiện kia một nửa bia đá đang chấn động, mà chủ nhân lưu lại bảo vật lại xuất hiện hư hao, lúc ấy tiểu quỷ dọa sợ, cuối cùng không có cách nào, nghĩ đến lấy vui chấn buồn chi. Phát, liền muốn cầu trong chấn bách tính mỗi ngày bất cứ lúc nào đều phải gìn giữ tiêu dung, quả nhiên hữu hiệu, cho nên kia một nửa bia đá lại lần nữa bị chấn áp xuống. Đầu to ba ba nói đến đây, còn thoáng có chút đắc ý thì ra là thế. Trương Huyền thở dài một hơi, cúi đầu nhìn về phía đầu to ba ba, trong lòng nghi hoặc giải khai hơn phân nửa. Bất quá, đầu to ba ba tô chữ vừa mới còn tại đắc ý, nhưng đột nhiên liền diện lộ liếu ngượng nghịu. Úc, bất quá cái gì? Trương Huyền tò mò hỏi. Đại nhân có chỗ không biết, chỉ sợ phương pháp này cũng chấn ép không mất bao nhiêu thời gian tiểu quỷ, đến lúc đó sợ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Đầu to ba ba tô chữ nói đến đây, sắc mặt đột nhiên ảm đạm xuống dưới. Trương Huyền nhẹ gật đầu, nói, chắc không được trên người ngươi có như thế nồng đậm nhân đạo cùng thiên đạo công đức, ở đây trấn áp tà bịa hơn ngàn năm, trong lúc vô hình không biết phù hộ nhiều ít sinh linh miễn bị đổ hại. Thiên hai. Tốt, đem trấn quỷ tháp cùng đại côn dịch chuyển khỏi đi. Trương Huyền thở dài một hơi, nhìn về phía Tiền Lập Văn, Tiền Khôn cùng Lộ Thị huynh đệ, nói, vâng, sư phụ. Bốn người đáp ứng một tiếng, nhao nhao đưa tay, triệu hồi pháp bảo của mình. Bất quá bốn người cũng không buông lòng cảnh giác, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người vẫn đem trấn quỷ tháp nâng ở lòng bàn tay bên trong, Lộ Phương, Lộ Tương thì hai tay nâng đại côn, bốn ánh mắt nhìn chằm chằm ở trong đầu to ba ba tô chữ. Thì nhạc đồng tử, mang bọn ta đi xem một chút tấm bia đá kia đi. Trương Huyền có nhiều ý vị nhìn về phía đầu to ba ba tô chữ, vừa cười vừa nói. Chương 746, chủ nhân, tô chữ nhớ ngươi. Chương 746, chủ nhân, tô chữ nhớ ngươi. Vâng, chư vị đại nhân theo tiểu quỷ đến. Nói đến đây, chỉ gặp đầu to ba ba tô chữ một đầu liền đâm vào trong đất. Hắn chính là quỷ hồn chi thể, vốn là vô hình vô chất chi vật, tự nhiên có thể trong lòng đất thông suốt không trở ngại. Tiến xuống dưới đất, đầu to ba ba tô chữ trong lòng cười thầm, nói, đợi ta trốn về không gian, ngược lại muốn xem các ngươi như thế nào tiến đến, thử coi như tiến đến lại như thế nào, nơi đó nhưng có chủ nhân cho ta lưu lại chuẩn bị ở sau, lại nhìn các ngươi ứng đối ra sao. Nghĩ tới đây, đầu to ba ba âm thầm cắn răng, thể muốn báo vừa rồi mối thủ. Rất nhanh, đầu to ba ba tô chữ liền đi tới không gian bên ngoài, quay người hướng về sau nhìn lại, khắp khuôn mặt là cười đắc ý. Quả nhiên, các ngươi ngoại trừ cái kia ba ba, những người khác vào không được dưới mặt đất. Nếu chỉ là cái kia ba ba xuống tới, ta cũng không sợ. Nghĩ tới đây, đầu to ba ba tô chữ càng phát ra ý, sau đó quay người lại, siêu một tiếng liền chui vào không gian bên trong. Trên mặt đất, Trương Huyền sư đồ trước mặt đang có một mặt thủy kính nổi bồng bềnh giữa không trung. Thủy kính công chính phát hình đầu to ba ba tô chữ trong lòng đất tình hình. Đợi nhìn thấy đầu to ba ba tô chữ kia tươi cười đắc ý về sau, Tôn Ngộ Huyền nhịn không được khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói, sư phụ, chỉ sợ kia ba ba còn tưởng rằng chúng ta vào không được đâu. Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đối mặt cười một tiếng, nhịn không được cũng nở nụ cười. Lộ Thị huynh đệ mặc dù không rõ Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người vì sao cười, nhưng gặp hai người bọn họ cười, cũng không nhịn được cười theo. Quay đầu, lại nói đầu to ba ba tô chữ một đầu một lần nữa chui về không ở giữa bên trong. Hát xì. Đầu to ba ba tô chữ liền không nhịn được liên tục đánh lên hát xì, quỷ thể rung động. Đầu to ba ba tô chữ sắc mặt một khổ, thầm nghĩ trong lòng, xong, ta đem cái này cha nhi đem quên đi, hát xì. Ha ha. Lúc này, trên mặt đất, ngay cả Trương Huyền cũng không nhịn được phá lên cười. Tôn Ngộ Huyền càng là cười đến thẳng đánh ngã, nước mắt đều muốn bật cười. Sư phụ, cái này cũng rất có ý tứ. Tôn Ngộ Huyền cố nén cười, quay đầu hướng Tiền Khôn giơ ngón tay cái lên, nói, tam sư đệ, vẫn là ngươi chủ ý này tổn hại, úc, không, là cao, chủ ý này quá cao, ngươi nhìn hắn, ha ha, thế nhưng là vui chết ta rồi. Đám người một hồi lâu sung sướng, cuối cùng, Trương Huyền vung lên phất trần, cười nói, tốt, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cũng đi xuống đi. Đám người nghe vậy, lập tức đều nhảy lên thập nhị phẩm thanh liên. Trương Huyền thấy thế, thúc giục thập nhị phẩm thanh liên, chỉ gặp một đạo thanh quang lấp lóe, đài sen liền vọt vào dưới mặt đất. Trong khoảnh khắc, liền xuất hiện ở không gian kia bên trong. Liền thấy kia đầu to ba ba tô chữ có thể bò nằm trên giường, miệng lớn hô hấp lấy, một bên hô hấp, còn một bên đánh lấy hắt xì, bất quá lần này hắn cũng không dám đi ra ngoài nữa. Không đi ra, tuyệt không đi ra, thúi chết cũng không đi ra. Úc ngươi tiểu ba nhi này, ngươi không đi ra, vậy chúng ta coi như tiến đến nhà. Tôn Ngộ Huyền cười xấu xa lấy thấp giọng nói. Đầu to ba ba Tô Chữ Thuận mồm liền bắt chuyện nói, tiến đến, có bản lĩnh ngươi liền tiến đến, ân không đúng. Đột nhiên ý thức được không đúng, đầu to ba ba Tô Chữ giật mình, làm sao thanh âm của bọn hắn gần như thế chỉ rõ ràng. Nghĩ tới đây, đầu to ba ba ngẩng đầu một cái, chỉ dọa đến bụt. Một chút, liền từ trên giường nhảy lên, phanh. Một tiếng, chính đụng vào không gian trên trần nhà. Ôi. Một tiếng, đầu to ba ba trở xuống trên giường, che lấy đầu liền rên rỉ. Các ngươi là vào bằng cách nào? Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, liền từ thanh liên bên trên nhảy xuống tới, tiến đến giường lớn phụ cận, một nghe răng, nói, chúng ta à, cứ như vậy, siêu. Một tiếng, liền tiến đến rồi. Các ngươi. Hát xỉ. Đầu to ba ba vừa muốn nói chuyện, lại nhịn không được hát hơi một cái. Hát xỉ. Hắn cái này đánh, Tôn Ngộ Huyền nghe được trong không khí hôi thối cũng không nhịn được đánh một cái. Hát xỉ. Tam sư đệ, ngươi chủ ý này tốt thì tốt, chính là. Đây cũng quá xấu. Tôn Ngộ Huyền tự mình cảm nhận được cỗ này hôi thối, nhịn không được phản nàn nói. Trên thanh liên vừa muốn nhảy xuống Tiền Lập Văn, Tiền Côn, Lộ Thị huynh đệ bốn người thấy thế, vội vàng dừng bước. Bọn hắn cũng không muốn xuống dưới hô hấp mùi thối đi, thế là nhao nhao nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền cười lắc đầu, nhẹ nhàng vung lên phất trần, chỉ gặp một vệt kim quang hiện lên, không gian bên trong mùi thối cấp tốc tan ra biến mất, phảng phất chưa hề chưa từng xuất hiện. Hô, hô. Tôn Ngộ Huyền thật dài hô hai cái này mới bất đau tới. Hoa hoa, mau đem bia đá kia lấy ra đi. Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền liền giơ như ý kim cô đồng tiến tới đầu to ba ba Tô Chữ trước mặt, đem hắn giật nảy mình. Đâu? Nào có. Đầu to ba ba Tô Chữ phảng phất bị dọa phát sợ, nói chuyện lắp bắp hỏi, thân thể còn không ngừng hướng giữa giường mặt xê dịch. Nào có. Bia đá a. Đầu to ba ba Tô Chữ đã đem trên giường nơi hẻo lánh bên trong một tôn cựu ưu đế quân bài vị ôm vào trở về, lớn tiếng nói, các ngươi nhanh lên ném. Hả? A. Còn ta chủ nhân bài vị. Đầu to ba ba còn chưa nói xong, liền thấy đối diện Trương Huyền nhẹ nhàng bung lên phát trận. Hắn chỉ cảm thấy trong ngực chấn động, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đem hai cánh tay hắn bắn ra, sau đó liền thấy trong ngực bài vị hóa thành một vệt kim quang bay đến kia Trương Huyền trước mặt, bị nắm trong tay. Không muốn. Đầu to ba ba một tiếng kinh hô, sau đó liền cảm thấy chỗ này không gian bắt đầu bốn phía lay động, cái kia giường lớn cũng bắt đầu rung động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Các ngươi xông đại họa. Đầu to ba ba túi đầu xem xét, nhịn không được thất kinh. Xong. Xong. Các ngươi mau đem chủ nhân bài vị trả lại. Nếu không chúng ta toàn cho hết trứng. Trương Huyền thấy thế nhẹ nhàng ném đi. Chỉ gặp tôn này bài vị hóa thành một đầu đường vòng cung, liền một lần nữa trở xuống trên giường. Theo bài vị quý vị, không gian rung động cấp tốc yếu bớt. Đầu to ba ba Tô Chữ thấy thế, vội vàng trên giường một bên vui cười, một bên nhảy nhảy lên. Theo hắn phen này động tác, chỉ gặp nguyên bản tại không gian bên trong bốn phía phiêu đãng một chút hương hỏa khí tức cấp tốc hướng về giường lớn hội tụ, cũng cuối cùng đầu nhập vào tôn này bài vị ở trong. Sau đó, chỉ gặp tôn này bài vị lóe lên yếu ớt thanh quang, toàn bộ không gian cấp tốc triệt để an tĩnh lại. Hô. Đầu to ba ba Tô Chữ thở phào một hơi, hai chân mềm nhũn trực tiếp co quắp ngồi ở trên giường, nhìn về phía Trương Huyền đám người ánh mắt tràn đầy phức tạp. Các ngươi gây ra đại họa, ước làm sao mà biết? Trương Huyền cười hỏi. Ngươi còn cười? Đầu to ba ba Tô Chữ có chút nổi giận, sau đó chậm chỉ chốc lát về sau, nói, kia một nửa bia đá liền chấn áp tại cái này dưới giường đá, chấn áp mấu chốt chính là chủ nhân tôn này bài vị, vừa rồi các ngươi cầm đi tôn này bài vị, dẫn đến toàn bộ chấn áp xảy ra vấn đề, bây giờ mặc dù một lần nữa chấn áp xuống, nhưng chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu. Các ngươi nhìn, chủ nhân tôn này bài vị đã xuất hiện cái khe. Nguyên bản bài vị trí ít còn có thể kiên trì 10 năm, nhưng bây giờ chỉ sợ kiên trì 1 năm đều phí sức. Nói đến đây, đầu to ba ba Tô Chữ khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Bây giờ, trừ phi chủ nhân tại trong vòng 1 năm trở về, lần nữa tiến hành trấn áp, nếu không đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Chủ nhân nhà ngươi đi nơi nào? Trương Huyền cười hỏi. Không biết, chủ nhân, Tô Chữ nhớ ngươi. Ô ô. Chương 747, chấn bia đá mạnh bà xuất thế, muốn đổi ý Tô Chữ muốn trốn. Chương 747, chấn bia đá mạnh bà xuất thế. Muốn đổi ý Tô Chữ muốn trốn. Đầu to ba ba Tô Chữ đột nhiên gào khóc giống lên. Kia thật là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Trương Huyền thấy thế thở dài một hơi, Tôn Ngộ Huyền mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau. Đồng thời, đầu to ba ba cái này vừa khóc, cũng làm cho Tôn Ngộ Huyền mấy người đối với hắn ác cảm thấp xuống rất nhiều. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, cựu ưu đế quân người hiển tự có thiên tướng, tự sẽ có trở về ngày, ngươi lại an tâm đi. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, trấn an hắn nói. Ngươi nói là sự thật. Đầu to ba ba Tô Chữ đột nhiên ngẩng đầu lên, con mắt sáng tỏ nhìn về phía Trương Huyền. Tự nhiên là thật. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Đầu to ba ba nghe vậy, nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, ta cũng tin tưởng chủ nhân sẽ trở lại. Lúc này, nơi nào đó không biết không gian bên trong, một vị nào đó sinh vật đột nhiên hắt hơi một cái. Hắt gì là ai tại nhắc tới bản đế đâu? Nhân gian còn có người nhớ kỹ bản đế. Trương Huyền cười đi đến trước giường, đối đầu to ba ba Tô Chữ nói, thì nhạc đồng tử, ngươi lại xuống tới, vần đạo muốn nhìn một chút tấm bia đá kia. Đầu to ba ba Tô Chữ nháy nháy mắt, tò mò hỏi, bia đá kia trấn áp tại dưới giường đá, ngươi xem đến. Mà lại, chúng ta nói xong, không cho ngươi xê dịch giường đá. Vần đạo cam đoan không xê dịch giường đá. Trương Huyền gật đầu cười. Đầu to ba ba Tô Chữ thấy thế, con mắt chuyển động vài vòng, sau đó nhẹ gật đầu, liền từ trên giường nhảy xuống tới, cùng sau lưng Trương Huyền, muốn nhìn một chút không xê dịch giường đá, Trương Huyền như thế nào nhìn thấy dưới giường bia đá. Trương Huyền cười đứng tại trước giường, trực tiếp lấy tay liền hướng về giường đá chụp tới. Trương Huyền sau lưng đầu to ba ba tô chữ thấy thế, nhịn không được trong lòng bụng Trương Huyền sẽ chỉ làm bộ làm tịch, sau đó lại nhìn người xấu mặt. Đáng tiếc còn chưa chờ đầu to ba ba tô chữ đoán thầm xong, liền thấy một đoạn bia vỡ bị một đoàn kim quang bao vây lấy trống rông xuất hiện tại trên giường đá phương. Trương Huyền cười liền đem bia đá kia nâng ở trong lòng bàn tay. A không tốt, mau mau đem bia đá một lần nữa thả lại dưới giường, ngươi làm sao dám? Nhìn thấy Trương Huyền thật đem bia đá lấy ra ngoài, đầu to ba ba kinh hãi, nhưng hắn còn chưa kinh xong, liền thấy Trương Huyền đem bia đá nâng ở trong lòng bàn tay. Đầu to ba ba trực tiếp mắt trợn tròn, khuyên đủ cũng cuối cùng bị ngăn ở miệng bên trong. Tấm bia đá kia rõ ràng là khối bia vỡ, chỗ đứt cài răng lược, bề rộng chừng 1 thước 2 tấc, cao chừng 2 thước 4 tấc, dày chừng 4 tấc. Bia đá kia toàn thân đen nhánh, không hề đứt đoạn lóe ra ánh sáng màu đen, vừa rơi xuống đến Trương Huyền trong tay, liền bắt đầu kịch liệt lóe lên. Đạo đạo hắc quang liền hướng về Trương Huyền bàn tay lan tràn mà đi, đáng tiếc bị một tầng kim quang ngăn lại, không cách nào kiến công. Tựa hồ cảm ứng được bia vỡ khí tức, trên giường đá khối kia bài vị trong nháy mắt quang mang đại tác, bay lên không bay đi, liền đi tới bia vỡ trên không, từng sợi hương hỏa chi khí lan tràn mà xuống, hướng về bia vỡ chấn áp mà tới. Kia bia vỡ bị hương hỏa khí tức chốc kích, trong nháy mắt một đạo hắc quang phóng lên tận trời, chính giữa không trung tôn này bài vị. Sớm đã không chịu nổi gánh nặng bài vị bị hắc quang xung lên, đột nhiên két. Một tiếng, khe hở lớn hơn, sau đó bay ngược mà quay về, trùng điệp rơi vào trên giường đá, đem trước giường đầu to ba ba tô chữ giật lại mình. "Chủ nhân!" Đầu to ba ba tô chữ kinh hô một tiếng, vội vàng nhào tới giường đá, đem bài vị ôm vào trong ngực. Cẩn thận kiểm tra một phen, gặp bài vị cũng không vỡ vụn, lúc này mới thở dài một hơi. Một màn này để Trương Huyền sư đồ đều cảm khái rất nhiều, bất quá vội vàng nghiên cứu trong tay bia vỡ Trương Huyền cũng không nhiều lời. Kia bia vỡ tựa hồ bị Cửu U Đế quân bài vị chốc kích, bắt đầu ở Trương Huyền lòng bàn tay ở trong kịch liệt chấn động lên, nghĩ phải thoát đi, đáng tiếc bị kim quang một mực vây khốn, căn bản là không có cách nào thoát. Trương Huyền tiên dưới mắt thấy được rõ ràng, tại tấm bia đá này nội bộ, có một cái to lớn thần văn chính đang chậm rãi chuyển động. Kia thần văn chính là một cái ai chữ? Thì ra là thế. Trương Huyền thở dài một hơi, trong lòng cũng hiểu rõ ra, chắc không được đầu to ba ba tô chữ muốn nhờ bách tính hỉ nhạc chi ý đến chấn áp tại nó. Thế nhưng là bây giờ dân chúng chỉ là trên mặt có tiểu dung, nhưng trong lòng không hỉ nhạc chi ý, lại như thế nào chấn áp được à? Ngươi mau đem bia đá kia một lần nữa thả lại. Đầu to ba ba tô chữ ôm chủ nhân bài vị, sắc mặt hoảng sợ thúc giục Trương Huyền. Trương Huyền cười cười, trực tiếp chỉ một ngón tay, chỉ gặp một vệt kim quang hiện lên, không trung xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Quang môn về sau là một cái tĩnh mịch hắc ám không gian, ẩn ẩn còn có các loại quỷ vật khóc thét thanh âm truyền đến. Mạnh bà ở đâu? Mau tới gặp ta. Tiểu thần tuân chỉ. Trong mơ hồ một cái giàn mua nữ tiếng vang lên, chỉ thấy hết cửa lóe lên, một vị chống quải trượng lao hầu liền run run rẩy rẩy từ đó đi ra. Lao hầu mới vừa đi ra quan môn, trên giường đá đầu to ba ba chính là giật mình, hắn ẩn ẩn cảm thụ được lao hầu trên thân vượt xa thực lực của hắn, trong lòng nghi ngờ càng sâu. Cánh cửa này đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Không tốt, bọn hắn còn giống như muốn để ta quy thuận bọn hắn tới, ta như thế đem cái này trai nhi đem quên đi. Không được, ta nhất định phải tìm cơ hội chạy đi. Đầu to ba ba tô chữ con mắt bắt đầu quay tròn chuyển động, suy nghĩ phương pháp thoát thân. Trương Huyền cũng không để ý tới đầu to ba ba tô chữ tiểu tâm tư, mà là nhìn về phía vừa mới ra mạnh bà. Tiểu thân mạnh bà bái kiến thượng thần. Mạnh bà run run rẩy rẩy hướng lấy Trương Huyền không mình hành lễ. Trương Huyền nhẹ gật đầu, nói: Mạnh bà, không cần đa lễ. Hôm nay bần đạo gọi ngươi đến đây, chính là có một vật muốn giao cho ngươi đến đảm bảo. Vật này cùng ngươi hữu duyên. Trương Huyền nói, liền đem trong tay bia đá hướng về mạnh bà đã đánh qua. Mạnh bà nhìn thấy tấm bia đá kia, lập tức hai mắt tỏa sáng, khẽ vươn tay, liền dùng tay phải tiếp nhận bia đá. Đa tạ thượng thần, này bia cùng thất tình có quan hệ, chính hợp tiểu thần chi dụng. Mạnh bà trên mặt treo đầy ý cười, hướng về Trương Huyền lần nữa không người tạ lễ. Trương Huyền nhẹ gật đầu, nói: Ngươi chính là địa phủ nạp thần, không thể lâu cách, nhanh chóng trở về đi. Vâng, tiểu thần cáo lui. Mạnh bà đáp ứng một tiếng, một lần nữa bước vào quang môn bên trong, trong nháy mắt biến mất. Nhìn thấy mạnh bà rời đi, Trương Huyền cười híp mắt quay đầu trở lại đối đầu to ba ba tô chưa nói, thì nhạc đồng tử, bia đá kia vấn đề đã bị bần đạo giải quyết, từ đó ngươi cũng tự do, ngươi đánh cược vừa, cũng nên nhập ta đạo môn đi. A, cái kia, hắc hắc, hẳn là ngươi muốn đổi ý. Trương Huyền cười híp mắt nói ra. Đừng quên, ngươi thế nhưng là phát qua thể độc. Tự nhiên không phải, ta tô chữ cũng không phải béo nhờ nuốt lời chi quỷ, chẳng qua hiện nay đã bia đá vấn đề đã giải quyết, ta cũng nên đến từ đường ở trong tế điện một phen, các ngươi lại ở chỗ này chờ nhất đằng ta lập tức quay lại, nói được thì làm được. Đầu to ba ba tô chữ con mắt quay tròn loạn chuyển, miệng bên trong vội vàng giải thích nói. Thật sao? Trương Huyền tiếp tục cười hỏi. Tự nhiên là thật, so chân kim đều thật. Ta thế nhưng là phát thể độc đúng không? Đầu to ba ba vội vàng vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Tốt, đã như vậy, ngươi liền đi đi. Bần đạo sư đổ liền ở chỗ này chờ ngươi. Trương Huyền tựa hồ tin tưởng hắn lý do thoái thác, gật đầu nói: Được rồi, các ngươi chờ lấy, ta đi một chút sẽ trở lại. Tô Chữ nghe vậy lại hỉ, vội vàng hướng Trương Huyền sư đổ chắp tay, sau đó quay người lại, siêu một tiếng, liền chui ra ngoài. Trong chớp mắt, đầu to ba ba Tô Chữ liền bay ra mặt đất, khắp khuôn mặt là tươi cười đắc ý, lẩm bẩm nói: Một lũ ngốc, ta cũng không muốn nhập ngươi nói cửa, đi. Đầu to ba ba Tô Chữ nói, quay người lại, liền hướng về rời xa hỉ nhạc trấn phương hướng bay đi. Nhưng vừa bay ra ngoài không xa, đầu to ba ba tô chữ liền cảm thấy có chút không đúng. Kỳ quái, mặt trăng làm sao không thấy? Vì cái gì luôn cảm giác có một cỗ nguy cơ ngay tại giáng lâm. A không được, cứu mạng a. Chương 748, Ngũ Hành Sơn hạ trấn đồng tử, Quần Sơn Bao La gặp lại quỷ. Chương 748, Ngũ Hành Sơn hạ trấn đồng tử, Quần Sơn Bao La gặp lại quỷ. Đầu to hoa hoa tô chữ vừa muốn chạy trốn, cũng cảm giác đỉnh đầu khác thường, ngẩng đầu nhìn lên, thẳng dọa đến vong hồn thiên ngoại. Chỉ gặp hắn trên đỉnh đầu, một tòa lóe ra ngũ thải quang hoa cự sơn ngay tại hướng về hắn chậm rãi rơi xuống. Một cú cực hạn uy áp đã đem hắn một mực phủ kín, nghĩ muốn chạy trốn đơn giản si tâm vọng tưởng. Đầu to hoa hoa tô chữ ngầm kêu không tốt, nhịn không được kêu to cứu mạng, nhưng chỗ nào còn kịp. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một tòa ngũ sắc quang hoa 100 mét núi nhỏ liền rơi xuống tại hỉ nhạc bên ngoài trấn cách đó không xa. Ngọn núi nhỏ này, cao chừng 100 mét, có 5 tòa núi nhỏ phòng, tựa như người nằm ngón tay, hắc hắc ngươi hoa nhi này, không phải muốn chạy trốn sao, làm sao không trốn thế nào? Thế ngôn linh nghiệm đi, ngươi có muốn thử một chút hay không, có thể hay không chui ra ngoài? Trương Huyền sư đổ trở về mặt đất, Tôn Ngộ Huyền liền tiến tới ngọn núi nhỏ này trước, hỏa nhãn kim tinh lấp lóe, miệng bên trong thế nhưng là không tha người. Đầu to ba tô chữa dù sao cũng là hài đồng thân hình, ngọn núi nhỏ này bên trong vừa vặn có một cái lõm đi vào không gian không lớn, cũng liền 4 thước phương biên, vừa vặn có thể để cho tô chữa tránh vào bên trong. Đầu to ba tô chữa đang nuốt ở nơi đây không gian thu hẹp run lẩy bẩy, liền nghe đến Tôn Ngộ Huyền tiếng chế nhạo, nhịn không được giận dữ, nhưng vừa vặn đứng người lên, liền ôi một tiếng, che lấy cái chán liền ngồi xuống. Ôi nha, đụng đầu đi, thật đáng thương. Hắc hắc, ai bảo ngươi không tuân thủ lời hứa, còn tưởng là lấy thiên sư mặt phát hạ thế độc, cái này không ứng thế đi. Tôn Ngộ Huyền càng phát ra đắc ý, ai cần ngươi lo. Các ngươi đạo môn uy phong thật to, khinh người quá đáng, khi dễ ta một đứa bé. Ô ô. Đầu to hoa hoa tô chữ thương tâm phía dưới, lần nữa che mặt khóc ồ lên. Ngươi là tiểu hải tử. Tôn Ngộ Huyền nghiền ngẫm cười một tiếng, sau đó nói, tuổi của ngươi nhưng so sánh hiện trường tất cả chúng ta tuổi tác cộng lại còn muốn lớn. Ngươi. Đầu to hoa hoa nghe vậy, tức thì nóng giận công tâm, chớp mắt, thiếu chút nữa ngất đi. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Ngộ Huyền, không thể nói năng lỗ mãng. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, đầu tiên là trách cứ Tôn Ngộ Huyền một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía trong núi, thấp giọng nói, "Kỳ Nhạc đồng tử, ngươi nhẹ thề hủy nặng, bây giờ đã bị Ngũ Hành Sơn ép tại dưới núi, có thể tâm phục không?" "Ta..." Đầu to hoa hoa tô chữ song mi nhảy một cái, vừa giận dữ hơn, nhưng đột nhiên chán nản thở dài một hơi, nói, "Ta phục mong rằng đại nhân cứu giúp một hai, tô chữ nguyện quy thuận đạo môn." Đầu to hoa hoa tô chữ còn có thể nói cái gì, chỉ có thể khuất phục. Trương Huyền nghe vậy thì là khẽ lắc đầu, nói, "Nếu là mới, ngươi không làm trái lời hứa, tự nhiên thuận lý thành chương, về ta đạo môn." Nhưng bây giờ lại cần một phen khó khăn chắc trở. Đầu to hoa hoa tô chữ nhất định bối rối ngẩng đầu đến, vội vàng tiếp tục cầu xin tha thứ, mong rằng đại nhân thứ tội, cứu một hai, tô chữ tình nguyện quy thuận, tình nguyện quy thuận. Nói nói, đầu to hoa hoa tô chữ liền bái nằm trên mặt đất, hướng về Trương Huyền đập ngẩng đầu lên. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, tô chữ, như bản tính thuần lương, công đức thâm hậu, rất có phúc nguyên, chỉ vì nhất thời hồ đồ, xứng nhận này ách, lại là tùy tiện không thoát thân nổi. Bất quá, còn xin đại nhân chỉ điểm sai lầm, tô chữ vô cùng cảm kích. Đầu to hoa hoa tô chữ phúc trí tâm linh, vội vàng lại bái. Khẩn cầu nói, hoặc 3 năm hoặc 5 năm, lúc có chân mệnh thiên tử đại quân đi qua nơi đây, đến lúc đó, như mới có thể thoát thân, nhưng tại trong quân nhậm trước, đợi chân mệnh thiên tử quy vị về sau, bần đạo hứa ngươi một tôn thần chi vị. Như thế nào? Trương Huyền vung lên phát trận, vừa cười vừa nói, vâng, tiểu quỷ tuân mệnh. Đầu to hoa hoa tô chứ còn có thể nói cái gì, đành phải tuân mệnh. Trương Huyền sư đổ thừa dịp bóng đêm liền rời đi Hỉ Nhạc trấn, Hỉ Nhạc trấn bách tính rất nhanh liền thích ứng cuộc sống mới. Chỉ là bên ngoài trấn mặt đột ngột xuất hiện một tòa núi nhỏ, đưa tới mọi người chú ý, năm ngọn núi giống như người năm ngón tay, rất là hiếm lạ. Trước núi một tòa bia đá, bên trên viết 3 chữ to, Ngũ Hành Sơn. Rất nhanh, các loại truyền thuyết, các loại cố sự cũng bắt đầu diễn sinh ra. Dân chúng trà dư tử hậu, lại nhiều một hạng đề tài nói chuyện. Trên đường đi, Trương Huyền sư đầu ngày đi đêm nghỉ, cũng là tự tại. Một ngày này, mặt trời đã là rơi về phía tây, mặt trăng vừa dâng lên. Sư đồ mấy người đã đi vào mênh mông quần sân trồng, trước không thấy thôn, sau không thấy cửa hàng. Sư phụ, đệ tử vừa rồi tại không trung dò xét, muốn ra núi này chí ít còn có 3 ngày lộ trình, chúng ta phải trong núi ngủ ngoài trời. Trở xuống mặt đất, Tôn Ngộ Huyền một mặt hưng phấn đi vào Trương Huyền trước mặt, nói. Trương Huyền nhẹ gật đầu, lại thế nào không rõ mấy cái đồ đệ tâm tư, lấy tên đẹp là song sát kiếp, nhưng thật ra là sớm đã giết đỏ cả mắt. Chẳng qua hiện nay đại kiếp phía dưới, ngược lại cũng không phải cái đại sự gì, cho nên Trương Huyền cũng liền cũng không nhiều lời. Sư phụ, ngài nhìn chỗ kia như thế nào? Lúc này, Tiền Khôn đi tới, đưa tay hướng về cách đó không xa một tảng đá xanh bên cạnh chỉ, nói. Trương Huyền nhấc mắt nhìn đi, liền thấy cách đó không xa có một khối to lớn đá xanh, ước chừng cao hơn 2 trượng, 3 trượng phương viên. Tảng đá gần đó vừa vặn có một vùng bình địa, ước chừng có 10 cái bình phương. Trương Huyền gật gật đầu, nói, không tệ, liền ở chỗ này đi. Rất nhanh, sư đồ mấy người tới tảng đá gần đó, riêng phần mình móc ra một khối tấm thảm, trải dưới đất. Lộ Phương, Lộ Tương huynh đệ quay người đi vào bên cạnh trong rừng cây đi nhặt kiếm củi đốt. Tôn Ngộ Huyền thì nhảy đến trên tảng đá, lấy tay che nắng, hỏa nhãn kim tinh lấp lóe, hướng về bốn phía dò xét quan sát. Đột nhiên Tôn Ngộ Huyền kinh ồ một tiếng, lập tức hưng phấn lên. Sư phụ, ngài đoán đệ tử phát hiện cái gì? Nhảy xuống đá xanh, Tôn Ngộ Huyền rất nhanh liền tiến tới Trương Huyền trước mặt, hưng phấn khoa tay. Phát hiện cái gì? Trương Huyền cười hỏi. Một cái cây, sư phụ, rất rất lớn một gốc. Tôn Ngộ Huyền còn định nói thêm, liền nghe đến một loạt tiếng bước chân vang lên. Lộ Phương, Lộ Tương hai huynh đệ riêng phần mình dắt một gốc cây khô đi tới. Nhìn thấy kia cây khô, Tiền Lập Văn ngạc nhiên hỏi, Lộ Phương, Lộ Tương, các ngươi làm sao nhanh như vậy? Lộ Tương gãi gãi cái óc, nói, nhị ca bên kia cây khô thật nhiều, bọn ta trực tiếp lân cận đánh ngã hai quả.
Thật nhiều cây khô.
Tiền Lập Văn sững sờ, nghi hoặc nói, không nên à, chúng ta nơi này là phương Nam, cũng không phải phương Bắc, vì sao lại có nhiều như vậy cây khô đâu?
Lộ Phương, Lộ Tương liếc nhau, sau đó cùng nhau lắc đầu, hiển nhiên bọn hắn cũng không hiểu.
Rất nhanh một đống lửa liền sinh lên, đám người vây quanh lửa ngồi xuống. Trương Huyền đem thập nhị phẩm thanh liên hóa ra, trực tiếp ngồi tại thanh liên phía trên, nhắm mắt dưỡng thần. Thời khắc này thập nhị phẩm thanh liên cũng không hiện lộ thần thái, cho nên ngoại nhân nhìn lại chỉ coi là một cái bình thường sàn gỗ. Tôn Ngộ Huyền chống như ý kim cô đồng, nhắm mắt lại treo lên trợn mắt tới.
Tiền Lập Văn, Tiền Côn hai người xuất ra hai khối nướng bánh liền gặm, Lộ Thị huynh đệ thì từ trên lưng bao khỏa bên trong trực tiếp lấy ra hai con gà quay, đặt ở trên lửa hơi nướng một chút, liền bỏ vào trong miệng xé rách.
Mấy vị đại nhân, xin hỏi.
Chương 749, Tôn Ngộ Huyền nguy cơ. Chương 749, Tôn Ngộ Huyền nguy cơ. Mấy vị đại nhân, xin hỏi, nhưng từng gặp chồng của ta.
Nghe được tiếng nói, Tôn Ngộ Huyền đầu tiên mở mắt ra liền nhìn lại.
Tiền Lập Văn, Tiền Côn cùng Lộ Thị huynh đệ cũng nhao nhao thả ra trong tay đồ ăn vừa quay đầu tới. Chỉ có Trương Huyền vẫn nhắm mắt dưỡng thần, phản phất cũng không nghe được. Đám người liền thấy trước mặt một vị hơn 20 tuổi phụ nữ trẻ, dung mạo đoan trang, dáng người thướt tha, trong khuỷu tay vác lấy một cái rổ. Tôn Ngộ Huyền nhãn châu xoay động, lập tức liền nhảy đi qua, đem như ý kim cô đồng lưng đến sau lưng, lên đường. Ai nha, vị phu nhân này, cái này sắc trời đã tối, chồng của ngươi làm sao còn không có về nhà sao?
Ai?
Tuổi trẻ phụ nhân thở dài một tiếng, nói, vị tiểu thiếu gia này, ai nói không phải đâu.
Nô gia nhìn xem sắc trời đã tối, chồng của ta vẫn chưa về nhà, trong lòng vội vàng, vì vậy, lúc này mới vội vã đuổi đến tìm kiếm, không nghĩ tới lại là trước gặp mấy vị đại nhân, xin hỏi mấy vị đại nhân, nhưng từng nhìn thấy chồng của ta.
Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, nháy nháy mắt, nói, phu nhân, không biết chồng của ngươi cỡ nào tướng mạo mặc.
Cố gắng chúng ta thật đúng là nhìn thấy qua.
Thật sao?
Mấy vị đại nhân.
Phụ nhân kia nghe vậy, tựa hồ hai mắt tỏa sáng.
Tự nhiên là thật, ngươi nói trước đi, hạ chồng của ngươi là tù, ta lão Tôn so sánh một chút, miễn cho nhận là người.
Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc nói,
chồng của ta a, ai người mặc vải xám áo gai, thân cao chừng 7 thước, khiêng một cây quốc, bên hông treo một cái ấm nước, ước chừng chính là như thế.
Phụ nữ trẻ hơi chút suy nghĩ, liền mở miệng nói ra, chỉ là lời nói ở giữa hơi có vẻ hơi chần chừ.
Ôi, cái này không kéo sao?
Cái này không kéo sao?
Cái này thật sự là thật trùng hợp.
Ngay tại vừa rồi, bọn ta vừa vặn liền thấy một người nam tử từ đây trên đường đi qua, tới phu nhân, ngươi phụ cần đến, ta lão Tôn chỉ điểm cho ngươi, chồng của ngươi phương hướng.
Tôn Ngộ Huyền ra vẻ hưng phấn vỗ tay nói.
Phụ nữ trẻ có chút túi đầu, ánh mắt không hiểu, ngẩng đầu lên về sau, cung kính hướng Tôn Ngộ Huyền túi mình vái chào nói, như vậy đa tạ tiểu thiếu gia, mong rằng tiểu thiếu gia chỉ điểm tại nô gia.
Phụ nhân nói lời nói, liền bu lại.
Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, liền chuyển đến phụ nhân sau lưng, lớn tiếng nói, phu nhân, ngươi nhìn, phía trước không phải liền là chồng của ngươi a?
A,
đánh.
Chỉ gặp Tôn Ngộ Huyền hét lớn một tiếng, như ý kim cô đồng bùng lên đến, hướng về phụ nữ trẻ cái hót liền đập xuống.
Phụ nhân kia phản ứng cũng là kịp thời, nghe được sau đầu gió vang, trực tiếp chính là quay người lại, vung lên trên cánh tay rổ liền chống đi lên.
Vành hai bên trong chỉ nghe phanh
một tiếng, cái kia thanh rổ trực tiếp phá vỡ đi ra, từ bên trong lăn xuống ra từng cái tròn vo đồ vật.
Đám người nhìn chăm chú quan sát, giật nảy mình, phát hiện kia trên mặt đất nhấp nhô đều là đầu người sọ.
Hắc hắc.
Tôn Ngộ Huyền một nghe rằng, hắc hắc cười lạnh nói, yêu nghiệt, kia trên đất sẽ không đều là ngươi nam nhân đi.
Phụ nhân kia thấy một lần kế sách bại lộ, cũng không lại tiếp tục bị trang, trực tiếp quay người lại, chỉ thấy một đạo hắc quang chớp động, một cô thây khô liền hiện ra thân hình.
Khắc khắc.
Kia thây khô một trận âm trầm tiêu dung, nói, các ngươi trấn quỷ ti lại còn dám đi tìm cái chết, liền không sợ mộ mộ trực tiếp xuất thủ đem các ngươi nha môn sốc sao?
Trấn quỷ ti.
Tôn Ngộ Huyền nghe vậy sững sờ, sau đó chỉ cái mũi của mình, nói, ngươi mới vừa nói chúng ta là trấn quỷ ti, hẳn là ngoại trừ trấn quỷ ti, còn có những người khác dám đến ta Hắc Phong Sơn nháo sự hay sao?
Kia thây khô lạnh hừ một tiếng nói,
ha ha.
Tôn Ngộ Huyền con mắt chuyển động, nhịn không được ngửa mặt lên trời phá lên cười, nói, đúng,
đúng,
đúng.
Không nghĩ tới ngươi này quỷ dị thông minh như vậy, chúng ta mới vừa tới đến cái này Hắc Phong Sơn, liền bị các ngươi phát hiện.
Bất quá, có thể hỏi một câu, ngươi lại như thế nào phát hiện chúng ta?
Hắc hắc, khi các ngươi vừa bước vào ta Hắc Phong Sơn địa giới thời điểm, nhà ta mộ mộ liền phát hiện các ngươi đặc mệnh ta tới bắt lại các ngươi dâng cho mộ mộ hưởng dụng.
Kia thây khô hắc hắc cười lạnh nói,
mộ mộ.
Nghe được cái này mộ mộ một từ, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng.
Nguyên bản Tiền Lập Văn, Tiền Côn, Lộ Phương, Lộ Tương bốn người mắt thấy cái này quỷ dị đã bị Tôn Ngộ Huyền đoạt trước, tất cả mọi người là thất vọng không thôi. Giờ phút này nghe kia thây khô ngụ ý, tòa này Hắc Phong Sơn cũng không chỉ trước mắt cái này một con quỷ dị a, mà lại tựa hồ con kia mô mô càng thêm cường đại.
Nghĩ tới đây, tất cả mọi người hai mắt sáng lên nhìn về phía cái này cỗ thây khô.
Ánh mắt của mọi người đem kia thây khô giật nảy mình, đồng thời trong lòng cũng chần chờ.
Thây khô cũng không đốc, giờ phút này rốt cục phản ứng lại, dùng sức đã vận hành lên kia sớm đã khô khốc chỉ độn đầu óc.
Đáng tiếc, Tôn Ngộ Huyền sao lại cho nó thời gian?
Chỉ gặp Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, nói, nhà ngươi mô mô ở nơi nào?
Bọn ta huynh đệ đang muốn đi đến thăm một hai đâu.
Các ngươi
không phải trấn quỷ ti?
Muốn chết.
Kia thây khô rốt cục một tiếng kinh hô, chỉ độn đầu góc rốt cục phản ứng lại.
Kịp phản ứng thây khô, hét lớn một tiếng, khẽ vươn tay thò vào trong ngực một trận tìm đòi, liền mò ra hai cây dài hơn hai thước xương đùi, cơ liền lao đến.
Ha ha.
Tôn Ngộ Huyền hai mắt tỏa sáng, hét lớn một tiếng, đến hay lắm, vung lên như ý kim cô đồng liền xông tới. Phanh, phanh, phanh. Song phương liền chiến tại một chỗ. Cái này một phát vào tay, Tôn Ngộ Huyền âm thầm giật mình, thật là lợi hại thời cô. Trong lúc nhất thời, nay quỷ dị vậy mà cùng Tôn Ngộ Huyền chiến thành ngang tay. Một màn này cũng làm cho Tiền Lập Văn, Tiền Côn, Lộ Phương, Lộ Tương lấy làm kinh hãi, đồng thời cũng âm thầm may mắn, may mắn vừa mới ra tay chính là đại sư mình, đổi lại bọn họ coi như phải thua thiệt lớn. Ha ha, thống quái, thống quái. Tôn Ngộ Huyền ngửa mặt lên trời phá lên cười, trong tay như ý kim cô đồng càng múa càng nhanh, càng đánh càng là hư vấn. Ba mười mấy hiệp về sau, kia thây khô liền đã rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Kia thây khô một đôi con ngươi màu đỏ quay tròn loạn chuyển, ánh mắt bên trong đã lộ ra khiếp ý, trái lại Tôn Ngộ Huyền lại là một gậy gấp giống như một gậy, càng đấu càng hăng. Hiển nhiên không cách nào thủ thắng, kia thây khô đột nhiên vừa quay đầu, trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo hồng quang thẳng đến Tôn Ngộ Huyền ngực mà tới. A! Tôn Ngộ Huyền một tiếng kinh hô, muốn như ý kim cô đồng, bành! Một tiếng, đánh nổ một đạo hồng quang, nhưng một đạo khác hồng quang thì xuyên qua Tôn Ngộ Huyền trùng điệp phòng ngự, chính giữa lồng ngực của hắn. A! Tôn Ngộ Huyền chỉ cảm thấy ngực đau xót, trực tiếp bay ngược mà quay về, bịch! Một tiếng té ngã trên mặt đất. Hết thể liền phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, đem mọi người giật nảy mình. Đừng tổn thương ta đại ca. Lộ Phương, Lộ Tương huynh đệ dẫn đầu kịp phản ứng, vung lên trong tay đại côn liền lao đến, ngăn ở kia cô thây khô trước mặt, phòng ngừa nó phóng tới Tôn Ngộ Huyền tổn thương tính mệnh. Tiền Lập Văn, Tiền Khôn phản ứng cũng rất kịp thời, lập tức xoay người chạy đến Tôn Ngộ Huyền bên cạnh, đỡ dậy Tôn Ngộ Huyền, lớn tiếng la lên, đại sư minh, đại sư minh, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Chương 750, một quỷ diệt, bốn quỷ gia. Chương 750, một quỷ diệt, bốn quỷ gia. Chỉ gặp Tôn Ngộ Huyền hai mắt nhắm nghiền, mặt như dây vàng, hô hấp yếu ớt. Cái này có thể đem Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người dọa sợ, vội vàng quay đầu nhìn về phía trên đài sen Trương Huyền. Sư phụ, ngài mau nhìn xem đại sư huynh như thế nào. Ai? Thập nhị phẩm thanh liên phía trên, Trương Huyền khẽ thở dài một cái, mở mắt, nhìn hôn mê Tôn Ngộ Huyền một chút, vung lên phát trần, liền đem trên mặt đất Tôn Ngộ Huyền nhiếp tiến vào đài sen bên trong. Không cần lo lắng, kiếp nạn này đối Ngộ Huyền tới nói, đã là kiếp số cũng là cơ duyên, các ngươi nhanh chóng xuất thủ, cùng Lộ Phương, Lộ Tương cùng một chỗ cầm xuống cái kia quỷ dị, sau đó hộ vệ Ngộ Huyền đột phá trúc cơ cửa trước. Nghe được Trương Huyền lời nói, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đều là hai mắt tỏa sáng, lập tức không người nói, vâng, sư phụ. Yêu nghiệt, xem kiếm. Riêng phần mình rút ra kiếm gỗ đạo, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người hét lớn một tiếng, cũng cùng nhau lao đến. Kia thây khô một phát vào tay liền phát hiện trước mắt hai người mặc dù nhìn như thể trạng khổng lồ, nhưng thực lực lại so vừa rồi cái kia ba ba yếu nhược hơn nhiều, thế là không ngừng âm trầm cười, càng đánh càng hăng. Lộ Phương, Lộ Tương bây giờ trong tay đại côn đều đã bị Trương Huyền giao phó vô tận uy năng, từ cũng là không sợ, chỉ là bị giới hạn thực lực bản thân, không thể đầy đủ phát huy ra đại côn thực lực. Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người một xung lên, kia thây khô trong nháy mắt liền cảm nhận được áp lực tăng gấp bội. Liên chiến mấy trùng hợp, bốn người càng đánh càng hăng, nhất là Lộ Thị huynh đệ phảng phất vì chiến đấu mà sinh, theo chiến đấu tiến hành, thực lực của hai người vậy mà bắt đầu chậm rãi tăng lên. Hiển nhiên không cách nào thủ thắng, còn bên cạnh nơi đó còn ngồi một vị, từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ, thây khô không nốc, biết không thể tiếp tục như thế nhất định phải nhanh quay trở lại báo cáo mô mô, chuẩn bị sớm. Nghĩ tới đây, thây khô giả thoáng một chiêu, xoay người chạy. Kia thây khô tốc độ nhanh vô cùng, đám người căn bản đuổi không kịp. Hiển nhiên kia thây khô liền muốn đào thoát, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn liếc nhau, đồng thời đưa tay vào ngực, lấy ra một tòa tiểu tháp, hướng trên trời ném một cái. Chỉ gặp hai tôn chấn quỷ tháp bay tít một vòng, cấp tốc biến lớn, kim quang bắn ra bốn phía. Tựa hồ cảm ứng được quỷ dị khí tức, hai tôn chấn quỷ tháp siêu. Một tiếng, liền hướng về thây khô đổi tới. Chính đang chạy trốn thây khô phát giác được sau lưng các thường, nhịn không được quay đầu nhìn lại, liền thấy không chúng có hai tôn vật kỳ lạ chính hướng nó đuổi đi theo, trong khoảnh khắc liền đi tới trên đỉnh đầu nó. Chỉ gặp hai tôn chấn quỷ tháp quay tít một vòng, lập tức một vệt kim quang rơi xuống, liền đem thây khô che đậy ở trong đó. Ban đầu lúc, thây khô còn không nhận thấy được nguy hiểm gì, nhưng mấy hơi thở về sau, một cú cực mạnh hấp lực truyền đến. A! Thây khô nhịn không được một tiếng hét thảm, liền bị hút vào đến trong đó một tòa tháp bên trong. Hoàn thành nhiệm vụ hai tôn chấn quỷ tháp, xoay tròn lấy về tới Tiền Lập Văn, Tiền Khôn trước mặt hai người. Tiếp nhận chấn quỷ tháp hai người nhìn nhau cười một tiếng, nhưng sau đó xoay người liền trở về Trương Huyền trước mặt, sắc mặt sầu lo nhìn về phía vẫn hai mắt nhắm chặt Tôn Ngộ Huyền. Lúc này, Trương Huyền cũng từ thập nhị phẩm liên đài bên trên nhảy xuống tới, đưa tay hướng về đài sen một chỉ thấy thập nhị phẩm thanh liên bắt đầu xoay chậm chậm, đạo đạo thanh quang đem Tôn Ngộ Huyền vững vàng bảo hộ ở trong đó. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thiện hai, thiện hai. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, vung lên phát trần, chỉ gặp mười mấy mai màu đỏ chu quả liền bay vào đến đài sen bên trong, bành, 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 nổ thành từng đoàn tiên tiên nguyên khí. Ngay sau đó, liền thấy Trương Huyền đưa tay hướng về bốn phía nắm vào trong hư không một cái, lập tức phương viên hơn 10 dặm hư không chấn động, vô tận thiên địa nguyên khí bắt đầu hướng về Hắc Phong Sơn nơi đây hội tụ, cũng cuối cùng chạy vào đến thập nhị phẩm thanh liên bên trong. Bây giờ đài sen bên trong, nồng đậm thiên địa nguyên khí sớm đã hóa thành thể lỏng, đem Tôn Ngộ Huyền thân thể gầy yếu bao phủ tại trong đó. Nhìn thấy Trương Huyền lớn như thế thủ bút, biết rõ nội tình Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người nhịn không được tắt lưỡi, đồng thời trong lòng tràn đầy hâm mộ, càng là âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cố gắng tu hành, mau chóng đột phá đến trúc cơ kỳ. Đài sen bên trong, nguyên khí ngưng tụ thành nước, giống như sôi trào. Nguyên bản chìm dưới đáy nước Tôn Ngộ Huyền bắt đầu dần dần trôi nổi ở trong nước, bắt đầu trên dưới chập trùng, sau đó bắt đầu xoay tròn, tạo thành một cái đường kính ba thước vòng xoáy. Ầm ầm. Trong cõi u minh, Hắc Phong Sơn bên trên đột nhiên truyền đến một trận sấm rền thanh âm, cũng đánh thức trên núi rất nhiều quỷ dị, nhất là nào đó một ngọn núi phía trên, có một gốc đỉnh thiên lập địa giả cây rong. Kia cây rong đã không biết sống bao nhiêu năm tháng, thân cây đường kính vượt qua trăm trượng, tán cây bao trùm tiếp cận 10 mẫu. Hơi gió nhẹ nhàng thổi, lá cây hoa hoa tác hưởng, những cái kia rủ xuống dễ trùm bốn phía phiêu đãng, trong lúc mơ hồ, như vạn quỷ đang khóc lóc. Tiếng sấm truyền đến, cái này gốc cây khổng lồ cây rong, tựa hồ run run người thân thể, chỉ thấy tán cây đang run rẩy, âm phong nhấc lên chợt chợt. Một cái âm trầm thanh âm đột nhiên vang lên. Tiểu Hồng cái nha đầu kia một đi không trở lại, sợ là gặp độc thủ, Tiểu Lục, Tiểu Tử, thi trái, thi phải. Bốn người các ngươi qua đi điều tra một phen, như chuyện không thể làm, nhanh chóng lui về, không thể hàm chiến. Vâng, mô mô. Trong bóng tối đột nhiên truyền đến bốn cái trả lời thanh âm, hai nam hai nữ. Rất nhanh, bốn đạo hắc quang liền từ tán cây bao trùm hạ trong bóng tối bay ra, thẳng đến Trương Huyền Sư đổ nơi ở mà tới. Trương Huyền tâm thần khẽ động, quay đầu liền nhìn sang, nhịn không được mỉm cười, quay đầu trở lại đến, liền đối Tiền Lập Văn bốn người phân phó nói, Lập Văn, Khôn, có địch muốn tới, các ngươi mang theo Lộ Phương, Lộ Tương huynh đệ chuẩn bị nên địch, chớ bất cần hơn. Vâng, sư phụ. Vâng, lão sư. Bốn người đáp ứng một tiếng, bốn ánh mắt chiếu lấp lánh, liền nhìn về phía nơi xa. Trương Huyền phân phó xong, thì một lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu thần du thái hư. Đã đạp vào con đường Trương Huyền, bây giờ càng ngày càng nặng mê tại loại trạng thái này, hưởng thụ trong cõi u minh cái chủng loại kia ngộ đạo trạng thái. Bởi vì cái gọi là nơi đây vui, không nghĩ thuộc vậy. Siêu, 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 siêu. Bốn đạo vang lên tiếng gió, bốn đạo thân ảnh liền rơi vào Trương Huyền sư đồ trước mặt. Bốn cái quỷ dị nhìn hình tượng là hai nam hai nữ. Hai nữ nhìn như dung mạo tú lệ, dáng người thức tha, nhìn quanh ở giữa, chỉ gặp có phong tình bản chủng. Hai nam thì lộ ra xấu vô cùng, toàn thân khoác lấy một thân vỡ vụn áo giáp trong khe hở thoát ra nhiều đám màu đen lông dài, giống như dã thú. Lại hướng mặt kia bên trên nhìn, càng là dọa người, còn sót lại một chút làn da bao vây lấy xương đầu, hốc mắt hăm sâu, trong hốc mắt hai đóa lục hỏa bừng bừng thiêu đốt, vỡ ra trong cái miệng lớn, răng nanh mọc lan tràn, nô ra miệng bên ngoài. Hắc hắc, hắc hắc. Nương theo lấy một trận âm trầm tiếng cười, bốn cái quỷ dị cất bước đi tới Tiền Lập Văn mấy người trước mặt. Mau mau đem Tiểu Hồng phóng xuất, có thể tha các ngươi sống lâu một hồi. Thi trái đầu tiên mở miệng nói, kia chói tai thanh âm, để Tiền Lập Văn, Tiền Khôn mấy người thẳng cào lốt hai, đơn giản quá tàn phá người thính lực. Hắc hắc. Tiền Lập Văn cất bước mà ra, đem chấn quỷ tháp nâng ở trong lòng bàn tay, cười hắc hắc nói, thả không được nữa, nếu không các ngươi cùng đi cùng nó đi. Thật can đảm, muốn chết. Chương 751, huynh đệ tình thâm, Thường Phong chịu chết. Chương 751, huynh đệ tình thâm, Thường Phong chịu chết. Bốn cái quỷ dị nghe vậy giận tím mặt, hai nữ quỷ cơ hai thanh cốt kiếm, hai nam thi thì trực tiếp vũ động bốn cái cốt chảo liền lao đến. Đến hay lắm. Tiền Lập Văn quát to một tiếng, đem trong tay chấn quỷ tháp trực tiếp tế lên. Chỉ gặp chấn quỷ tháp trực tiếp lên trên không trung, bắn xuống đạo đạo kim quang, đem Tiền Lập Văn bao phủ ở bên trong. Đỉnh lấy sát rùa đen, Tiền Lập Văn dẫn đầu liền liền xông ra ngoài, múa động trong tay kiếm gỗ đào bay thẳng trong đó một bộ nam thi mà đi. Tiền Khôn thấy thế, cũng học theo, tế lên chấn quỷ tháp, múa kiếm gỗ đào đón nhận mặt khác một bộ nam thi. Lộ Phương, Lộ Tương huynh đệ xem xét, không có lựa chọn, thế là múa đại côn, hợp lực đem hai con nữ quỷ ngăn lại. Cái này bốn cái quỷ dị đều có lấy gần như quỷ vương thực lực, bốn người bản thân thực lực đều kém xa tít tắp, nhưng mượn nhờ trong tay trí bảo uy lực, nhất thời ngược lại cũng không trở thành lập bại. Nhưng hai mươi mấy cái hiệp qua đi, bốn người liền đã rõ ràng rơi vào hạ phong. Trương Huyền nhắm mắt dưỡng thần, cũng không tính toán ra tay. Tôn Ngộ Huyền thì ngay tại thập nhị phẩm thanh liên ở trong ở vào đột phá mấu chốt kỳ, trong thần thức hóa, căn bản không biết ngoại giới đã xảy ra chuyện gì. Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn một bên ứng chiến, một bên hướng cùng một chỗ gót, rất nhanh hai người tới chỗ gần, đột nhiên hai tòa chấn quỷ tháp đụng vào nhau, bắt đầu lẫn nhau cuốn quanh lấy xoay tròn, lực phòng hộ trong nháy mắt tăng nhiều. Hai người lúc này mới có chút thở dài một hơi, dựa thế đem mồ hôi trên trán nước đọng trà sát bay sượn. Lộ Phương, Lộ Tương, bên này. Tiền Khôn quay đầu nhìn về phía một bên khác Lộ Phương, Lộ Tương huynh đệ. Chỉ gặp hai huynh đệ song côn hợp lực, đại chiến hai cố nam thi, đáng tiếc dù sao thực lực sai biệt quá lớn, rất nhanh liền đã rơi vào hạ phòng, mà lại hai huynh đệ đại côn lực công kích tuy mạnh, nhưng lực phòng hộ lại là không đủ. Hai huynh đệ cũng không sợ, ngược lại càng đánh càng hăng, trong lúc nhất thời hai cố nam thi muốn thủ thắng cũng không dễ dàng. Nghe được Tiền Khôn la lên, hai huynh đệ liếc nhau, tâm ý tương thông, lập tức vừa đánh vừa lui, hướng về Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người tới gần. Kia hai cố nam thi cũng không ngăn trở, ngược lại chậm lại công kích tiết đấu. Rất nhanh, bốn người đều tụ tập đến chấn quỷ tháp dưới, mượn nhờ chấn quỷ tháp phòng hộ chi lực, nhất thời lại chiến thành ngang tay. Nhưng tiệc vui chóng tàn, hai ba mươi hiệp về sau, chấn quỷ tháp phòng hộ cũng đã trở nên tràn ngập nguy hiểm. Hai tòa chấn quỷ tháp tốc độ xoay tròn rõ ràng chậm dần, bắn xuống đạo đạo kim quang cũng yếu rất nhiều. Nếu là tiếp tục như vậy, lại nhiều mười mấy hiệp, phòng hộ hoặc đem triệt để vỡ vụn. Bốn cái quỷ dị tự nhiên đem hết thể xem ở trong mắt, khoe miệng nhịn không được toát ra âm trầm tiêu dung, đại trường trong miệng, khỏa cái nhanh bắt đầu lấp lóe máu ánh sáng màu đỏ. Tiền Lập Văn, Tiền Khôn liếc nhau, đồng thời sờ về phía trong ngực, âm thầm đã xem viên kia ngũ lôi kiếm chụp tại lòng bàn tay ở trong, chậm đợi phát huy cơ hội. Cũng nhưng vào lúc này, chợt nghe nơi xa truyền đến một tiếng hét lớn. Đốt, lớn mật quỷ dị, an dám đả thương nhân tộc ta, Mực Lê, Thường Phong, đến vậy. Theo hét lớn thanh âm, chỉ thấy từ đằng xa trên sân đạo, gấp chạy đến hai đạo bóng người cao lớn, trong chớp mắt liền đi tới chiến trường bên ngoài. Mấy vị huynh đệ, chớ có bối rối, Mực Lê, Thường Phong, đến đây trợ chiến. Hai người nói, riêng phần mình vung vậy binh khí trong tay liền bật lên. Chỉ gặp hai vị này, đều nhân cao mã đại, thân cao tám thước, cao lớn và bỡ. Đi đầu một người mặt đen áo đen, cầm trong tay một cây đại đao, sau lưng người kia mặt vàng hoàng y điệp, cầm trong tay thì là một cây đại thương. Hai người hét lớn một tiếng về sau, riêng phần mình múa đao thương phân biệt liền xông về hai cỗ nam thi. Kia thi trái, thi mắt phải nhìn thấy một cây đại đao cùng một cây đại thương công tới, cũng đều bị giật nảy mình, vội vàng nâng chào nên đón. Cái này mới tới hai vị cũng là nghiêm túc, đại đao treo định phong thành, đại thương hoa mai điểm điểm, trong lúc nhất thời, càng đem hai cô nam thi thế công triệt để chế trụ. Tiên Lập Văn, Tiên Côn thấy thế cùng nhau thở dài một hơi, đồng thời cũng cầm trong tay ngũ lôi kiếm tạm thời để xuống. Lộ Phương, Lộ Tương nhìn thấy mới tới hai vị đại hán, lập tức đại hỉ, cùng nhau ngửa mặt lên trời thét dài, trong tay đại côn càng phát ra hung mãnh. Tình thế trong nháy mắt bị chuyển, bốn cái quỷ dị dần dần đã rơi vào hạ phong. Hiển nhiên thắng cục đem định, liền chợt thấy kia thi trái, thi phải há miệng ra, phân biệt phun ra một đạo bạch quang, nhanh như bồ lôi, thẳng đến Mực Lê, Thường Phong mặt mà đi. A, Mực Lê, Thường Phong đều là một tràng tốt lên, đội vàng múa động binh khí trong tay đón đỡ. Lại nói lúc này binh khí khác biệt liền hiện ra ra, đại đao cong. Một tiếng, rộng lượng mặt đao liền đem đạo bạch quang kia đập bay, nhưng đại thương lại không được, lập tức đánh hụt, đạo bạch quang kia trực tiếp từ thương ảnh bên trong xung ra, thẳng đến Thường Phong mặt mà tới. Thường Phong hiển nhiên không ổn, vội vàng hướng bên cạnh trốn tránh, nhưng chỗ nào còn kịp, mặt là né tránh nhưng bả vai đầu lại lộ ra. Vành hai bên trong liền chỉ nghe phốc. Một tiếng, một cây răng nanh liền hung hăng đâm vào Thường Phong huyết đục ở trong. Kia răng nanh vào thịt tức hóa, kiến huyết phong hầu. A. Thường Phong một tiếng hét thảm, bịch. Một tiếng liền té ngã trên đất. Nhị đệ. Mực Lê một tiếng kinh hô, đại đao gấp vung mạnh ba hợp, đem đối diện thi trái bổ ra, liền đội vàng xoay người liền đi tới Thường Phong bên cạnh. Nhị đệ. Bịch. Một tiếng, Mực Lê quỳ xuống đất la hét. Đáng tiếc thời khắc này Thường Phong đã sắc mặt xanh xám, bờ môi đen như mực, trong miệng đã bắt đầu chậm rãi sinh ra răng nanh. Đại ca, giết ta. Giết ta. Giết ta. Thường Phong trong mắt còn có một tia thành mình, nhưng ấy mắt đã có từng sợi hồng quang ngay tại sinh ra. Không. Nhị đệ, không. Đại ca, giết ta. Giống. Một con dã thú gào thét bắt đầu từ Thường Phong trong miệng phát ra, từng khỏa sắc nhọn răng nanh bắt đầu đổ xuất miệng bên ngoài, trong mắt hồng quang càng tăng lên, cũng chăm chú tập trung vào Mực Lê. Chỉ gặp Thường Phong bụt một chút một lần nữa đứng thẳng lên, Mực Lê vừa không chú ý liền bị bắn ra ngoài. A. Mực Lê một tiếng kinh hô, liên tiếp lui về phía sau ra ngoài vài chục bước, thiếu chút nữa có té ngã trên đất. Nhị đệ. Mực Lê đứng vững gót chân, nhìn về phía đối diện đã dần dần quỷ dị hóa Thường Phong, thanh âm khàn giọng kêu đau nói: giết ta, giết ta, giết. Nói đến một chữ giết, chỉ gặp kia Thường Phong đã bước nhanh chân đã hướng về Mực Lê lao đến, dò xét đi ra hai tay đã biến thành hai cái cốt chảo, lóe ra tù mạch quang. Không, không. Nhị đệ. Mực Lê lắc đầu liên tục, thân hình không ngừng lùi lại. Lúc này, kia thi trái, thi phải cũng không xuất thủ, chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem hai huynh đệ tương tàn, mặt xấu xí bên trên phủ lên nụ cười tàn nhẫn. Giống. Theo một tiếng như giã thú gầm rú, kia Thường Phong xài bước liền hướng Mực Lê lao đến. Không. Mực Lê một tiếng kinh hô, rút lui đao liền muốn hướng bên cạnh tránh né. Nhưng nói thì chậm, khi đó thì nhanh, quỷ dị hóa Thường Phong tốc độ nhanh không chỉ một lần, mấy bước liền vọt tới Mực Lê bên cạnh, sắc bén cốt trảo từ trên xuống dưới nắm lại. A. Mực Lê thấy thế một tiếng kinh hô, mắt nhắm lại, căn bản là không có nghĩ đến tránh né. Mực Lê thầm nghĩ chính là, nhị đệ, chờ một lát, ca ca cái này liền đến cùng ngươi. Giống. Gầm lên giận dữ tại vang lên bên hai, Mực Lê chỉ cảm thấy mình trong tay đại đao chấn động, sau đó phảng phất mình bắt đầu chuyển động, chỉ nghe được phốc thử. Một tiếng, phảng phất có vật nặng rơi xuống đất chi tiếng vang lên. Giết. Ta. Bịch. Nhanh như chớp. A. Cảm giác được không tốt Mực Lê, vừa mở mắt nhìn thấy một màn trước mắt, nhịn không được chính là một tiếng kinh hô. Ầm ầm. Răng rắc răng rắc. Chính này thời điểm, thình lình nghe bên trên bầu trời, tiếng sấm vang rền. Có hai đạo điện quang từ trên trời giáng xuống, thẳng phách địa mặt. Chương 752, Mực Lê nguy cơ sinh tử. Chương 752, Mực Lê nguy cơ sinh tử. A. Hai tiếng kêu thảm thiết tiếng vang lên, bành. Một tiếng, hai nữ quỷ trực tiếp bị đánh thành hai đoàn cho bụi. Tiên Lập Văn, Tiên Côn cái này mới đem trong tay hai cái ngũ lôi kiếm thu hồi lại, sắc mặt hai người hơi hơi tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao có chút lớn. Lúc này, hai người quay đầu nhìn về phía vị kia Mực Lê. Chỉ gặp Mực Lê bịch một tiếng quỷ giảm xuống đất, ôm lấy trên đất cố kia không đầu thi thể lên tiếng khóc lớn. Nhị đệ a, ngươi sao có thể như vậy bỏ đi ca ca liền đi a? A. Khóc đến tê tâm liệt phế, thật sự là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Tiên Lập Văn, Tiên Khôn hai người thở dài một tiếng, cất bước đi tới Mực Lê sau lưng. Mực Lê đại hiệp, bớt đau buồn đi đi, chớ đả thương bản thân. Tiên Khôn thở dài, mở miệng quên lơn. Mực Lê phảng phất như không nghe thấy, ngược lại càng khóc càng phát thương tâm. Hắn cũng không chú ý tới, theo Thường Phong bỏ mình, thi thể bên trên chính có từng kia từng sợi hắc khí tản mát mà ra, một phần trong đó liền bị Mực Lê hút vào đến thể nội. Bi thống phía dưới Mực Lê cũng không phát giác, Tiên Lập Văn, Tiền Khôn huynh đệ than thở không thôi, cũng không chú ý tới. Ngược lại kia một bên thi trái, thi phải thì khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Nguyên bản nhìn thấy hai nữ quỷ bỏ mình, hai quỷ dị kinh hãi, liền sinh lòng phái ý, nhưng một thì bị Lộ Phương, Lộ Tương hai huynh đệ ngăn cản đường lui, thứ hai chú ý tới Thường Phong thi thể biến hóa, cái này khiến hai quỷ dị tạm thời từ bỏ đào tẩu dự định, kế hoạch chờ một chút nhìn. Hai quỷ dị tự nhiên không biết, bọn chúng cái này nhất đẳng, liền triệt để hủy mình sinh cơ. Mực Lê đại hiệp, tâm tình của ngươi, chúng ta lý giải, nhưng bây giờ dẫn đến Hiền huynh đệ bỏ mình thủ phạm chính ở chỗ này, ngươi không trước báo thủ cho hắn sao? Tiền Khôn lần nữa thở dài một hơi, thấp giọng nói: báo thủ. Quả nhiên nghe được báo thủ hai chữ, ngay tại khóc thét Mực Lê đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt đã ẩn ẩn dần hiện ra vài tia huyết quang.
Đúng, báo thủ.
Mực Lê tự nói nói, sau đó vừa quay đầu liền tập trung vào kia thi trái, thi phải.
Mực Lê đứng dậy, đem bên cạnh đại đao nhặt lên, cúi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất Thường Phong thi thể, thấp giọng nói, nhị đệ, chậm đã đi, đợi vi huynh báo thủ cho người đi.
Nói xong, Mực Lê vung lên đại đao, xài bước liền hướng về thi trái, thi phải vọt tới, cũng hét lớn một tiếng nói, yêu nghiệt, để mạng lại đi.
Dứt tiếng, đao đến.
Mực Lê đại đao treo định phong thành, hô.
Một tiếng, liền thẳng đến kia thi trái đầu lâu.
Kia thi trái thấy thế, một nghe răng, phát ra âm trầm tiếu dung.
Khắc khắc muốn cho huynh đệ ngươi báo thủ a, vậy liền tới đi.
Nói, kia thi trái liền nô ra hai con cốt chảo hướng về Mực Lê bổ tới.
Mực Lê bên cạnh bước né tránh, hô.
Một đao, lại thẳng đến bên cạnh thi phải mà đi.
Kia thi phải cũng lấy làm kinh hãi, nó cũng không nghĩ tới, cái này Mực Lê cũng dám hướng hai bọn chúng đồng thời xuất thủ.
Phải biết chính là một cái, hắn Mực Lê cũng chưa chắc đánh thắng được, huống chi là hai cái đâu.
Bất quá, đã sớm bị báo thủ mê mẩn tâm trí Mực Lê, chỗ nào còn nhớ được những này, bây giờ hắn đầy trong đầu chính là vì huynh đệ Thường Phong ý niệm báo thủ.
Lộ Phương, Lộ Tương huynh đệ thấy một lần, cái này không thể được à, rất sợ Mực Lê ăn thiệt thòi, vội vàng múa lại côn, liền muốn xông lên đi, nhưng liền nghe kia Mực Lê hét lớn một tiếng.
Các ngươi ai đều không cho tới, ai tới, chính là cựu nhân của ta, ta muốn vì huynh đệ của ta báo thủ.
Mực Lê cái này vừa nói, Lộ Phương, Lộ Tương huynh đệ lập tức liền cứng ở nơi đó, tiến cũng không được, thối cũng không xong.
Tiền Lập Văn há hốc mồm, vừa muốn nói chuyện, liền bị Tiền Khôn ngăn cản.
Tiền Khôn hướng hắn lắc đầu, nói, vị này Mực Lê đại hiệp, bây giờ ngay tại thần trí bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, trước tạm để hắn phát tiết một chút, đợi thần trí trở về sau, chúng ta tiến lên nữa xuất thủ.
Tiền Lập Văn nghe vậy, lần nữa nhìn thoáng qua chiến trường, đành phải nhẹ gật đầu, đồng thời cũng hướng Lộ Thị huynh đệ khoát tay áo.
Lộ Thị huynh đệ thấy thế, cũng hiểu ý, thế là liền tạm thời từ bỏ tính toán ra tay, nhưng Mưng Đại Côn cũng không mảy may thư giãn, một khi Mực Lê gặp được nguy hiểm, bọn hắn nhưng không thể lấy mắt nhìn xảy ra chuyện.
Lại nói, trong cơn giận dữ Mực Lê, một cây đại đao múa đến xuất thần nhập hóa, trong lúc nhất thời lại cùng hai con thi yêu đấu cái lực lượng ngang nhau.
Theo chiến đấu tiến hành, Mực Lê toàn thân bắt đầu dâng lên hắc vụ, trong hai mắt huyết quang càng tăng lên.
Kia hai con thi yêu thấy thế, đồng thời khặc khặc nở nụ cười.
Khặc khặc Mực Lê, ngươi một hồi cũng liền trở thành chúng ta một thành viên, nhanh lên dừng tay đi, chúng ta liên thủ, đem những người này toàn bộ bắt giữ, đưa đến mộ mộ trước mặt, mộ mộ tất có hậu thưởng.
Chết đi.
Mực Lê nghe vậy càng là nổi giận, đại đao múa nhanh hơn.
Mực Lê, ngươi càng tức giận, tiến hóa đến coi như càng nhanh.
Ha ha, nhanh lên gia nhập chúng ta đi,
cùng hưởng trường sinh cực lạc.
Không được. Tiền Khôn đột nhiên hô to một tiếng, Tiền Lập Văn sắc mặt cũng trầm xuống.
Hai người lúc này tự nhiên đều nhìn ra Mực Lê không ổn, sau đó đồng thời quay đầu nhìn về phía trên đất Thường Phong thi thể. Chỉ gặp kia thi thể bên trên đang không ngừng hướng bên ngoài tản ra từng sợi sương mù màu đen, trệ không không tiêu tan.
Sắc mặt hai người lại biến, Tiền Khôn càng là hối hận vỗ đầu của mình, cả giận, đều tại ta không nên nói như thế.
Tiền Lập Văn một thanh kéo lấy Tiền Khôn, hai người mới bước đi vào Trương Huyền trước mặt, bịch.
Một tiếng liền quỳ rạp xuống đất.
Sư phụ, mong rằng ngài lòng từ bi, mau cứu Mực Lê đại hiệp đi, là chúng ta thẹn với hắn a.
Tiền Lập Văn nói, vành mắt liền đỏ lên.
Tiền Khôn cũng là thấp giọng nói, còn xin sư phụ từ bi,
xuất thủ cứu một cứu Mực Lê đại hiệp đi.
Trương Huyền thở dài một hơi, mở mắt, bất đắc dĩ nhìn hai người một chút, nói, các ngươi a kia Thường Phong cái chết, chính là số trời cho phép, vi sư cũng không thể xuất thủ, nhiều thiên mệnh, bất quá cái này Mực Lê, mệnh không làm chuyện.
Các ngươi nhưng đọc thanh tĩnh kinh giúp đỡ ổn định tâm thần, từ có cơ duyên.
Đi thôi.
Nói xong, Trương Huyền liền một lần nữa nhắm hai mắt lại.
Được nghe Trương Huyền lời ấy, hai người đều là hai mắt tỏa sáng, mặc dù không biết sư phụ lời nói từ có cơ duyên là ý gì, nhưng này mệnh không làm việc bốn chữ lời bình luận, lại là để cho hai người bông xuống tới.
Thế là, hai người liền vội vàng xoay người trở lại chiến trường phụ cận, lập tức quanh chân ngồi xuống, từ trong ngực lấy ra một cái mõ cùng một truy liền gõ.
Lộ Phương, Lộ Tương huynh đệ thấy thế, vội vàng dẫn theo đại côn đi tới Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người tả hữu, vì hai người hộ pháp.
Lớn đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyện, đại đạo vô danh, dài nuôi vạn vật, ta không biết tên, mạnh tên là nói.
Thanh tĩnh kinh kinh văn bắt đầu trên chiến trường phiêu đãng ra, cũng chuyển vào đến Mực Lê cùng hai con thi yêu trong hai.
Bị nổi giận chi phối Mực Lê liền cảm thấy một cỗ thanh thủy đột nhiên từ đỉnh đầu dội xuống, trong nháy mắt thanh tỉnh lại.
Thanh tỉnh một cái liền đem hắn giật nảy mình, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đang từ từ trở nên cứng ngắc, nhưng thể nội khí huyết lại càng phát ra trương bốc lên, không ngừng vận chuyển lưu chuyển lên, một cỗ khát máu giết lệ chi khí không ngừng đánh thẳng vào tinh thần của hắn.
Không tốt.